Chương 65, thà chọc Diêm Vương, chớ chọc Tần Tiêu. Ai nói bản công tử muốn giết các ngươi? Chương 65, thà chọc Diêm Vương, chớ chọc Tần Tiêu. Ai nói bản công tử muốn giết các ngươi? Thế là, chỉ thấy khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười. Tần thí chủ, chư vị, chuyện cuối cùng này là về ác tặc Kim Mao sư Vương Tạ Tốn. Tội nghiệp mà Tạ Tốn đã gây ra, lão nạp sẽ không kể hết ra đây. Tên giặc này thập ác bất xá, tội ác tày trời, là kẻ thù chung của người trong chính đạo chúng ta. Hiện giờ tên giặc này vẫn còn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, thực sự khiến cho người trong chính đạo chúng ta hổ thẹn vô cùng. Tên giặc này một ngày chưa trừ, chúng ta còn mặt mũi nào mà đặt chân trên giang hồ? Cho nên, Tần thí chủ, lão nạp hôm nay khẩn cầu Trương Thúy Sơn cho chúng ta biết tung tích của tên giặc Tạ Tốn, mong Tần thí chủ hãy vì đại cục mà suy nghĩ, lão nạp xin tạ ơn trước. Nói rồi, Không Chí hơi cúi người, vẻ mặt khiêm tốn. Theo hắn thấy, mình đã khúng núm như vậy, đã cho Tần Tiêu đủ mặt mũi rồi, Tần Tiêu chắc sẽ không ngăn cản Trương Thúy Sơn ra mặt nữa chứ. Đáng tiếc, hắn quá không hiểu Tần Tiêu. Đây là chuyện có thể giải quyết bằng cách khúng núm sao? Chỉ thấy Tần Tiêu vốn đang bình thản bỗng biến sắc, chế nhạo, Không Chí thần tăng quả là bậc cao tăng đắc đạo, không chỉ đại công vô tư, lòng dạ rộng rãi, mà còn ghét cay ghét đắng cái ác, một lòng chỉ muốn trừ gian diệt ác, tại hạ khâm phục, khâm phục. Thế nhưng, Không Chí vẫn còn đang chìm đắm trong niềm vui sắp thuyết phục được Tần Tiêu nên không hề để ý đến sắc mặt thay đổi của hắn. Không dám, không dám, Tần thí chủ quá khen rồi, lão nạp chẳng qua chỉ thuận theo bản tâm mà thôi. Không Chí vội vàng khiêm tốn nói, hay cho một câu thuận theo bản tâm, lão lựa chọc, bản công tử mẹ nó nể mặt ngươi quá rồi phải không? Tần Tiêu quát lớn, Tần thí chủ, ngươi đây là. Không Chí lập tức ngây người, hắn vạn lần không ngờ, Tần Tiêu một khắc trước còn thản nhiên đối mặt, chớp mắt đã lại trở về bản tính cũ. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Không phải hắn đã bị mình thuyết phục rồi sao? Tại sao lại đột nhiên lật mặt? Lẽ nào? Tần Tiêu, ngươi lại dám trêu đùa lão nạp? Lúc này, Không Chí cuối cùng cũng nhận ra. Ồ, vậy mà cũng để ngươi đoán ra, tức là không có thưởng. Xem ra, ngươi cũng không ngốc lắm. Đúng vậy, bản công tử chính là đang đùa giỡn ngươi, không được sao? Ngừng một chút, Tần Tiêu nói tiếp, đừng có dùng đôi mắt chó của ngươi lườm bản công tử, cẩn thận bản công tử móc nó ra đấy. Sao nào, chỉ cho phép ngươi lừa bịp bản công tử, còn bản công tử thì không được đùa giỡn ngươi hả? Ngươi thật sự cho rằng bản công tử không biết mấy trò tính toán nhỏ nhen của ngươi sao? Thật sự cho rằng giả vờ khiêm tốn thì ngươi chính là cao tăng đắc đạo hả? Tiếng nói của Tần Tiêu vừa dứt, cả chân võ đại điện lại một lần nữa sôi sục. Vãi trưởng, ta đã nghĩ đến vô số khả năng, chỉ là không ngờ Tần Tiêu lại đang trêu đùa Không Chí đại sư. Sao dám, Tần Tiêu sao lại dám làm vậy? Không Chí đại sư dù gì cũng là một bậc thần tăng, đâu phải để cho một tiểu bối như hắn trêu đùa. Hề, có gì mà Tần Tiêu không dám? Đến cả Không Văn và Không Tính còn bị hắn chọc cho tức hộc máu, trêu đùa thêm một Không Chí thì có gì là lạ đâu. Đúng vậy, thần tăng chó má gì chứ, ta chưa bao giờ cho rằng Thiếu Lâm tự có thần tăng nào, cũng như Tần Tiêu đã nói, chẳng qua chỉ là một đám lửa chọc giả tạo mà thôi. Chậc chậc, ta cứ tưởng Tần Tiêu đã bị Không Chí đại sư thuyết phục rồi, không ngờ hắn lại tung chiêu cuối ở đây. Ha ha, chuyện hôm nay càng lúc càng thú vị, còn đặc sắc hơn cả xem kịch ở hí viện nữa. Phải công nhận, Tần Tiêu quá ngông, trước là Không Văn, Không Tính bị chọc tức hộc máu, giờ lại trêu đùa Không Chí, cũng may là không tiến chết sớm, nếu không thì e là Thiếu Lâm tứ đại thần tăng đều sẽ ngã ngửa dưới tay Tần Tiêu mất. Ta sống lớn từng này chưa từng phục ai, từ nay về sau Tần Tiêu chính là người duy nhất ta khâm phục. Nực cười, thật quá nực cười, sao Tần Tiêu lại vô lễ như vậy, thật sự cho rằng có Trương Chân Nhân bảo vệ là có thể không chút kiêng kỵ sao? Thật quá đáng, Tần Tiêu càng ngày càng quá quát, lẽ nào Trương Chân Nhân không còn sao? Sì, Thiếu Lâm tự là cha ngươi à, ngươi bội cái gì? Trong phút chốc, ý kiến của mọi người có mặt về Tần Tiêu không đồng nhất. Đương nhiên, những người tán thành Tần Tiêu là những nhân sĩ giang hồ và môn phái có quan hệ tốt với võ đàng, còn lại hầu hết đều là những kẻ vô liêm sỉ cấu kết với Thiếu Lâm tự. Thế nhưng, bất kể bọn hắn thuộc loại người nào, bọn hắn cũng chỉ dám bàn tán nhỏ giọng, không một ai dám thực sự đứng ra, ngay cả bốn đại môn phái như Nga Mi cũng chọn làm rùa rụt cổ. Suy cho cùng, những nhân sĩ giang hồ thân thiết với võ đang không dám đắc tội với Thiếu Lâm tự, mà những kẻ cấu kết với Thiếu Lâm tự cũng không dám đắc tội với võ đang. Đúng như câu nói thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp bạn, cuộc va chạm của hai thế lực đỉnh cao đại minh không phải là thứ bọn hắn dám dễ dàng xem vào. Còn về bốn đại môn phái như Nga Mi, bọn hắn tuy không muốn thấy Thiếu Lâm tự thất bại, nhưng cũng không muốn hy sinh lợi ích của mình để bảo vệ Thiếu Lâm tự. Cùng lúc đó, so với đám đông hóng chuyện, Không Chí lại bị những lời của Tần Tiêu làm cho tức điên lên. Tuy rằng vừa rồi hắn còn ra vẻ cao tăng đắc đạo, nhưng đó chẳng qua chỉ là giả vờ, lúc này mới là bộ mặt thật của hắn. Chỉ thấy hắn run rẩy toàn thân, một tay run run chỉ vào Tần Tiêu. Ngươi, Tần Tiêu, ngươi thật quá đáng. Tại sao ngươi lại trêu đùa lão nạp? Lão nạp tự hỏi không hề nhắm vào ngươi chút nào, tại sao ngươi lại có hành vi tiểu nhân như vậy? Có thể thấy, Không Chí thực sự bị Tần Tiêu chọc tức không nhẹ. Nhưng tố chất tâm lý của hắn dường như mạnh hơn Không Văn và Không Tính nhiều, tức đến mức này mà vẫn chưa một máu, thật khiến người ta cảm thấy tiếc nuối. Ha ha, không có sao. Lão lửa chọc không biết xấu hổ, ngươi luôn miệng nói không nhắm vào bản công tử, nhưng có câu nào của ngươi không phải là đang nhắm vào bản công tử? Còn dám nói bản công tử quá đáng, vậy ngươi để mọi người nói xem rốt cuộc là ai quá đáng. Mấy câu nói đã muốn cho qua chuyện Thiếu Lâm các ngươi vu khống võ đang ta, ngươi coi võ đang ta là cái gì? Còn muốn bản công tử vì đại cục mà suy nghĩ, ta nhổ vào, đại cục chó má gì, lão lửa chọc đạo mạo giả nhân giả nghĩa. Nói đi nói lại, Thiếu Lâm tự các ngươi chẳng phải cũng vì thanh đồ lòng đào trong tay Tạ Tốn sao? Vì một thanh đao rách, Thiếu Lâm tự các ngươi đến mặt mũi cũng không cần nữa. Theo bản công tử thấy, cái gọi là không tự bối tứ đại thần tăng của Thiếu Lâm tự các ngươi chỉ là hữu danh vô thực, một kẻ giả tạo hơn một kẻ ghê tởm hơn một kẻ vô liêm sỉ hơn một kẻ, ta thấy các ngươi nên đổi tên thành tứ đại rác rưởi thì hơn. Tần Tiêu lạnh lùng chế nhạo. Ngươi. Phụt. Cuối cùng, trong những lời lẽ đanh thép của Tần Tiêu, không chí cuối cùng cũng tức giận đến công tâm, không nhịn được mà phun ra một ngụm máu tươi. Đến đây, ba sư huynh đệ không văn, không tính, không chí cuối cùng cũng đã đầy đủ. Thấy vậy, Tần Tiêu hài lòng gật đầu. Không uổng công hắn tốn bao tâm huyết, phí bao nhiêu nước bọn, giờ phút này cuối cùng cũng đã gom đủ. Ngược lại, các nhân sĩ giang hồ có mặt lại một lần nữa xôn xao. Tần Tiêu này có độc à? Ba vị cao tăng của Thiếu Lâm tự đều bị hắn chọc tức hộc máu, cái miệng này của hắn, đúng là còn độc hơn cả thuốc độc. Ha ha, đúng là như vậy, cái miệng của Tần Tiêu này thật đủ độc. Quả là kinh khủng, cảnh nộ của ba người không văn đúng là ví dụ sống, thà chọc Diêm Vương, chớ chọc Tần Tiêu, nếu không chưa chắc bị hắn giết chết, mà lại bị hắn chọc cho tức chết. Còn không phải sao, nếu bị tức chết thì chết oan uổng biết bao. Ta lại thấy, không phải miệng Tần Tiêu có độc, mà là sức chịu đựng của bà sư huynh đệ không văn quá yếu. Chậc chậc, sau ngày hôm nay, giang hồ lại có thêm một chuyện mới. Ba vị thần tăng không tự bối của Thiếu Lâm tự đồng loạt bị chọc tức hộc máu, đây rốt cuộc là sự suy đồi của đạo đức hay sự méo mó của nhân tính? Ha ha, huynh đài tài cao, ngươi không gia nhập Bách Hiểu Đường thì đúng là phí tài. Trong tiếng xôn xao của mọi người, các đệ tử võ đang cũng vô cùng phấn chấn, ngay cả Trương Tam Phong cũng nở một nụ cười như có như không trên khóe miệng. Chỉ có các đệ tử Thiếu Lâm là mặt mày ủ rũ như cha mẹ chết, lòng đã chìm xuống đáy vực. Đến cả ba vị thần tăng không tự bối của Thiếu Lâm tự cũng rơi vào tình cảnh này, thì bọn hắn, những đệ tử Thiếu Lâm, còn nói được gì nữa? Quay lại vấn đề, không cần biết mọi người nghĩ gì, Tần Tiêu lại không có ý định buông tha cho Thiếu Lâm tự. Suy cho cùng, Thiếu Lâm tự vẫn chưa phải chịu bất kỳ hình phạt thực chất nào. Thế là, Tần Tiêu chuẩn bị tiếp tục dọn món chính cho Thiếu Lâm tự. Chỉ thấy ánh mắt Tần Tiêu trở nên sắc lạnh, mang theo một tia sát khí nói, "Bản công tử đã cho các ngươi không chỉ một cơ hội, nếu các ngươi không biết trân trọng, vậy thì đừng trách bản công tử." Tiếp theo, "Thiếu Lâm tự các ngươi hãy tận hưởng niềm vui cuối cùng đi." Nghe vậy, ba sư minh đệ Không Văn và một đám đệ tử Thiếu Lâm lập tức kinh hãi, rồi cảnh giác nhìn Tần Tiêu, bọn hắn tưởng Tần Tiêu định giết bọn hắn. "Tần Tiêu, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Lẽ nào ngươi còn muốn giết chúng ta sao?" Không Văn giận dữ nói. "Tần Tiêu, ngươi dám ra tay với chúng ta? Không sợ nói cho ngươi biết, nếu ngươi dám động đến một sợi tóc của chúng ta, Thiếu Lâm tự ta tuyệt đối sẽ không tha cho võ đang. Võ đang các ngươi có Trương Tam Phong, lẽ nào Thiếu Lâm tự ta không có cường giả sao? Ta khuyên ngươi nên nghĩ cho kỹ, đừng vì tư lợi cá nhân mà đẩy cả võ đang vào cảnh vạn kiếp bất phục." Không Tính Kinh hai nói. "Tần Tiêu, bàn về võ mồm, ta thừa nhận chúng ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng bàn về tu vi, mười ngươi cũng không bằng một người trong ba chúng ta. Tuổi còn nhỏ mà khẩu khí không nhỏ. Chỉ bằng ngươi mà cũng muốn giết chúng ta, ngươi có thực lực đó không? Ngươi không phải là định để Trương chân nhân ra tay đối phó với chúng ta chứ? Đường đường phái võ đang lại lấy lớn hiếp nhỏ, nếu vậy, chúng ta chết cũng đáng. Chỉ không biết chuyện hôm nay truyền ra ngoài, thiên hạ sẽ nhìn võ đang các ngươi như thế nào. Không Chí ra vẻ đại nghĩa lâm liệt, cũng không biết có phải vì pháp hiệu có chữ Chí hay không, bàn về mưu lược, Không Chí quả thực là người thông minh nhất trong ba người. Lời nói của hắn rõ ràng là muốn dùng lấy lớn hiếp nhỏ để chặn đường ra tay của Trương Tam Phong, càng muốn kích thích lòng hiếu thắng của Tần Tiêu. Trương Tam Phong là bậc tiền bối, nếu ra tay đối phó với tiểu bối, chắc chắn sẽ bị người đời chê cười. Mà nếu Trương Tam Phong không ra tay, cả võ đang còn ai là đối thủ của ba người bọn hắn? Trong mắt hắn, cả võ đang ngoài Trương Tam Phong ra, dù là võ đang thất hiệp hay Tần Tiêu, chẳng qua chỉ là gà đất chó sành mà thôi. Nếu có thể kích thích được lòng hiếu thắng của Tần Tiêu thì càng tốt, như vậy hắn có thể danh chính ngôn thuận chém giết Tần Tiêu. Suy cho cùng, hắn đã sớm coi Tần Tiêu là cái gai trong mắt, cái rằm trong thịt, không giết Tần Tiêu, đời này hắn khó lòng thanh thản. Hơn nữa, Tần Tiêu là đệ tử mà Trương Tam Phong vô cùng coi trọng. Giết Tần Tiêu chắc chắn sẽ giáng một đòn nặng nề vào võ đang, vào Trương Tam Phong, đây quả là một chuyện tốt nhất cử lương tiện. Đương nhiên, tất cả những điều này đều dựa trên tiền đề là Trương Tam Phong giữ gìn thể diện của mình, nếu không. Thế nhưng, những lời tiếp theo của Tần Tiêu lại khiến bọn hắn có chút không hiểu. Hề, xem ra các lão lửa chọc các ngươi cũng sợ chết nhỉ. Nhưng, ai nói bản công tử muốn giết các ngươi? Cứ thế giết các ngươi, chẳng phải là quá hời cho các ngươi sao? Chương 66, màn kịch lớn bắt đầu, giết người chu tâm, Không Văn gào thét trong cuồng loạn. Chương 66, màn kịch lớn bắt đầu, giết người chu tâm, Không Văn gào thét trong cuồng loạn. Tần Tiêu đương nhiên không thể dễ dàng giết chết đám lừa chọc Thiếu Lâm tự như vậy, làm thế thì quá hời cho bọn hắn. Đối phó với đám vô liêm sỉ miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, thực chất lừa đời trộm tiếng này, hắn còn có thứ khiến bọn hắn khó chấp nhận hơn cả cái chết. Chết không phải là hình phạt lớn nhất đối với một người, sống không bằng chết mới là điều đáng sợ nhất. Hôm nay bọn hắn dám lên võ đang gây sự, nếu không cho bọn hắn một bài học đau đớn, sau này bọn hắn chắc chắn sẽ còn tìm cơ hội nhắm vào võ đang. Tần Tiêu không có thời gian rảnh rỗi để chơi đùa với bọn hắn hết lần này đến lần khác, chi bằng giẫm chết bọn hắn một lần cho xong, diệt trừ hậu họa. Hơn nữa, giết bọn hắn thì dễ, nhưng đó không phải là cách tốt nhất để đối phó với Thiếu Lâm tự. Suy cho cùng, đệ tử Thiếu Lâm nhiều không đếm xuể, hắn có thể giết Không Văn và những người khác, lẽ nào có thể giết sạch cả Thiếu Lâm tự sao? Đúng vậy, Tần Tiêu muốn đối phó không chỉ là đám Không Văn lên võ đang gây sự hôm nay, mà là cả Thiếu Lâm tự. Nếu đã vạch mặt nhau rồi, hắn tự nhiên không thể để lại hậu họa cho mình. Chứ có phải trừ tận gốc, chính là đạo lý này. Hắn càng muốn dùng Thiếu Lâm tự để lập uy, gian đe những kẻ có ý đồ xấu với võ đang, để bọn hắn không bao giờ dám dễ dàng chọc vào võ đang nữa. Mà nghe lời Tần Tiêu, đám người Không Văn trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nếu Tần Tiêu thật sự bất chấp tất cả ra tay với bọn hắn cũng chỉ có thể liều chết một phen. Nhưng đó không phải là điều bọn hắn muốn, ai biết được Trương Tam Phong có thể sẽ không màng thể diện mà tự mình ra tay hay không. Bọn hắn không muốn được, cũng không dám cược, cứ thua thì đến mạng cũng không còn. Suy cho cùng, không ai là không sợ chết, ngay cả khi bọn hắn tự xưng là Cao Tăng Thiếu Lâm cũng vậy. Nhưng sự thay đổi đột ngột của Tần Tiêu lúc này lại khiến bọn hắn tươi cười trở lại, bọn hắn tưởng rằng lời đe dọa của mình đã có tác dụng, Tần Tiêu vì e ngại cường giả của Thiếu Lâm tự nên không dám ra tay với bọn hắn. Thế là, chỉ thấy không chí vốn đang vô cùng kinh hãi trong lòng lại một lần nữa bành báo. Ha ha, Tần Tiêu tiểu tử, không dám rồi chứ? Chỉ bằng một thằng ngãi miệng còn hôi sữa như ngươi mà cũng muốn ra tay với bọn ta, ngươi cũng không tự soi lại xem mình nặng bao nhiêu cân. Võ đang các ngươi tuy mạnh, nhưng so với Thiếu Lâm tự ta thì còn kém xa. Không chí vẻ mặt đắc ý, dường như đã nắm chắc Tần Tiêu, đám người Không Văn tuy không nói gì, nhưng cũng đầy tự tin. Đáng tiếc, bọn hắn vui mừng quá sớm. Nào biết, tiếp theo bọn hắn sẽ phải đối mặt với một trải nghiệm còn kinh khủng hơn cả cái chết. Chỉ thấy Tần Tiêu khinh miệt nhìn Không Chí một cái, như đang nhìn một kẻ ngốc. Hừ, cứ để các ngươi đắc ý thêm một lúc, lát nữa xem các ngươi còn cười nổi không. Tần Tiêu hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý đến Không Chí, mà nhìn về phía các nhân sĩ giang hồ có mặt, thong thả nói, chư vị, mọi người chắc hẳn rất hiếu kỳ tại sao bản công tử lại chán ghét đám lừa chọc Thiếu Lâm tự này đến vậy, và tại sao lại chắc chắn rằng Thiếu Lâm tự là nơi lừa đời trộm tiếng, che giấu dơ bẩn phải không? Nghe vậy, mọi người đều sững sờ, rồi tò mò nhìn Tần Tiêu. Đúng vậy, tại sao Tần Tiêu lại căm ghét Thiếu Lâm tự đến thế? Tuy rằng hôm nay đám người Không Văn lên võ đang thực sự đã làm rất quá đáng, thái độ của Tần Tiêu như vậy cũng là điều dễ hiểu, ai gặp phải tình huống này cũng sẽ không vui vẻ gì. Nhưng danh tiếng của Thiếu Lâm tự trên giang hồ là ai cũng biết, nói bọn hắn lừa đời trộm tiếng, che giấu dơ bẩn dường như có chút gượng ép. Hơn nữa, chỉ dựa vào những chuyện xảy ra hôm nay cũng không thể định tội cho cả Thiếu Lâm tự được. Mà đám người Không Văn nghe vậy cũng đầy nghi hoặc, không biết Tần Tiêu đang giở trò gì. Chư vị, hôm nay bản công tử sẽ giải thích cho mọi người, cũng để mọi người không còn nghi ngờ Tần Tiêu ta vô cớ gây sự, nói năng bừa bãi, gây rối vô cớ. Bản công tử nói Thiếu Lâm tự đều là hạng lừa đời trộm tiếng, là nơi che giấu dơ bẩn, đó là còn đánh giá cao bọn hắn quá rồi. Tiếng nói của Tần Tiêu vừa dứt, các nhân sĩ giang hồ có mặt đều bệnh hai lên, bọn hắn biết màn kịch lớn sắp bắt đầu. Tần Tiêu, ngươi quá quát, đến nước này ngươi còn dám vu khống Thiếu Lâm tự ta, lẽ nào võ đang các ngươi thật sự muốn đối đầu với Thiếu Lâm tự ta sao? Không Văn biến sắc, lập tức quát lớn. Hề, đối đầu với Thiếu Lâm tự các ngươi, lão lựa chọn, ngươi cũng quá coi trọng Thiếu Lâm tự các ngươi rồi. Một nơi trộm gà bắt chó, cũng dám sánh ngang với võ đang ta, ai cho ngươi dũng khí đó? Tần Tiêu cười khẩy một tiếng, rồi tự mình nói tiếp, Thiếu Lâm tự xưng là danh môn chính phái, nhưng các ngươi xem bọn hắn đã làm những chuyện gì. Vu khống ngũ sư huynh của ta, Thiếu Lâm tự hắn đến một lời xin lỗi cũng không có. Ám toán tam sư huynh của ta, bằng chứng rành rành mà Thiếu Lâm tự hắn lại còn muốn chối cãi. Chứa chấp bao che cho Thành Côn, Thiếu Lâm tự hắn lại chỉ dùng một câu nhẹ bẫng là bị Thành Côn lừa gạt để cho qua chuyện. Lùi một vạn bước mà nói, tạm thời không nhắc đến việc Thiếu Lâm tự có bị Thành Côn lừa gạt hay không, cho dù là có, vậy Thiếu Lâm tự hắn lẽ nào không có trách nhiệm vì đã không xem xét kỹ lưỡng sao? Nhưng Thiếu Lâm tự hắn ngoài việc một mực ngụy biện, có thực sự nghĩ đến trách nhiệm của mình không? Khi Thiếu Lâm tự hắn chỉ trích người khác, có nghĩ đến mình đã làm như thế nào không? Cái gọi là điều mình không muốn thì đừng làm cho người khác, đạo lý đơn giản như vậy lẽ nào Thiếu Lâm tự hắn cũng không hiểu? Bất kể các ngươi có tin hay không, dù sao thì bản công tử cũng không tin. Chỉ bằng những điều này, đây là chuyện mà một môn phái chính đạo có thể làm ra sao? Đây chính là bộ mặt giả tạo của Thiếu Lâm tự hắn, mỗi khi gặp phải chuyện bất lợi cho mình thì tìm mọi cách để tẩy trắng. Tóm lại, bất kể có phải là lỗi của Thiếu Lâm tự hay không, trong mắt Thiếu Lâm tự thì đó là người khác vu khống hắn, Thiếu Lâm tự hắn vĩnh viễn đúng. Còn khi bọn hắn, Thiếu Lâm tự, vì để đạt được mục đích nào đó mà vu khống người khác, Thiếu Lâm tự hắn lại lập tức tự xưng là hiện thân của chính nghĩa, bất kể đối phương có vô tội hay không, Thiếu Lâm tự hắn nói đối phương có lỗi thì nhất định là có lỗi. Đó chính là Thiếu Lâm tự hắn, một môn phái chính đạo vô liêm sỉ và tiêu chuẩn kép. Bản công tử thật không dám tưởng tượng, đến cả phái võ đang tam mà Thiếu Lâm tự hắn còn dám không chút kiêng kỵ vu khống nhắm vào, huống chi là các môn phái khác. Đặc biệt là những môn phái nhỏ, vốn đã thực lực yếu kém, trên giang hồ cũng không có danh tiếng gì, một khi bị Thiếu Lâm tự hắn vu khống, kết cục của bọn hắn cũng có thể tưởng tượng được rồi. Lời của Tần Tiêu vừa dứt, các nhân sĩ giang hồ có mặt lập tức bùng nổ. Hình như đúng là như vậy, Thiếu Lâm tự lại giả tạo đến thế sao? Đừng có hình như nữa, Tần Tiêu nói không sai, Thiếu Lâm tự hắn chính là giả tạo như vậy. Vãi trưởng, vãi trưởng, vãi trưởng, nếu không phải Tần Tiêu giải thích chi tiết như vậy, ta chưa bao giờ nghĩ rằng Thiếu Lâm tự lại có bộ mặt ghê tởm đến thế. Lời của Tần Tiêu quá có lý, hôm nay Thiếu Lâm tự dám vu khống võ đang, vậy ngày mai chẳng phải sẽ dám vu khống các môn phái khác sao? Đúng vậy, phái võ đang có Trương Chân Nhân chấn giữ mà Thiếu Lâm tự hắn còn dám đến gây sự, vậy những môn phái nhỏ như chúng ta chẳng phải đều phải để Thiếu Lâm tự tùy ý sâu xé sao? Chậc chậc, xem ra Tần Tiêu không hề vu oan cho Thiếu Lâm tự chút nào. Còn nói gì nữa, vừa rồi ta còn cho rằng Tần Tiêu làm hơi quá, giờ nghĩ lại, Thiếu Lâm tự đúng là đáng đời. Thiếu Lâm tự có vẻ miệng đầy nhân nghĩa lão đức, thực chất bụng đầy mưu mô trộm cắp. Ta nhớ ra rồi, năm đó môn phái của một người bạn của ta cũng gặp phải cảnh ngộ tương tự như võ đang hôm nay. Năm đó môn phái của bạn ta cũng bị Thiếu Lâm tự vu khống bao che cho ác đồ, cuối cùng bị Thiếu Lâm tự lấy lý do thay trời hành đạo mà diệt cả môn phái. Còn người bạn đó của ta, một kẻ nhát gan đến gà cũng không dám giết, lại trở thành hung đồ gây họa một phương trong miệng Thiếu Lâm tự, hắn cũng vì thế mà chết trong tay Thiếu Lâm tự. trước đây ta còn tưởng mình kết giao không cẩn thận, người bạn đó của ta giả vờ quá giỏi đã lừa dối ta. Quan trọng hơn là, công pháp chấn phái của môn phái bạn ta cũng biến mất vào lúc đó, sau này lại có đệ tử Thiếu Lâm tự tu luyện công pháp này hành tẩu thiên hạ. Giờ nghĩ lại, thật là đáng sợ. Ta cũng nhớ ra rồi, năm đó hàng xóm của ta bị đệ tử Thiếu Lâm giết hại, gia đình họ đến Thiếu Lâm tự đòi công đạo, kết quả bị Thiếu Lâm tự đuổi thẳng ra ngoài, còn nói bọn hắn vu khống đệ tử Thiếu Lâm. Nếu không phải lúc đó có người ngoài, e là gia đình họ đã bị Thiếu Lâm tự bịt miệng rồi. Mà tên đệ tử Thiếu Lâm đó thậm chí không bị phạt một chút nào, bây giờ vẫn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Cùng với những lời bàn tán và tố cáo của đông đảo nhân sĩ giang hồ, sắc mặt của đám người Không Văn cũng ngày càng khó coi. Thần Tiêu, ngươi đừng có ở đây nói lời yêu ma mê hoặc chúng sinh. Chỉ là mấy chuyện nhỏ, đã nói rõ cả rồi, ngươi còn cứ bám giết không bông, ngươi gây rối vô cớ như vậy, rốt cuộc là có ý gì? Không Văn vẻ mặt hùng hồn, không chút hổ thẹn. Dường như trong mắt hắn, Thần Tiêu đây là đang cố tình gây sự, chuyện bé xé ra to, đây rõ ràng là gây rối vô cớ. Ha ha, chuyện nhỏ. Mọi người thấy cả rồi chứ, đây chính là bộ mặt của Thiếu Lâm tự. Thiếu Lâm tự vu khống võ đang ta như vậy, trong mắt lão lửa chọc Không Văn lại chỉ là một chuyện nhỏ, cuối cùng lại thành ra bản công tử gây rối vô cớ. Chậc chậc, quả không hổ là Thiếu Lâm tự, mặt dày còn hơn cả tưởng thành của Hoàng Thành Đại Minh. Nếu bản công tử không nhớ nhầm, vừa rồi khi Thiếu Lâm tự hắn vu khống võ đang ta thì không phải nói như vậy. Bây giờ mọi người còn cảm thấy Thiếu Lâm tự công bằng chính trực không? Trong phút chốc, ánh mắt mọi người nhìn đám người Không Văn càng thêm kỳ quái, mà Không Văn cũng nhận ra mình đã nói sai, vội vàng muốn giải thích. Ta. Thế nhưng, Thần Tiêu hoàn toàn không cho hắn cơ hội giải thích. Ngay khi hắn vừa định mở miệng giải thích, Thần Tiêu nói tiếp, "Chư vị, những chuyện này cũng chỉ là một phần nghìn, một phần vạn trong số những chuyện trộm gà bắt chó mà Thiếu Lâm tự hắn đã làm. Những chuyện ghê tởm mà Thiếu Lâm tự hắn đã làm đúng là tội ác chồng chất, Trúc Nam Sơn khó ghi hết tội. Chỉ cần mọi người để ý một chút, quan sát kỹ lưỡng, sẽ không khó để xác thực tính chân thực của những lời này của bản công tử. Không chỉ vậy, Thiếu Lâm tự trong khi dương cao ngọn cờ chính nghĩa, trừ gian diệt ác, lại ngấm ngầm chứa chấp vô số kẻ đại gian đại ác. Vẫn là câu nói đó, nếu mọi người không tin lời ta, có thể đi dò hỏi xem rốt cuộc có bao nhiêu kẻ đại gian đại ác đã xuống tóc đi tu trốn ở Thiếu Lâm tự." Thiếu Lâm tự hắn dùng một câu bông đao đồ tể, lập tức thành Phật, để tẩy trắng cho những kẻ thập ác bất xá này, cho phép chúng gia nhập Thiếu Lâm tự để trốn tránh tội lỗi. Nói cho hay là dùng Phật pháp để cảm hóa bọn hắn, để những kẻ đại gian đại ác này dành phần đời còn lại ở Thiếu Lâm tự ăn chay niệm Phật sám hối tội lỗi của mình, đây quả là chuyện cười trong thiên hạ. Kẻ đại gian đại ác cũng có thể thành Phật, vậy thì tất cả mọi người trên đời này chẳng phải đều có thể thành Phật thành tổ sao? Nếu kẻ thù của đối phương tìm đến cửa, Thiếu Lâm tự hắn lại giả vờ từ bi. Một câu oan oan tương báo đến bao giờ mới dứt, liền muốn đối phương buông bỏ hận thù, thật nực cười. Nhưng Thiếu Lâm tự hắn có bao giờ nghĩ đến, những người bị những kẻ thập ác bất xá mà Thiếu Lâm tự chứa chấp làm hại vô tội đến nhường nào? Cuối cùng, kẻ đại gian đại ác không bị trừng phạt, biến thành đệ tử Thiếu Lâm chính nghĩa lâm liệt, vẫn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, còn những nạn nhân lại không có nơi nào để kê bàn. Hóa ra trong mắt Thiếu Lâm tự, đây chính là cái gọi là chính nghĩa, đây chính là lòng từ bi mà Thiếu Lâm tự hắn luôn miệng nói. Ầm. Lời của Tần Tiêu như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng mọi người, bọn hắn chưa bao giờ nghĩ rằng Thiếu Lâm tự lại có một bộ mặt giả tạo đến thế. Phải công nhận, Thiếu Lâm tự một mặt dương cao ngọn cờ thay trời hành đạo, một mặt ngấm ngầm chứa chấp những kẻ thập ác bất xá, quả là giả tạo đến cực điểm. Chậc chậc, đúng như Tần Tiêu nói, Thiếu Lâm tự thật là ghê tởm. Như Tần Tiêu đã nói, Thiếu Lâm tự chứa chấp những kẻ đại gian đại ác đó, vậy thì đặt những nạn nhân vô tội vào đâu? Đúng vậy, đúng vậy, nếu buông đao đổ tể có thể lập tức thành Phật, vậy lao tử giết vài trăm người, có phải chỉ cần xuống tóc đi tu là có thể thành Phật thành tổ không? Ha ha, theo logic của Thiếu Lâm tự, xem ra ta cũng có tiềm năng thành Phật thành tổ. Vậy thì bây giờ ta chính là Phật tổ rồi, suy cho cùng, cả đời này ta chưa từng làm chuyện gì thương thiên hại lý, tốt hơn những kẻ thập ác bất xá kia không biết bao nhiêu lần, bọn hắn còn có thể thành Phật, sao ta lại không được? Này, đám lừa chọc của Thiếu Lâm tự, theo tiêu chuẩn của các ngươi, bây giờ ta đáng lẽ phải thành Phật rồi, sao bây giờ ta vẫn chỉ là một người bình thường? Ha ha, lời lừa bịp thiên hạ của đám lừa chọc đó mà ngươi cũng tin à? Ôi, uổng công ta sống 50 năm, lại không nhìn thấu bằng một thanh niên chưa đầy 20 tuổi như Tần Tiêu. Uổng cho ta trước đây còn kính trọng Thiếu Lâm tự, bây giờ xem ra ta kính trọng một con chó còn hơn là kính trọng đám lửa chọc giả tạo của Thiếu Lâm tự. Ta đột nhiên nhớ ra, năm đó tên Giang Dương đại đạo khiến cả vùng Tây Bắc hoang mang lo sợ, chẳng phải là vì gia nhập Thiếu Lâm tự mới thoát khỏi sự truy sát của quan phủ sao? Đúng vậy, đúng vậy, tên Giang Dương đại đạo hành hành ở Tây Bắc năm đó ta cũng từng nghe nói, ta còn tận mắt chứng kiến cảnh tăng nhân Thiếu Lâm tự xuống tóc cho hắn. Lúc đó ta còn cảm thấy Thiếu Lâm tự độ hóa tên Giang Dương đại đạo đó, trả lại sự bình yên cho bá tánh Tây Bắc, là một hành động chính nghĩa vô song, bây giờ xem ra, ta vẫn còn quá nông cạn. Chuyện đó có là gì? Nhiều năm trước một tên dâm tặc còn đáng ghét hơn cả Điền Bá Quang cũng gia nhập Thiếu Lâm tự, hình như bây giờ đã trở thành một vị trưởng lão của chấp pháp đường Thiếu Lâm tự. Trước đây bị câu nói buông đao đồ tể, lập tức thành Phật của Thiếu Lâm tự lừa không nhẹ, lúc đó còn cảm thấy Thiếu Lâm tự làm rất đúng, bây giờ mới phát hiện Thiếu Lâm tự ghê tởm đến mức nào. Hôm nay thật sự khiến ta mở rộng tầm mắt, Thiếu Lâm tự lại thối nát đến vậy, thật khó tin. Ta thật ngốc, thật sự, ta thật quá ngốc, ta biết rõ Thiếu Lâm tự giả tạo thối nát, nhưng ta vẫn chọn tin tưởng bọn hắn, ta thật đáng chết. Cùng lúc đó, sắc mặt của đám người Không Văn cũng ngày càng tái nhợt. Lúc này, bọn hắn cuối cùng cũng hiểu tại sao vừa rồi Tần Tiêu lại nói để bọn hắn tận hưởng niềm vui cuối cùng, tại sao lại nói giết bọn hắn là quá hời cho bọn hắn. Hóa ra, hắn không phải vì e ngại Thiếu Lâm tự, hắn đây là muốn giết người chu tâm, triệt để hủy hoại cả Thiếu Lâm tự. Tần Tiêu tiểu tử, lòng dạ thật độc ác, kế sách thật thâm độc. Chỉ thấy bọn hắn từng người một nắm chặt tay, ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm Tần Tiêu. Nếu ánh mắt có thể giết người, Tần Tiêu e là đã bị bọn hắn giết vô số lần rồi. Câm miệng, tất cả các ngươi câm miệng cho ta. Các ngươi hiểu cái gì? Đây là vu khống trắng trợn. Các ngươi đừng tin lời của Tần Tiêu tiểu tử, hắn đang cố tình ly gián mối quan hệ giữa các ngươi và Thiếu Lâm tự ta. Thiếu Lâm tự ta độ hóa thế nhân, là công đức vô lượng, đâu phải thối nát như lời Tần Tiêu tiểu tử nói. Thiếu Lâm tự ta không sai, Thiếu Lâm tự ta phổ độ chúng sinh, có gì sai? Tần Tiêu tiểu tử đây là không muốn thấy Thiếu Lâm tự ta được thiên hạ bá tánh kính ngưỡng, muốn dùng cách này để hủy hoại danh tiếng của Thiếu Lâm ta. Muốn buộc tội, lo gì không có cớ, Thiếu Lâm tự ta đường đường chính chính, không thẹn với lòng, đâu phải mấy lời của Tần Tiêu tiểu tử là có thể phỉ báng. Cuối cùng, Không Văn không nhịn được nữa mà gào thét trong cuộc loạn. Hắn biết rõ trong lòng, nếu mình không ngăn cản nữa, danh tiếng của Thiếu Lâm tự sẽ hoàn toàn tối nát. Không chỉ vậy, tất cả các Thiếu Lâm tự trên toàn thiên hạ, bao gồm cả các Thiếu Lâm tự trong lãnh thổ của các hoàng triều như Đại Tùy, Đại Đường, Đại Tống cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Suy cho cùng, thiên hạ Thiếu Lâm là một nhà, đây không phải là câu nói đùa. Bọn hắn tuy mỗi nơi là một phái, nhưng giữa họ có mối liên hệ mật thiết. Hắn tuyệt đối không thể để Thiếu Lâm tự bị hủy trong tay mình, tuyệt đối không thể trở thành kẻ đào mộ chôn vùi cơ nghiệp ngàn năm của Thiếu Lâm tự. Hắn phải phản công, hắn phải để Tần Tiêu tiểu tử tự gánh hậu quả. Ngay sau đó, Không Văn vẻ mặt giận dữ nhìn Tần Tiêu. Tần Tiêu tiểu tử, Thiếu Lâm tự ta rốt cuộc có thù sâu oán nặng gì với ngươi, mà ngươi lại điên cuồng hủy hoại danh tiếng ngàn năm của Thiếu Lâm tự ta như vậy? Tuổi con nhỏ mà đã độc ác như thế, lẽ nào ngươi thật sự cho rằng chỉ bằng những tội danh vô căn cứ này là có thể hủy hoại Thiếu Lâm tự ta sao? Trương chân nhân, đệ tử của ngài độc ác vu không Thiếu Lâm tự ta như vậy, lẽ nào ngài không còn sao? Chương 67, lấy đá gẻ chân mình, không tính ra tay đánh lén. Chương 67, lấy đá gẻ chân mình, không tính ra tay đánh lén. Không Văn tức giận đến mất khôn lại chĩa mũi rùi vào Trương Tam Phong, rõ ràng là muốn Trương Tam Phong kiềm chế Tần Tiêu. Có lẽ trong mắt hắn, chỉ cần Trương Tam Phong ra mặt, Tần Tiêu chắc chắn sẽ không còn bám giết Thiếu Lâm tự nữa. Như vậy, dựa vào uy tín mà Thiếu Lâm tự đã tích lũy bao năm qua, chuyện hôm nay sẽ nhanh chóng bị lãng quên, Thiếu Lâm tự cũng sẽ không vì thế mà mất hết danh tiếng. Thế nhưng, kế hoạch của hắn đã định trước là sẽ thất bại. Chưa nói đến việc Trương Tam Phong coi trọng Tần Tiêu đến mức nào, năm xưa ông chính là một nhân vật tàn nhẫn trong cuộc thanh trừng ma đạo kéo dài 60 năm, đè nén cả võ lâm suốt một giáp không ngóc đầu lên được. Tuy bây giờ tuổi đã cao, có nhiều ràng buộc, tính tình cũng ngày càng hiền hòa, nhưng điều đó không có nghĩa là ông không có tính khí. Đúng như câu nói Bồ Tát bằng đất cũng có ba phần lửa, tuy ông không thèm chấp nhận với đám tiểu bối như Không Văn, nhưng đối mặt với sự ép người của đám người Không Văn, trong lòng ông cũng vô cùng khó chịu. Quan trọng hơn là Không Văn lại dám muốn ông kiềm chế Tần Tiêu, làm sao có thể? Tần Tiêu là đệ tử đắc ý nhất của ông, nói không loa, đừng nói là hủy hoại Thiếu Lâm tự, cho dù Tần Tiêu có chọc thủng trời, ông cũng chỉ đứng bên cạnh vỗ tay tán thưởng chứ không hề ngăn cản. Thế là, chỉ thấy Trương Tam Phong nhắm mắt, thản nhiên nói, "Không Văn phương trượng, lao đạo tuổi đã cao, chuyện tranh cãi giữa các tiểu bối lao đạo không tham gia. Nếu không truyền ra ngoài, giang hồ còn tưởng lao đạo đến mặt mũi cũng không cần mà xen vào chuyện của tiểu bối. Lao đạo đã già từng này tuổi rồi, vẫn nên giữ chút thể diện. Hơn nữa, lao đạo đã nói trước, chuyện hôm nay toàn quyền giao cho đệ tử của ta là Tần Tiêu xử lý, lao đạo sao có thể nuốt lời. Thôi thôi, mắt không thấy tim không phiền, chuyện của các tiểu bối lao đạo vẫn nên lánh mặt thì hơn." Nói rồi, Trương Tam Phong từ từ đứng dậy, thong thả đi về phía hậu điện. "Trương chân nhân, ngài..." Nhìn bóng lưng Trương Tam Phong rời đi, trong lòng Không Văn còn khó chịu hơn cả ăn phải phân. Hắn sao lại không hiểu lời của Trương Tam Phong? Trương Tam Phong rõ ràng là đang niệm ai hắn, phải biết rằng trước đó Không Chí cũng đã nói những lời tương tự, mục đích là để ngăn cản Trương Tam Phong đích thân ra tay đối phó với bọn hắn. Bây giờ Trương Tam Phong trả lại y nguyên những lời đó, đây chẳng phải là lấy đá gẻ chân mình sao? Trong lòng Không Văn sao có thể dễ chịu được. Sau khi Trương Tam Phong rời đi, Tần Tiêu mới vẻ mặt rêu cợt nói, "Sao nào, bị bản công tử chọc trúng chỗ đau của Thiếu Lâm tự các ngươi rồi, còn muốn lôi sư phụ của bản công tử ra để đè bản công tử à? Lão lựa chọc, ngươi cũng không tự soi lại mình đi, chỉ bằng ngươi mà cũng xứng sao?" "Ngươi..." "Tần Tiêu..." Không Văn nghiến răng nghiến lợi nói, "Ngươi cái gì mà ngươi, gọi to thế làm gì, hai bản công tử chưa liếc. Đừng nội, mới đến đâu thôi, kịch hay còn ở phía sau. Yên tâm, bản công tử đảm bảo sẽ cho các ngươi một trải nghiệm khó quên suốt đời." Tần Tiêu cười như không cười nói. Thấy vậy, mắt mọi người lập tức sáng lên, lẽ nào Thiếu Lâm tự còn có bí mật động trời nào mà mình chưa biết? Quả nhiên, những lời tiếp theo của Tần Tiêu không làm bọn hắn thất vọng. Chỉ thấy Tần Tiêu thong thả nói, "Vừa rồi nói đến đâu rồi nhỉ?" "Ồ, đúng rồi, Thiếu Lâm tự che giấu dơ bẩn, chứa chấp những kẻ thập ác bất xá đã nói xong. Vậy tiếp theo bản công tử sẽ nói cho chư vị nghe về thủ đoạn kiếm tiền của Thiếu Lâm tự." Chậc chậc, nói đến thủ đoạn kiếm tiền của Thiếu Lâm tự, trên đời này Thiếu Lâm tự đứng thứ hai, không ai dám đứng thứ nhất. Thủ đoạn kiếm tiền của Thiếu Lâm tự đúng là kinh người, giận tóc gáy, thảm không nỡ nhìn, chẳng khác nào châu chấu đi qua, có không còn một ngọn, bọn cấp nghe xong cũng phải gọi là sư phụ. "Tần Tiêu, ngươi câm miệng cho bản tọa." "Câm miệng, Tần Tiêu, lẽ nào ngươi nhất định phải cùng Thiếu Lâm tự ta không chết không thôi sao?" "Tần Tiêu, nếu ngươi còn dám nói lời yêu ma mê hoặc chúng sinh, Thiếu Lâm tự ta nhất định sẽ cùng võ đang các ngươi thế bất lưỡng lập, không chết không thôi." Nghe Tần Tiêu định nói về thủ đoạn kiếm tiền của Thiếu Lâm tự, ba người Không Văn, Không Chí, Không Tính hoàn toàn nổi điên. Nếu nói Thiếu Lâm tự lừa đời trộm tiếng, che giấu dơ bẩn, bọn hắn có lẽ còn có thể nhẫn nhịn một chút, suy cho cùng những chuyện này vẫn còn cơ hội để tẩy trắng. Cùng lắm thì làm thêm nhiều việc thiện, loại bỏ những đệ tử Thiếu Lâm tội ác tày trời, sau một thời gian danh tiếng của Thiếu Lâm tự tự nhiên sẽ được gây dựng lại. nếu làm tốt, có khi uy tín của Thiếu Lâm tự trên giang hồ còn có thể tăng thêm một bậc. Nhưng nếu thủ đoạn kiếm tiền của Thiếu Lâm tự bị phanh phui, thì Thiếu Lâm tự coi như xong. Người khác không biết, bọn hắn là phương trượng, trưởng lão của Thiếu Lâm tự, lẽ nào lại không rõ Thiếu Lâm tự kiếm tiền như thế nào? Mất đi đám tay sai không quan trọng, trên giang hồ muốn bám vào Thiếu Lâm tự có rất nhiều, chỉ cần Thiếu Lâm tự muốn, vô số môn phái nhỏ đều tranh nhau làm tay sai cho Thiếu Lâm tự. Nhưng tài sản của Thiếu Lâm tự đều đến từ hàng triệu tín đồ ba cánh, mất đi hàng triệu tín đồ, Thiếu Lâm tự còn đứng vững thế nào? Ăn, mặc, ở, đi lại, tu luyện, cái nào mà không cần một lượng lớn tiền bạc để duy trì? Đến lúc đó, Thiếu Lâm tự đừng nói là phát triển, e là duy trì cuộc sống cũng khó. Ha ha, thế mà đã cuống rồi à? Nếu trong lòng các ngươi không có quỷ, thì các ngươi cuống cái gì? Các ngươi không muốn bản công tử nói, bản công tử lại càng phải nói, để cho thế nhân thấy Thiếu Lâm tự các ngươi đã làm bao nhiêu chuyện mờ ám. Tần Tiêu cười lạnh một tiếng, rồi định nói ra những mánh khỏe kiếm tiền của Thiếu Lâm tự. Chư vị, Thiếu Lâm tự. Tần Tiêu tiểu tử, ngươi thật quá đáng, chết đi cho bản tọa. Thế nhưng, đúng lúc này, chỉ thấy Không Tính hai mắt đỏ ngầu, trợn mắt muốn nước, không nhịn được nữa mà tung một trường mang theo sát khí nồng đậm về phía Tần Tiêu, quyết tâm một trường đánh chết hắn. Dường như trong mắt hắn, chỉ cần Tần Tiêu chết, mọi chuyện sẽ kết thúc, danh tiếng của Thiếu Lâm tự cũng sẽ được bảo toàn. Còn về phần mình, dùng mạng sống và danh tiếng của mình để đổi lấy danh tiếng của Thiếu Lâm tự, hắn tự cho là đáng. Tiểu sư đệ, cẩn thận. Ngươi dám? Không Tính ngươi dừng tay cho ta. Lão lựa chọc, dừng tay. Tiểu sư đệ, mau tránh ra. Không ai ngờ rằng Không Tính sẽ đột nhiên ra tay đánh lén Tần Tiêu, đám người Tống Viễn Tiểu hoàn toàn không kịp phản ứng, chỉ có thể theo bản năng hét lớn nhắc nhở. Mà Tần Tiêu lại không có bất kỳ hành động nào, thậm chí không lùi lại nửa bước, vẫn đứng ngây người tại chỗ, dường như đã sợ đến ngây người. Chỉ trong nháy mắt, Không Tính đã đến trước mặt Tần Tiêu, dường như giây tiếp theo Tần Tiêu sẽ phải bỏ mạng tại chỗ. Lúc này, khóe miệng Không Tính lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, hắn dường như đã thấy được kết cục Tần Tiêu chết dưới trường của mình. Thế nhưng, đúng lúc này, lại thấy Tần Tiêu từ từ đưa ra hai ngón tay, không lệch một ly điểm vào đan điền của Không Tính từ xa. Trong khoảnh khắc, một luồng chân khí mạnh mẽ tràn vào đan điền của Không Tính. Buốt. Chỉ nghe một tiếng buốt, Không Tính đến nhanh, đi cũng nhanh, trong nháy mắt đã bay ngược ra ngoài, đập mạnh xuống trước mặt Không Văn. Phụt. Không Tính lập tức phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt vô cùng. Sư đệ, ngươi sao rồi? Sư đệ. Không Tính sư thúc. Không Tính sư thúc. Đám người Không Văn không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng túi xuống xem xét thương thế của Không Tính. Hừ, tên hề nhảy nhót, còn dám mua rượu qua mắt thợ trước mặt bản công tử. Nhìn Không Tính đang được đám người Không Văn vây quanh, Tần Tiêu hừ lạnh một tiếng. Một lát sau, chỉ thấy Không Tính nửa nằm trong lòng một đệ tử Thiếu Lâm tự, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Tần Tiêu. Ngươi, ngươi, Tần Tiêu tiểu tử, ngươi lại dám phế tu vi của bản tọa. Ngươi, đúng vậy, vừa rồi khi Tần Tiêu ra tay, hắn chỉ dùng Quý Hoa Điểm Huyệt Thủ phế đi tu vi của Không Tính. Trước đây hắn còn cảm thấy Quý Hoa Điểm Huyệt Thủ cấp tối đa của mình quá vô dụng, có lẽ cả đời này cũng không dùng đến, không ngờ lại nhanh chóng dùng đến như vậy. Phải công nhận, dùng Quý Hoa Điểm Huyệt Thủ để phế tu vi của một người, Tần Tiêu e là người đầu tiên kể từ khi môn võ học Quý Hoa Điểm Huyệt Thủ được sáng tạo ra. Không còn cách nào khác, người khác thi triển Quý Hoa Điểm Huyệt Thủ chỉ có thể điểm huyệt, nhưng hắn sở hữu Quý Hoa Điểm Huyệt Thủ cấp tối đa, việc vận dụng môn công pháp này đã đạt đến trình độ vô cùng cao thâm. Đừng nói là điểm huyệt, giống như cao thủ tông sư như Không Tính, chỉ cần hắn muốn, một ngón tay là có thể nghiền chết, hắn đây đã nương tay rồi. Nếu không với thực lực của hắn, Không Tính đã sớm đi gặp Diêm Vương. Mà Tần Tiêu sở dĩ nương tay, tự nhiên không phải là hắn không dám giết Không Tính, càng không phải là hắn phát lòng từ bi tha cho Không Tính một mạng, mà là bây giờ giết Không Tính thì quá hời cho hắn. Giết người chẳng qua chỉ là một nhát dao, chu tâm mới là mấu chốt, dù sao cũng phải để hắn kể xong chuyện vừa rồi đã. Đương nhiên, tiền đề là Không Tính có thể trụ được đến lúc đó. Suy cho cùng, sức chịu đựng tâm lý của đám lừa chọc Thiếu Lâm tự này không tốt lắm, không chừng còn chưa đợi hắn kể xong đã bị tức chết như lệnh hổ sung trước đây. Cùng lúc đó, các nhân sĩ giang hồ có mặt nghe vậy đều hít một hơi khí lạnh, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Tần Tiêu. Chương 68, Không Văn cưới hổ khó xuống, chủy thủ lộ rõ. Chương 68, Không Văn cưới hổ khó xuống, chủy thủ lộ rõ. Bọn hắn vạn lần không ngờ, chuyện lại có một bước ngoặt kinh người như vậy. Phải biết rằng vừa rồi khi Không Tính đột nhiên ra tay đánh lén, bọn hắn còn tưởng Tần Tiêu phen này thảm rồi. Không Tính là cao thủ tông sư đỉnh phong đã thành danh từ lâu, một thân Thiếu Lâm ngạnh khí công vô cùng lợi hại. Mà Tần Tiêu cùng lắm cũng chỉ khoảng 20 tuổi, nói không loa, khi Không Tính thành danh, Tần Tiêu e là còn đang bú sữa, hắn sao có thể là đối thủ của Không Tính? Huống chi đây còn là đánh lén, trong tình huống này, một đòn toàn lực của hắn, đừng nói là Tần Tiêu, e là cao thủ đại tông sư cũng sẽ bị hắn một đòn trọng thương. Thế nhưng, điều khiến bọn hắn không ngờ tới là, kết cục lại hoàn toàn khác xa với dự đoán của bọn hắn. Trong mắt bọn hắn, Tần Tiêu không chết cũng phải trọng thương, lại bình an vô sự, thậm chí còn không hề di chuyển một bước, ngược lại người ra tay đánh lén là Không Tính lại bị trọng thương. Bọn hắn thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ Tần Tiêu ra tay như thế nào, Không Tính đã trọng thương ngã xuống đất. Không chỉ vậy, Tần Tiêu lại còn trực tiếp phế đi tu vi của hắn, điều này thực sự khiến các nhân sĩ giang hồ có mặt kinh ngạc không nhẹ. Mãi một lúc lâu sau, mọi người mới hoàn hồn, ngay sau đó là một trận xôn xao. Sao có thể? Tần Tiêu tiểu tử lại phế đi tu vi của Không Tính đại sư, hắn mới bao nhiêu tuổi, sao có thể là đối thủ của Không Tính đại sư? Không Tính đại sư lại thua. Với tu vi đại tông sư sơ kỳ của bản tọa mà lại không nhìn rõ Tần Tiêu ra tay như thế nào, tên nhóc này lại đáng sợ đến vậy sao? Không, không thể nào, Tần Tiêu tuyệt đối không thể là đối thủ của Không Tính đại sư, hắn có thể phế đi tu vi của không tính đại sư, chắc chắn là đã dùng âm mưu quỷ kế gì đó. Thật là không thể tưởng tượng nổi. Ta cứ tưởng Tần Tiêu chỉ giỏi võ mồm, không ngờ tu vi của hắn lại lợi hại đến vậy. Phải biết rằng không tính là cao thủ tông sư đỉnh phong, mà Tần Tiêu lại có thể dễ dàng phế đi tu vi của hắn, vậy chẳng phải là nói Tần Tiêu rất có thể là một cao thủ đại tông sư sao? Không thể nào, Tần Tiêu mới bao nhiêu tuổi? 20 tuổi chưa? Cao thủ đại tông sư chưa đầy 20 tuổi, ngươi thấy có thể không? Cũng đúng, nhưng nếu hắn không phải là cao thủ đại tông sư, vậy sao hắn có thể trong nháy mắt đánh bại không tính, thậm chí chúng ta còn không nhìn rõ hắn ra tay như thế nào, ngươi giải thích thế nào? Tần Tiêu chắc cũng là tu vi tông sư, hơn nữa hắn là đệ tử đắc ý của Trường Chân Nhân, chắc chắn đã được võ đang dốc lòng bồi dưỡng, một thân thực lực vượt xa các cao thủ cùng cảnh giới. Còn tu vi của không tính có lẽ là do cưỡng ép tăng lên, thực chất chỉ là một kẻ thùng rông kêu to. Nếu không hắn tu luyện đến cảnh giới tông sư đỉnh phong nhiều năm như vậy, tại sao vẫn chưa đột phá đến cảnh giới đại tông sư? Như vậy, Tần Tiêu có thể dễ dàng đánh bại không tính cũng là điều dễ hiểu. Ồ, có lẽ thật sự có khả năng này. Nhưng ở tuổi này mà có thể tu luyện đến cảnh giới tông sư, thì thiên phú võ học của hắn cũng không đơn giản. Còn phải nói, Dung Mông cũng biết, người có thể khiến Trương Chân Nhân nhiều năm không nhận đệ tử phải phá lệ thu hắn làm đệ tử, người như vậy sao có thể không có bản lĩnh? Này, ngươi nói có thể nào là Trương Chân Nhân đã ngấm ngầm ra tay giúp đỡ Tần Tiêu không? Nói vậy, Trương Chân Nhân là nhân vật thế nào, sao có thể làm chuyện tiểu nhân như vậy? Hơn nữa Trương Chân Nhân vừa rồi đã tuyên bố rõ ràng không tham gia vào tranh cãi giữa các tiểu bối, nếu lão nhân gia đã nói vậy thì tuyệt đối sẽ không tham gia vào. Ngươi có thể nghi ngờ bất kỳ ai, nhưng tuyệt đối không được nghi ngờ phẩm đức của Trương Chân Nhân. Ờ, ta chỉ nói vậy thôi, ngươi phản ứng lớn thế làm gì? Hừ, nói cũng không được, Trương Chân Nhân là người ngươi có thể tùy tiện vu không sao? Chậc chậc, đường đường là một trong tứ đại thần tăng không tự bối của Thiếu Lâm tự, không tính lại không phải là đối thủ của một thiếu niên, đánh lén không thành còn bị phế tu vi, đúng là hữu danh vô thực. Ha ha, lần này Thiếu Lâm tự mất mặt lớn rồi. Ha ha, cao tăng Thiếu Lâm cái con khỉ, đánh lén một thiếu niên mà còn không lại, đây là loại cao tăng kiểu gì? Nếu ta là không tính thì thà tìm hố phân dìm chết mình cho xong. Quả nhiên như Tần Tiêu đã nói, Thiếu Lâm tự vô sỉ đến cực điểm, nói không lại liền ra tay đánh lén, đây là do Tần Tiêu chọc chúng chỗ đau, nên mới lộ nguyên hình, đến giả vờ cũng không thèm nữa sao? Ha ha, so với chuyện đó, ta càng tò mò Tần Tiêu rốt cuộc đã nắm được bằng chứng Thiếu Lâm tự vơ vét của cái gì, mà lại ép không tính đến mức cho cùng rất dậu, muốn giết người diệt khẩu. Ta cũng vậy, ta cũng thế. Đối mặt với những lời chỉ trỏ của đông đảo nhân sĩ giang hồ, trong đó còn có cả Diệt Tuyệt và một đám đồng minh của Thiếu Lâm tự, không tính nhất thời tức giận công tâm, không nhịn được lại phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp ngất đi. Sư đệ, sư đệ, không tính sư đệ, ngươi mau tỉnh lại. Không tính sư thúc, ngài mau tỉnh lại đi. Sư phụ, ngài mau tỉnh lại, đệ tử không thể không có ngài. Thấy không tính ngất đi, đám người không văn nhất thời hoảng hốt, không còn để tâm đến những lời chỉ trỏ của mọi người, càng không để ý đến Tần Tiêu, kẻ đầu sỏ gây tội vội vàng lay người không tính, chỉ sợ lao không thở nổi mà đi đời nhà ma. Nhìn thấy cảnh này, Tần Tiêu không khỏi giật giật khóe miệng. Mẹ nó, người sống còn không chịu nổi cho dày vào này, huống chi không tính là một kẻ tàn phế nửa sống nửa chết. Cứ lay thế này, không tính muốn không chết cũng khó. Xem ra, phim ảnh đúng là không lừa ta. Phim ảnh kiếp trước quả nhiên không phải đang bôi nhọ hình tượng của những nhân sĩ giang hồ này, hóa ra bọn hắn thật sự ngu không phải giả vừa. Đương nhiên, Tần Tiêu đâu có lòng tốt đi nhắc nhở bọn hắn. Chết thì chết, có liên quan gì đến hắn? Biết đâu hắn còn nhân cơ hội này mỉa mai hai lão lửa chọc không văn và không chí, hỏi xem bọn hắn cảm thấy thế nào khi tự tay giết chết sư đệ của mình. Phải nói rằng Tần Tiêu đang ngày càng lún sâu trên con đường phúc hắc. Thế nhưng, điều khiến Tần Tiêu thất vọng là cuối cùng hắn vẫn không được chứng kiến cảnh hai lão lửa chọc tự tay hành hạ sư đệ của mình đến chết. Cũng không biết mạng của lão lửa chọc không tính lớn đến mức nào, bị dày vò như vậy mà vẫn tỉnh lại một cách kỳ diệu. Chỉ là sau một hồi dày vò, không tính vốn chỉ còn nửa cái mạng lại càng trở nên suy yếu hơn, ngay cả sức để nói cũng không có, chỉ có thể nhìn về phía Tần Tiêu với vẻ mặt đầy căm phẫn. Mà đám người không văn thấy không tính cuối cùng cũng tỉnh lại, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Thấy vậy, không văn giao không tính cho các đệ tử khác chăm sóc, rồi từ từ đứng dậy, nhìn Tần Tiêu với vẻ mặt giận dữ. Tên ngai Tần Tiêu, ngươi tuổi còn nhỏ mà sao lại độc ác đến vậy? Lại dùng thủ đoạn đánh lén phế đi tu vi của không tính sư đệ, lòng dạ ngươi thật tàn nhẫn. Lẽ nào ngươi không biết tu vi quan trọng với một võ giả đến mức nào sao? Đối với một võ giả, tu vi còn quan trọng hơn cả mạng sống, ngươi phế tu vi của không tính sư đệ, ngươi đây là muốn hắn sống không bằng chết à? Không văn nghiến răng nghiến lợi nói. Hừ, được cười, lão lựa chọc, bản lĩnh của Thiếu Lâm tự các ngươi đều dùng vào việc mở mắt nói láo hết rồi sao? Lão lựa chọc không tính nói không lại liền ra tay đánh lén bản công tử. Bản công tử chẳng qua chỉ tự vệ phản kích mà thôi, sao đến miệng ngươi lại biến thành bản công tử đánh lén? Ở đây có bao nhiêu người đều nhìn thấy rõ ràng, ngươi tưởng ai cũng mù như ngươi sao? Sao nào, chỉ cho phép lựa chọc của Thiếu Lâm tự các ngươi đánh lén người khác, mà không cho phép người khác phản kích à? Dám ra tay với bản công tử thì phải chuẩn bị sẵn sàng bị bản công tử nghiền chết. Kẻ giết người, ắt có người giết lại, đường đường là phương trượng Thiếu Lâm tự mà ngay cả đạo lý đơn giản như vậy cũng không hiểu, còn dám đến võ đang ta diếu võ dương oai, ai cho ngươi dũng khí đó? Thần Tiêu khinh thường nói. Ngươi, được rồi, đừng có ngươi ngươi ta ta nữa. Nói thật cho ngươi biết, bản công tử chính là muốn lão lửa chọc không tính này sống không bằng chết đấy. Ngươi làm gì được ta? Nếu ngươi muốn báo thù cho lão lửa chọc không tính thì cứ xông lên, bản công tử nhận hết. Đương nhiên, nếu ngươi hèn thì mau về bụng mẹ mà trốn đi. Đừng có đứng trước mặt bản công tử võ mồm mãi, lãng phí thời gian nghe kể chuyện của mọi người. Tần Tiêu nói với vẻ mặt đầy giễu cợt. Lời của Tần Tiêu vừa dứt, một số nhân sĩ giang hồ bạo gan liền bắt đầu đuổi theo. Đúng vậy, Không Văn Phương Trượng, đừng hèn thế chứ. Không Văn Phương Trượng, đừng võ mồm nữa, muốn đánh thì đánh mau lên, không thì mau về bụng mẹ mà trốn đi. Ha ha, ta còn tưởng Thiếu Lâm tự trời không sợ đất không sợ, hóa ra Thiếu Lâm tự cũng có lúc hèn nhát à. Chậc chậc, Thiếu Lâm tự thế mà cũng nhịn được. Nếu là ta, không báo thù này, thế không làm người. Ngươi thôi đi, ngay cả thần tăng không tính còn không phải là đối thủ của Tần Tiêu, bọn hắn xông lên chẳng phải là tìm chết sao? Không Văn Phương Trượng nhà người ta không nốc đâu, sẽ không vì báo thù cho sư đệ mà nộp cả cái mạng già của mình. Chậc chậc, mở mang tầm mắt, hóa ra Thiếu Lâm tự lại hèn đến thế. So ra thì không tính còn có chút khí phách, tuy bị phế tu vi nhưng cũng coi như là bại mà binh. Ai nói không phải chứ, một đám hèn nhát còn dám đến võ đang gây sự, đúng là trò cười cho thiên hạ. Không Văn Phương Trượng thế mà cũng nhịn được, xem ra sau này Thiếu Lâm tự sẽ có thêm mỹ danh là nhị dạ rùa rồi. Ha ha, mỹ danh cái quái gì, ngươi đúng là biết nói chuyện, biết nói thì nói nhiều thêm chút đi. Phải nói rằng, những nhân sĩ giang hồ bạo gan này đúng là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, ngay cả Thiếu Lâm tự cũng dám trêu chọc. Vì xem náo nhiệt, thậm chí không sợ bị Thiếu Lâm tự trả thù. Trong tiếng hò hét của mọi người, đám đệ tử Thiếu Lâm tự ai nấy đều tức đến mặt mày tái mét, ánh mắt như rắn độc gắt gao nhìn chằm chằm những nhân sĩ giang hồ đang hò hét kia. Dường như muốn khắc ghi dung mạo của bọn hắn vào xương thủy, để ngày sau trả thù từng người một. Thế nhưng, so với sự phẫn hận của các đệ tử Thiếu Lâm tự, hai người Không Văn và Không Chí vừa phẫn hận lại vừa như bị đặt trên giàn lửa thiêu, có chút không xuống đài được. Biết làm sao được, đúng là bị những nhân sĩ giang hồ bạo gan này nói chúng rồi, bọn hắn thật sự không dám tùy tiện báo thủ cho Không Tính. Dù sao, Không Tính là cao thủ tông sư đỉnh phong mà còn không phải là đối thủ một hiệp của Tần Tiêu, nếu bọn hắn tùy tiện ra tay, không chừng cũng sẽ có kết cục giống như Không Tính. Đặc biệt là Không Văn, thân là cao thủ đại tông sư sơ kỳ, hắn càng kiêng dè Tần Tiêu hơn. Nguyên nhân rất đơn giản, ngay cả hắn cũng không nhìn rõ Tần Tiêu đã ra tay như thế nào. Điều này không có nghĩa là hắn kiêng dè tu vi của Tần Tiêu. Tần Tiêu trông chưa đến 20 tuổi, tu vi có cao đến đâu được. Tuổi này của hắn cùng lắm cũng chỉ là tu vi tông sư mà thôi, so với Không Văn là cao thủ đại tông sư sơ kỳ thì còn kém xa. Người ta thường nói một cảnh giới một tầng trời, khoảng cách giữa cao thủ tông sư và cao thủ đại tông sư không đơn giản như 1+1=2. Một cao thủ đại tông sư, cho dù mới bước vào đại tông sư, cũng không phải là một cao thủ tông sư có thể đối phó được. Mà điều thực sự khiến hắn kiêng dè là, hắn lo Trương Tam Phong đã để lại cho Tần Tiêu con át chủ bài nào đó. Và rất có thể Tần Tiêu đã dựa vào con át chủ bài mà Trương Tam Phong để lại mới có thể phế đi tu vi của Không Tính trong nháy mắt. Nếu không, với tu vi đại tông sư sơ kỳ của hắn còn không thể phế tu vi của Không Tính một cách gọn gàng như vậy, huống chi là Tần Tiêu. Như vậy, trước khi chưa thăm dò được át chủ bài của Tần Tiêu, sao hắn dám dễ dàng ra tay? Nhưng lúc này đối mặt với sự chế giễu của đông đảo nhân sĩ giang hồ, Không Văn cũng đang ở thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu ra tay, lỡ như thua, hậu quả không phải là thứ hắn có thể chấp nhận được. Nếu không ra tay, thì cái biệt danh rủa rụt cổ của Thiếu Lâm tự sẽ không bao giờ gột rửa được. Từ nay về sau, hắn, Không Văn, đừng hòng có chỗ đứng trong giang hồ. Cho dù sau này hắn có giết sạch những kẻ hò hét này, cũng không thể bù đắp được danh tiếng đã mất của Thiếu Lâm tự. Quan trọng hơn là, hắn tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn Tần Tiêu phơi bày thủ đoạn vơ vét của cải của Thiếu Lâm tự, đây mới là điều cốt yếu. Thế là, chỉ thấy Không Văn nghiến răng, cứng rắn lên giọng ra vẻ, tên nhãi Tần Tiêu, ngươi độc ác như vậy, thật sự là trời đất khó dung. Vậy hôm nay lão nạp sẽ cùng sư đệ linh giáo cao chiêu của ngươi, lão nạp muốn xem ngươi rốt cuộc có mấy cân mấy lạng. Hôm nay lão nạp sẽ thay trời hành đạo, trừ khử ngươi, tên ma đầu tàn độc này, vì võ lâm trừ hại. Nói xong, Không Văn ra hiệu bằng mắt cho Không Chí. Thấy vậy, Không Chí lập tức đến bên cạnh Không Văn, nhìn Tần Tiêu với vẻ mặt giận dữ bừng bừng. Lúc này, hai người cũng không còn quan tâm đến thể diện gì nữa. Trong mắt bọn hắn, chỉ cần có thể bắt được Tần Tiêu, chém giết Tần Tiêu ngay tại chỗ, thì những thứ này đều không còn quan trọng. Ngược lại, các nhân sĩ giang hồ có mặt thấy Không Văn vô liêm sỉ như vậy, đều lộ ra vẻ mặt khinh bỉ. Không Văn này thật quá vô liêm sỉ, đường đường là phương trưởng Thiếu Lâm tự mà lại lấy hai địch một để đối phó với một thiếu niên, đúng là làm mất hết mặt mũi của Thiếu Lâm tự, càng là nỗi sỉ nhục của người tu luyện. Tuy nhiên, Không Văn và Không Chí hoàn toàn không để tâm đến ánh mắt khinh bỉ của mọi người, cứ như không nhìn thấy gì. Chậc chậc, lão lựa chọc, các ngươi thật sự coi trọng bản công tử quá rồi. Nhưng mà, các ngươi thật sự cho rằng đã nắm chắc phần thắng rồi sao? Vừa hay lúc nãy lão lựa chọc Không Tính kia ngay cả làm nóng người cho bản công tử cũng không nổi, bản công tử muốn xem đường đường phương trưởng Thiếu Lâm tự rốt cuộc có bản lĩnh lớn đến đâu, hy vọng các ngươi đừng làm bản công tử thất vọng. Tần Tiêu vẻ mặt khinh thường, hắn căn bản không hề để Không Văn và Không Chí vào mắt. Nếu là ba lão lựa chọc ở Hậu Sơn Thiếu Lâm tự, Tần Tiêu còn kiêng dè đôi chút. Dù sao, ba lão lựa chọc đó đã khổ tu mấy chục năm, rất có thể đã đạt đến thiên nhân chi cảnh, không phải là đối thủ mà hắn hiện tại có thể đối phó. Nhưng hai lão lựa chọc Không Văn và Không Chí, chẳng qua chỉ là gà đất chó sành, còn chưa lọt vào mắt xanh của Tần Tiêu hắn. Hừ, tiểu tử ngông cuồng, ăn một chiêu phục ma trượng pháp của ta. Nói xong, Không Văn vung tiền trượng trong tay tấn công về phía Tần Tiêu. Đại lực kim cương trượng. Không Chí thấy vậy cũng theo sát, vận công từ phía bên kia tung một trượng về phía Tần Tiêu. Hai người vừa ra tay đã không hề giữ lại mà tung ra tuyệt kỹ của mình, trông khá có khí thế, dường như muốn một đòn chém giết Tần Tiêu ngay tại chỗ. Hơn nữa hai người cũng rất gian xảo, một trái một phải tấn công Tần Tiêu từ hai hướng khác nhau, hoàn toàn không cho Tần Tiêu cơ hội phản ứng. Người ta thường nói hai tay khó địch bốn tay, trong mắt bọn hắn, hai người mình một trái một phải, Tần Tiêu chắc chắn không thể chống đỡ. Cho dù Trương Tam Phong có để lại át chủ bài cho Tần Tiêu, thì hắn cũng không thể đồng thời sử dụng át chủ bài. Vì vậy, bất kể Tần Tiêu chống đỡ đòn tấn công bên nào trước, người còn lại chắc chắn có thể đánh trúng Tần Tiêu. Chỉ cần Tần Tiêu bị đánh trúng, chắc chắn không có khả năng sống sót. Tuy nhiên, bọn hắn bất quá coi thường Tần Tiêu. Ngay khi hai người tấn công Tần Tiêu, Tần Tiêu cũng lập tức không chút do dự tấn công lại hai người. Chỉ thấy Tần Tiêu tung một trường về phía không chí trước, trong khoảnh khắc một luồng chân khí vô cùng mạnh mẽ từ lòng bàn tay Tần Tiêu tuôn ra. Bút. Chỉ nghe một tiếng bút, trường lực của Tần Tiêu và đại lực kim cương trường của không chí va chạm vào nhau. Khi trường lực của hai người vừa va chạm, sắc mặt không chí lập tức lại biến. Lúc này, lão mới nhận ra thực lực của mình và thực lực của Tần Tiêu hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Trường lực của Tần Tiêu như sông dài cuộn cuộn, liên miên không dứt, còn đại lực kim cương trường của lão lại như dòng suối nhỏ, đúng là một trời một vực, hoàn toàn không thể so sánh. Đáng tiếc, chưa kịp hối hận, chân khí mạnh mẽ của Tần Tiêu đã tràn vào cơ thể lão, trong khoảnh khắc đã chấn nát toàn bộ kinh mạch của lão. Phụt. Không chí lập tức bị trường lực mạnh mẽ đánh bay, rơi mạnh xuống đất, nôn ra từng ngụm máu tươi. Cùng lúc đó, Không Văn thấy vậy lập tức kinh hãi tột độ, hắn thậm chí không nghĩ ngợi mà lập tức muốn lùi lại. Hắn không bao giờ ngờ được tốc độ của Tần Tiêu lại nhanh đến vậy, nhanh đến mức hắn còn chưa kịp phản ứng thì Không Chí đã bị trọng thương ngã xuống đất. Với thực lực mà Tần Tiêu thể hiện lúc này, tuyệt đối không phải là thứ hắn có thể chống lại, hắn nào còn dám xông lên. Tuy nhiên, tốc độ lùi của hắn sao có thể sánh bằng tốc độ của Tần Tiêu. Chỉ thấy Tần Tiêu sau khi một trường làm trọng thương Không Chí, liền bay lại rút Hiên Viên kiếm trong tay chém một nhát về phía Không Văn. Chương 69, thế là hết rồi hả? Tần Tiêu, như vậy mới đúng chứ chương 69, thế là hết rồi hả? Tần Tiêu, như vậy mới đúng chứ trong chớp mắt, một đạo kiếm khí mạnh mẽ và sắc bén lao thẳng về phía Không Văn. Thấy vậy, Không Văn lập tức cảm thấy rợn tóc gáy, chỉ thấy đồng tử hắn co lại, lập tức không chút do dự vùng thiền trượng chống đỡ. Chân khí trong cơ thể hắn như không cần tiền mà điên cuồng rót vào thiền trượng, quyết phải chống đỡ được nhát kiếm sắc bén này của Tần Tiêu. Chỉ tiếc, ánh sáng đom đóm sao có thể tranh huy với trăng rằm. Trước kiếm khí mạnh mẽ, cái gọi là chống đỡ của hắn chẳng qua chỉ là châu chấu đa xe. Keng. Chỉ nghe một tiếng kim loại chói tai khi kiếm khí cắt vào thiền trượng trong tay Không Văn lập tức bị kiếm khí mạnh mẽ chém làm hai, gãy thành hai đoạn. Không chỉ vậy, kiếm khí mạnh mẽ không hề có dấu hiệu suy giảm, vẫn sắc bén chém về phía Không Văn, khiến hắn lập tức cảm nhận được sự tuyệt vọng chưa từng có. Dù vậy, hắn vẫn không từ bỏ, mà dốc toàn lực nghiêng người né tránh. A! Không Văn lập tức hét lên một tiếng thảm thiết xé lòng. Thì ra tuy Không Văn đã nghiêng người né được đòn chí mạng này, nhưng một cánh tay của hắn lại không may mắn thoát khỏi, bị kiếm khí chém đứt. Thế nhưng, Không Văn này cũng coi như cứng cỏi, chỉ hét lên một tiếng rồi nhanh chóng điểm mấy huyệt trên cánh tay bị đứt, trong khoảnh khắc đã cầm được máu đang phun ra. Tuy nhiên, dù đã cầm được máu, kiếm khí vẫn theo vết thương tràn vào cơ thể hắn. Kiếm khí mạnh mẽ không ngừng ăn mòn kinh mạch toàn thân hắn, cho dù công lực của hắn thâm hậu cũng không thể ép kiếm khí ra khỏi cơ thể. Mà hắn đã mồ hôi đầm địa, sắc mặt vô cùng tái nhợt, chẳng đến mức còn đáng sợ hơn cả ma quỷ trong phim. Dù vậy, hắn vẫn nghiến chặt răng, cảnh giác nhìn Tần Tiêu, sợ Tần Tiêu lại tấn công hắn lần nữa. Mà Tần Tiêu thấy Không Văn lại có thể né được đòn chí mạng này, trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Không Văn này không hổ là cao thủ xuất thân từ Thiếu Lâm tự, so với mấy cao thủ đại tông sư mà hắn đã chém giết trước đây dường như mạnh hơn một chút. Phải biết rằng đạo kiếm khí này của hắn tuy chỉ là tiện tay tung ra, nhưng cũng không phải cao thủ đại tông sư bình thường có thể né được. Mà Không Văn lại có thể né được, chỉ mất một cánh tay, chiến tích này đã đủ để hắn tự hào rồi. Nếu Không Văn biết được suy nghĩ trong lòng Tần Tiêu, không chừng sẽ chửi ầm lên. Mẹ nó, lão tử dốc toàn lực mất một cánh tay mới né được, trong mắt ngươi lại đủ để lão tử tự hào, ngươi coi lão tử là cái gì? Lão tử tuy tu vi không bằng ngươi, nhưng cũng không phải để ngươi tùy tiện chế giễu. Tất cả những chuyện này chỉ diễn ra trong nháy mắt, khi mọi chuyện đã ngã ngũ, mọi người vẫn chưa kịp phản ứng. Một lúc sau, mọi người mới hoàn hồn. Thế là hết rồi hả? Những người đã hoàn hồn hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc. Không ai ngờ rằng, hai đại cao thủ của Thiếu Lâm tự đồng thời ra tay, một trong số đó còn là cao thủ đại tông sư, lại bị Tần Tiêu dễ dàng đánh bại bằng một trường một kiếm. Thậm chí một người bị trọng thương nằm dưới đất, sống chết không rõ, một người bị chém đứt một cánh tay, trở thành tàn phế, cho dù sau này vết thương có lành thì thực lực cũng chắc chắn không bằng trước. Chỉ là bọn hắn không biết rằng, Không Chí bị trọng thương nằm dưới đất đã bị đứt hết kinh mạch toàn thân, cũng chẳng khá hơn Du Đại Nham trước đây là bao. Nếu không được chữa trị kịp thời, không bao lâu nữa sẽ đi đời nhà ma. Còn Không Văn tuy khá hơn một chút, nhưng với kiếm khí không ngừng ăn mòn trong cơ thể, lúc này cũng chỉ là nọ mạnh hết đà. Cũng may nội công của hắn thâm hậu, mới có thể miễn cưỡng chống đỡ được một lát, nhưng nếu không có cao nhân kịp thời ép kiếm khí trong cơ thể hắn ra ngoài, dù không chết cũng chỉ có thể trở thành phế nhân. Cảnh tượng chấn động như vậy, khiến bọn hắn lần đầu tiên có một nhận thức mơ hồ về thực lực của Tần Tiêu. Trong chốc lát, cả chân võ đại điện lại một lần nữa ồn ào. Khủng khiếp như vậy, không ngờ Tần Tiêu lại mạnh đến thế, một trưởng một kiếm liên tiếp đánh bại hai cao thủ Thiếu Lâm, chiến tích này đủ để danh chấn giang hồ rồi. Đại tông sư, Tần Tiêu chắc chắn là cao thủ đại tông sư. Cao thủ đại tông sư chưa đến 20 tuổi, thật quá đáng sợ. Chậc chậc, trẻ tuổi như vậy đã là cao thủ đại tông sư, hắn rốt cuộc tu luyện như thế nào? Nếu không phải tận mắt chứng kiến, thật không dám tưởng tượng, thiên hạ lại có cao thủ đại tông sư chưa đến 20 tuổi, võ đang giấu cũng kỹ quá rồi. Ai nói không phải chứ, ai mà ngờ được võ đang ngoài võ đang thất hiệp ra, lại còn giấu một yêu nghiệt như Tần Tiêu. Nếu không chết yểu, tiên đồ của Tần Tiêu chắc chắn không thể lường được, võ đang cũng nhất định sẽ vì hắn mà tiếp nối trăm năm huy hoàng. Trước có Trương chân nhân, sau có Tần Tiêu, võ đang đây là muốn nghịch thiên à? vốn tưởng sau Trương chân nhân, võ đang không ai có thể gánh vác trọng trách, võ đang thất hiệp tuy có danh tiếng không tệ trong giang hồ, nhưng tu vi vẫn còn kém quá xa, ai ngờ bây giờ lại xuất hiện một tật yêu, đây là trời muốn võ đang đại hưng à? Hừ, cũng phải trưởng thành được đã, ai biết được tên này ngày nào đó sẽ chết yểu. Đúng vậy, tên này ngông cuồng ngang ngược như vậy, không chừng ngày nào đó sẽ chọc phải người không nên chọc, chết yểu là chuyện sớm muộn. Sì, ta thấy các ngươi là đang ghét tị, mình không có thì không muốn thấy người khác tốt. Mẹ kiếp, ta vốn đã đánh giá cao Tần Tiêu rồi, không ngờ vẫn đánh giá thấp thực lực của hắn. Phải nói rằng, Thiếu Lâm tự hôm nay coi như là ngã sấp mặt rồi. Ngươi nói xem, yên lành không sao lại cứ phải đi gây sự với Tần Tiêu, bây giờ thì hay rồi, ba đại cao tăng không tự bối đều bị phế, Thiếu Lâm tự lần này tổn thất nặng nề rồi. Tần Tiêu phế ba đại cao tăng của Thiếu Lâm tự, hắn không sợ Thiếu Lâm tự tìm hắn báo thù sao? Hừ, ngươi tưởng Tần Tiêu cũng như ngươi, là một tên phế vật à? Chưa nói đến tu vi của người ta mạnh mẽ, sau lưng người ta còn có một sư phụ là cường giả tuyệt thế, Thiếu Lâm tự làm gì được hắn? Cũng đúng, thật đáng ghen tị với Tần Tiêu, bản thân tu vi cao thì thôi, chống lưng còn cứng như vậy, quả thực có thể sánh ngang với thái tử của các đại hoàng triều. Cùng lúc đó, đám người Tống Viễn Kiều cũng vô cùng phấn chấn, trong lòng càng thêm tự hào. Một mình lần lượt đấu với ba đại cao tăng không tự bối của Thiếu Lâm tự đều dễ dàng chiến thắng, thậm chí còn đánh cho đối phương nửa sống nửa chết, đây chính là tiểu sư đệ của bọn hắn. Mà so với sự phấn chấn của võ đang thất hiệp, đám đệ tử Thiếu Lâm tự lại mặt như cho tàn, trong lòng càng thêm hoảng sợ. Ngay cả Phương Trượng và ba đại cao tăng cũng không phải là đối thủ của Tần Tiêu, vậy bọn hắn, những đệ tử Thiếu Lâm này, phải đi đâu về đâu? Không nói đến suy nghĩ của mọi người, nhìn Không Văn đang cố gắng đứng vững, Tần Tiêu không ra tay lần nữa. Không cần thiết, kiếm khí của mình lợi hại thế nào hắn rõ hơn ai hết, chỉ là một kẻ tàn phế nửa sống nửa chết, để hắn sống thêm một lát thì có sao? Thế là, chỉ thấy Tần Tiêu lại đưa mắt nhìn mọi người. Trong khoảnh khắc, những người đang bàn tán xôn xao lập tức im bặt như chim sợ cảnh cong, cả chân võ đại điện lập tức im phăng phắc. Rõ ràng, bọn hắn đã bị thực lực mạnh mẽ của Tần Tiêu trấn áp, sợ một chút sơ sẩy sẽ chọc giận Tần Tiêu. Thấy vậy, Tần Tiêu hài lòng gật đầu. Cũng biết điều đấy, như vậy mới đúng chứ. Chương 70, chết oi rồi hả? Thiếu Lâm tự xong đời rồi chương 70, chết oi rồi hả? Thiếu Lâm tự xong đời rồi trong lòng nghĩ vậy, nhưng miệng Tần Tiêu lại cười nói, "Được rồi, bây giờ cuối cùng cũng yên tĩnh rồi, không ai làm phiền mọi người nghe kể chuyện nữa, chúng ta nói tiếp." Nghe vậy, mọi người lập tức vểnh tai lên, như sợ bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào. Chỉ có Không Văn là mặt mày hung tợn, hai mắt đỏ ngầu, gắt gao nhìn Tần Tiêu, dường như hận không thể lột da rút gân, băm bằng hắn thành bản mảnh. Tuy nhiên, hắn đã bị trọng thương, căn bản không còn sức để chiến đấu, đừng nói là ngăn cản Tần Tiêu, bây giờ toàn bộ chân khí của hắn đều dùng để chống lại sự ăn mòn của kiếm khí trong cơ thể, thậm chí ngay cả di chuyển một bước cũng không làm được. Vì vậy, cho dù hắn muốn ngăn cản cũng là lực bất tòng tâm, chỉ đành mang vẻ mặt phẫn hận và tuyệt vọng nhìn Tần Tiêu từng chút một vạch trần bộ mặt thật của Thiếu Lâm tự. Ngưng một chút, Tần Tiêu tự mình nói tiếp, nói đến thủ đoạn vơ vét của cải của Thiếu Lâm tự, nếu nói chi tiết, e là 3 ngày 3 đêm cũng không hết, bản công tử sẽ nói sơ qua cho mọi người nghe. Bao nhiêu năm qua, Thiếu Lâm tự vơ vét của cải khắp nơi, chiếm đất bừa bãi, tùy tiện xâm chiếm ruộng vườn của ba cánh, khiến vô số ba cánh phải ly tán, không nhà không cửa. Hễ là mảnh đất nào bị bọn hắn nhắm trúng, không mảnh nào không bị bọn hắn cướp đoạt, chiếm làm của riêng. Các ngươi có biết Thiếu Lâm tự đã dùng thủ đoạn lừa gạt, cướp đoạt bao nhiêu đất này không? Các ngươi không biết đâu. Bản công tử nói cho các ngươi biết, theo thống kê chưa đầy đủ, Thiếu Lâm tự đã dùng các thủ đoạn hạ lưu chiếm đoạt hơn 1 triệu mẫu đất. Các ngươi có biết 1 triệu mẫu đất là bao nhiêu không? Đó là liên quan đến sinh kế của ít nhất mấy chục vạn người, nói cách khác, ít nhất có mấy chục vạn người vì Thiếu Lâm tự mà mất đi nguồn sống. Bọn hắn sống nhờ vào việc trồng trọt, mất đi đất đai có nghĩa là gì? Điều này không cần ta phải nói nhiều nữa chứ. Đáng hận hơn là, Thiếu Lâm tự để có được những mảnh đất này đã hại không ít mạng người, chỉ riêng số ba cánh vô tội chết trực tiếp trong tay bọn hắn đã có ít nhất hàng ngàn người, đó là chưa kể những người vì mất đất mà bệnh chết, đói chết. Hơn nữa, 1 triệu mẫu đất này cũng chỉ là con số mà bản công tử có đủ bằng chứng để xác định, sau lưng còn bao nhiêu nữa vẫn là một tần số. Nhưng bản công tử có thể khẳng định, con số chưa thống kê được chắc chắn cũng không thấp hơn con số này. Nếu các ngươi không tin, có thể đến xung quanh Thiếu Lâm tự xem những mảnh đất đó của bọn hắn là từ đâu mà có. Không chỉ vậy, Thiếu Lâm tự còn có các chùa chi nhánh ở khắp nơi, những chùa chi nhánh này cũng đóng vai trò vơ vét của cải, chiếm đất cho Thiếu Lâm tự. Thiếu Lâm tự ngày nào cũng ra giả từ bi vi hoài, bọn hắn từ bi như vậy sao? Nói đến đây, trong lòng Tần Tiêu cũng không khỏi bùng lên lửa giận. Có câu nói rất hay, quân tử có việc nên làm, có việc không nên làm, những việc làm của Thiếu Lâm tự ngay cả hắn cũng không thể nhìn nổi. Đường đường là Thiếu Lâm tự, môn phái lớn nhất giang hồ, đi bắt nạt những người dân thường tay không tấc sắt thì có bản lĩnh gì? Phải biết rằng, những điều này không phải do hắn bịa đặt. Tần gia là thương gia giàu có, giao thiệp nhiều nhất chính là với dân thường, những điều này đều được biết từ miệng những bá tánh vô tội bị Thiếu Lâm tự hãm hại. Vì vậy, Tần Tiêu đối với những việc làm này của Thiếu Lâm tự quả thực không thể rõ hơn. Nói ra, ban đầu hắn cũng không tin, dù sao Thiếu Lâm tự là danh môn chính phái, cho dù sau lưng có nhiều chuyện mờ ám, nhưng cũng không đến mức vô liêm sỉ như vậy chứ. Dù sao, nếu những chuyện này là thật, e là Thiếu Lâm tự đã sớm mang tiếng xấu rồi, tại sao vẫn có nhiều bá tánh ủng hộ Thiếu Lâm tự như vậy? Nhưng sau này khi hắn tự mình cho người đi dò la mới phát hiện mình đã sai, sai một cách quá đáng, hắn vẫn quá coi thường sự vô liêm sỉ của Thiếu Lâm tự. Những việc làm của Thiếu Lâm tự không bị phanh phui là vì bọn hắn làm rất kín đáo, gần như ngoài người trong cuộc ra, không ai biết, hơn nữa cũng không để lại bằng chứng gì. Ngoài ra, bọn hắn quá giỏi trong việc tẩy não người khác, cho dù có người đứng ra tố cáo tội ác của bọn hắn cũng không ai tin. Cũng chính vì vậy, Thiếu Lâm tự mới có thể vừa cất đoạn, vừa nổi danh, ché mắt thế gian. Mà nghe lời của Tần Tiêu, các nhân sĩ giang hồ có mặt hoàn toàn kinh ngạc, có đánh chết bọn hắn cũng không ngờ Thiếu Lâm tự sau lưng lại vô nhân tính đến vậy. Trong chốc lát, mọi người đều tràn đầy lửa giận, ai nấy đều phẫn nộ. Không ngờ Thiếu Lâm tự lại táng tận lương tâm đến vậy, ngay cả dân thường cũng không tha, thật là nỗi sỉ nhục của giới giang hồ chúng ta. Cướp đoạt hơn 1 triệu mẫu đất, Thiếu Lâm tự cũng quá đáng ghét rồi. Chậc chậc, đúng là biết người biết mặt không biết lòng. Không ngờ Thiếu Lâm tự sau lưng lại làm nhiều chuyện thương thiên hại lý như vậy, lẽ nào bọn hắn không sợ trời đánh sao? Hừ, nếu bọn hắn sợ thì đã không làm, đám lừa chọc này đúng là lòng lang dạ sói, táng tận thiên lương. Đúng vậy, hãm hại mấy chục bà người, còn suốt ngày ra giả từ bi vi hoài, đúng là ghê tởm đến cực điểm. Thiếu Lâm tự luôn miệng nói Tạ Tốn tàn hại người vô tội, thập ác bất xá, những việc làm của Thiếu Lâm tự so với Tạ Tốn đúng là có hơn chứ không kém. Không sai, nếu nói Tạ Tốn thập ác bất xá, vậy Thiếu Lâm tự thì là cái gì? Miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, sau lưng lại làm những chuyện táng tận thiên lương, thiên hạ này e là không có ai giả tạo hơn Thiếu Lâm tự nữa rồi. Ha ha, tự tin lên, bỏ hai chữ e là đi. Ngay cả người thường cũng hãm hại, đây là loại cao tăng Thiếu Lâm gì? Còn cao tăng Thiếu Lâm, ta khinh, một đám xuất sinh táng tận thiên lương mà thôi. Không, nói bọn hắn là xuất sinh đúng là đang sỉ nhục loài chó. Làm nhiều chuyện thương thiên hại lý như vậy, còn suốt ngày ra giả từ bi vi hoài, đây đúng là câu chuyện được cười nhất mà ta từng nghe trong đời, không có chuyện thứ hai. Thiếu Lâm tự luôn nói người này là ma đầu, người kia là ma giáo, theo ta thấy, bọn hắn mới là ma giáo lớn nhất thiên hạ, còn những cái gọi là cao tăng của Thiếu Lâm tự mới là ma đầu lớn nhất thiên hạ. Đúng như Tần Tiêu đã nói, tội ác của Thiếu Lâm tự đúng là không thể kể xiết, Thiếu Lâm tự không diệt, trời đất khó dung. Mọi người ngươi một lời ta một câu, không ai không tỏ ra ghê tởm và phẫn hận đối với Thiếu Lâm tự. Ngay cả Diệt Tuyệt và các đồng minh của Thiếu Lâm tự cũng đội vàng lùi lại vài bước, nhìn đám đệ tử Thiếu Lâm với vẻ mặt ghê tởm, như sợ bị dính líu đến Thiếu Lâm tự. Trong số bọn hắn tuy có nhiều người không phải là người tốt, nhưng cũng không làm ra những chuyện vô liêm sỉ như Thiếu Lâm tự. Xong rồi, Thiếu Lâm tự xong rồi. Đám người không văn càng thêm tuyệt vọng, bọn hắn biết rõ trong lòng, Tần Tiêu phơi bày những chuyện này ra, Thiếu Lâm tự hoàn toàn xong đời rồi. Chỉ riêng chuyện này, Thiếu Lâm tự sẽ không bao giờ có cơ hội gặp dậy, còn mình sẽ trở thành tội nhân khiến Thiếu Lâm tự suy tàn. Lúc này, bọn hắn cuối cùng cũng hối hận vì sao mình lại bị lợi ích che mờ mắt, cứ phải đến võ đang gây sự. Bây giờ thì hay rồi, không những không đạt được mục đích đàn áp võ đang, cướp đoạt đồ long đao, mà còn đóng đinh Thiếu Lâm tự và chính mình lên cột ô nhục. Từ nay về sau, Thiếu Lâm tự sẽ bị ngàn người chỉ trích, cho dù ngàn trăm năm sau vẫn mang tiếng xấu vô số. Phụt, phụt, phụt. Nghĩ đến đây, ba người không văn, không trí, không tính vốn đã trọng thương hấp hối không thể chịu nổi cú sốc lớn như vậy, phụt một tiếng nôn ra một ngụm máu tươi, rồi cổ nghẹo sang một bên, ba người không kịp thở mà đồng loạt chết oi. Phải nói rằng, ba sư minh đệ này đúng là tình sâu nghĩa nặng, ngay cả chết cũng chết một cách ngay ngắn. Phương Trượng, ngài tỉnh lại. Không Tính sư thúc. Không Chí sư thúc. Sư phụ, ngài tỉnh lại, ngài đừng dọa ta. Thấy ba người bị tức chết, đám đệ tử Thiếu Lâm tự lập tức đau buồn, khóc lóc thảm thiết, hỗn loạn cả lên. Ủa, chết hết rồi sao? Mà đám nhân sĩ giang hồ thấy vậy cũng kinh ngạc, rồi liền reo hò vui sướng. Ha ha, chết hay, chết tuyệt, ba lão lửa chọc này đáng lẽ phải chết từ lâu rồi. Ôi, sớm biết như vậy, cần gì phải làm thế? Thiếu Lâm tự hãm hại bao nhiêu bá tánh vô tội, ba lão lửa chọc này chết cũng là gieo gió gặt bão. Thế là chết rồi hả? Tức là vẫn còn quá hời cho bọn hắn, với những việc thương thiên hại lý mà bọn hắn đã làm, cho dù chết 1000 lần 1000000 lần cũng không thể bù đắp được tội nghiệp mà bọn hắn đã gây ra. Người trẻ tuổi sao phải nặng nề như vậy? Người chết nợ yêu, người chết là lớn, người ta đã chết rồi, cần gì phải so đo với người chết nữa? Hừ, thánh mẫu cút đi cho lão tử, người chết là lớn cái con khỉ, ba lão lửa chọc này có xứng không? Không ngờ đường đường ba đại cao tăng không tự bối của Thiếu Lâm tự lại chết như vậy. Vì, cái miệng thối của ta, bọn hắn cũng xứng được gọi là cao tăng sao? Không phải không báo, chỉ là chưa đến lúc, xem kìa, Thiếu Lâm tự chứa chấp kẻ xấu, lừa đời dối người, hãm hại ba tánh vô tội, bây giờ báo ứng không phải đã đến rồi sao? Đúng vậy, trời có mắt, báo ứng không sai, bọn hắn cũng là tội đáng đời. Nghĩ đến mấy chục vạn ba tánh vô tội bị Thiếu Lâm tự hãm hại, lão tử hận không thể làm chỉ, bam bằng ba lão lửa chồng này. Ta cũng vậy, ta tuy không phải người tốt, nhưng cũng không vô liêm sỉ như Thiếu Lâm tự, hãm hại người thường thì có bản lĩnh gì, có gan thì đi hãm hại người mạnh hơn mình đi. Chết toi rồi hả? Cùng lúc đó, nhìn thấy cảnh này, trong mắt Tần Tiêu lóe lên một tia thất vọng. Bốn di hắn nghĩ đến việc giết người chu tâm nên mới tạm thời tha mạng cho ba lão lửa chọc này, nhưng hắn không ngờ sức chịu đựng tâm lý của ba lão lửa chọc này lại yếu đến vậy. Mới bắt đầu đã chết toi rồi, vậy chẳng phải hắn đã uổng công sao? Nhưng mà, thật sự cho rằng chết là hết sao? Hừ, mơ đẹp, các ngươi chết rồi Thiếu Lâm tự vẫn còn đó. Bản công tử Lâm Thiên nhất định phải khiến Thiếu Lâm tự các ngươi bị ngàn người chỉ trích, bị thiên hạ không dung. Tần Tiêu lắc đầu, rồi hừ lạnh một tiếng. Hắn sẽ không vì cái chết của ba lão lửa chọc này mà bỏ qua, chuyện người chết nợ tiêu ở chỗ hắn là không thể nào. Đánh rắn không chết, ác bị rắn cắn lại, đạo lý này hắn rõ hơn ai hết, hắn sẽ không cho Thiếu Lâm tự bất kỳ cơ hội nào để gượng dậy. Thế là, chỉ thấy Tần Tiêu ngẩng đầu nhìn mọi người, nói tiếp, chư vị, các ngươi cho rằng thế là hết rồi sao? Nghe vậy, mọi người lập tức nhìn Tần Tiêu với vẻ mặt nghi hoặc, lẽ nào hãm hại mấy chục vạn dân thường vẫn chưa phải là toàn bộ tội ác của Thiếu Lâm tự? Trong lúc mọi người nghi hoặc, Tần Tiêu chậm rãi nói, cướp đoạt triệu mẫu ruộng đất chỉ là một phần nhỏ của Thiếu Lâm tự mà thôi. Triệu mẫu ruộng đất tuy nhiều, nhưng vẫn không đủ để duy trì hoạt động của cả Thiếu Lâm tự. nguồn tiền lớn nhất của Thiếu Lâm tự đến từ sự quyên góp của vô số tín đồ. Có lẽ các ngươi cho rằng sự quyên góp của tín đồ là tự nguyện, không liên quan gì đến Thiếu Lâm tự. Nhưng bản công tử muốn nói, nếu các ngươi nghĩ vậy thì đã sai lầm lớn rồi. Thiếu Lâm tự không phải suốt ngày ra giả tứ đại giai không sao? Vậy bọn hắn cần nhiều tiền như vậy để làm gì? Đương nhiên, cũng có người sẽ nói, những khoản tiền quyên góp này là để cúng dường Phật, để đúc tượng vàng cho Phật, chứ không phải cho Thiếu Lâm tự. Vậy bản công tử nói cho các ngươi biết, các ngươi nghĩ vậy cũng sai lầm lớn. Nếu đã là tứ đại giai không, tại sao còn cần cúng dường, tại sao còn cần đúc tượng vàng? Lẽ nào Phật không nên vô dục vô cầu, một lòng chỉ vì cứu giúp thế nhân, phổ độ chúng sinh sao? Nhưng các ngươi xem, tượng Phật của Thiếu Lâm tự có pho nào không phải được đúc bằng vàng ròng? Nếu ngay cả Phật cũng thực dụng như vậy, lẽ nào còn có thể cầu Phật phù hộ cho người sao? Các ngươi thử nghĩ theo một góc độ khác, một người giàu và một người nghèo vào Thiếu Lâm tự, thái độ của Thiếu Lâm tự đối với bọn hắn có gì khác biệt? Nếu các ngươi không có tiền, các ngươi có vào được cửa lớn của Thiếu Lâm tự không? Cho nên, cái gọi là phổ độ chúng sinh của Thiếu Lâm tự chẳng qua chỉ là để nhân cơ hội vơ vét của cải, để mưu cầu lợi ích riêng mà thôi. Hơn nữa, các ngươi thật sự cho rằng những khoản quyên góp của tín đồ đều trong sạch? Bản công tử nói cho các ngươi biết, trong đó cũng đầy dây lừa gạt, cướp đoạt. Không ít người nhà có chuyện hoặc có người bị bệnh đến Thiếu Lâm tự cầu phúc, lại được bảo phải có thành ý mới linh nghiệm. Thành ý là gì? Đương nhiên là vàng bạc thật rồi. Cũng vì vậy, vô số người bị Thiếu Lâm tự lừa gạt quyên góp hết gia sản, thậm chí không ít người không tiếc bán ruộng bán đất, bán con bán cái, ly tán, cuối cùng lại là công gốc. Đây là chuyện mà Phật phổ độ chúng sinh làm ra sao? Các ngươi nói xem, đây là phổ độ chúng sinh hay là đang hãm hại bà tánh? Ngoài ra, chuyện giết người cướp của, các ngươi cho rằng bọn hắn chưa từng làm sao? Còn nữa, nhìn lại xưa nay, loạn thế đạo môn xuống núi, Phật môn loạn thế lánh nạn, thịnh thế đạo môn đóng cửa, Phật môn thịnh thế vơ vét của cải, các ngươi có bao giờ thấy Phật môn loạn thế xuống núi cứu giúp thế nhân không? Các ngươi có bao giờ thấy Thiếu Lâm tự làm chuyện gì không có lợi ích không? Có thể nói, bọn hắn vì vơ vét của cải mà không từ thủ đoạn nào. Cho nên, mặt tối của Thiếu Lâm tự còn hơn cả những gì các ngươi tưởng tượng. Sự tồn tại của Thiếu Lâm tự đã trở thành nguồn gốc gây họa cho chúng sinh. Nghe vậy, mọi người không khỏi hít một hơi lạnh. Thật không ngờ, đường đường Thiếu Lâm tự lại còn đáng ghét hơn cả ma giáo. Ừ, đừng sỉ nhục ma giáo được không? Tuy chính ma không đội trời chung, nhưng cũng phải nói ma giáo cũng không vô liêm sỉ như Thiếu Lâm tự. Chật chật, chứa chấp kẻ thập ác bất xá, cướp đoạt ruộng đất, lừa gạt tín đồ. Từng chuyện từng việc, thật không dám tưởng tượng lại đều do Thiếu Lâm tự xưng là danh môn chính phái làm ra. Phải nói rằng, Thần Tiêu nói quá đúng. Cái gì mà tứ đại giai không, cái gì mà từ bi vi hoài, toàn là nói phét. Tứ đại giai không thì bọn hắn cần nhiều tiền làm gì, làm khổ hạnh tăng không được sao? Từ bi vi hoài tại sao còn đặt ra nhiều rào cản cho tín đồ? Thiếu Lâm tự quả nhiên lừa đời dối người, uổng công ta vẫn luôn tin bọn hắn, Thiếu Lâm tự lừa lao tử thẳng quá. Loạn thế đạo sĩ xuống núi, Thiếu Lâm loạn thế lánh nạn, câu này đúng là quá sắc đáng. Bây giờ nghĩ lại, Thiếu Lâm tự không phải là hành xử như vậy sao? Chẳng trách Thiếu Lâm tự trong lúc loạn thế bá tánh ly tán mà bọn hắn vẫn ăn sung mặc sướng, hóa ra bọn hắn dựa vào cướp đoạt, lừa gạt và phong sơn lánh nạn à? Chậc chậc, Thiếu Lâm tự cố nhiên đáng ghét, nhưng Tần Tiêu cũng không phải dạng vừa, đây là muốn dồn Thiếu Lâm tự vào chỗ chết à? Dồn vào chỗ chết thì sao? Nếu Thiếu Lâm tự không làm nhiều chuyện ghê tởm như vậy, Tần Tiêu sao có thể nắm được điểm yếu của bọn hắn? Đúng vậy, theo ta nói, Tần Tiêu đây là đã làm một việc kinh thiên động địa, hành động lần này của hắn đã cứu được bao nhiêu bá tánh vô tội sắp bị Thiếu Lâm tự lừa gạt. Lúc này, bọn hắn đâu còn không hiểu, Tần Tiêu đây là muốn hốt trọn ổ Thiếu Lâm tự, hoàn toàn để Thiếu Lâm tự bị ngàn người chỉ trích, trở thành chuột chạy qua đường ai cũng muốn đánh. Bọn hắn nhắm mắt cũng có thể tưởng tượng được, sau ngày hôm nay Thiếu Lâm tự sẽ phải đối mặt với tình cảnh như thế nào. Đừng nói là bọn hắn không còn chỗ đứng trong giang hồ, ngay cả bá tánh cũng sẽ không tin bọn hắn nữa, thậm chí cả quan phủ cũng sẽ không tha cho bọn hắn. Trong chốc lát, mọi người nhìn Tần Tiêu với ánh mắt càng thêm cẩn thận. Ai nấy đều thầm thề trong lòng, đời này kiếp này tuyệt đối không được chọc vào Tần Tiêu, càng không được chọc vào võ đang, nếu không hôm nay của Thiếu Lâm tự chính là ngày mai của bọn hắn không muốn có kết cục giống như Thiếu Lâm tự. Tuy nhiên, bọn hắn cũng rất tán thành cách làm của Tần Tiêu. Nếu không phải Tần Tiêu vạch trần bộ mặt giả nhân giả nghĩa của Thiếu Lâm tự, e là bọn hắn vẫn còn bị che mắt, biết đâu ngày nào đó cũng sẽ như những bá tánh bị hại kia, bị Thiếu Lâm tự bán đi mà còn đếm tiền giúp Thiếu Lâm tự. Từ góc độ này mà nói, Tần Tiêu trong lúc dồn Thiếu Lâm tự vào chỗ chết cũng đã là một việc tốt trời ban. Tuy nhiên, ngay lúc mọi người đang bàn tán, lại thấy ánh mắt Tần Tiêu đột nhiên sắc lại. Hừ, muốn chạy, người chạy được sao? Chương 71, chém giết thành côn, sự quyết đoán của Diệt Tuyệt. Chương 71, chém giết thành côn, sự quyết đoán của Diệt Tuyệt. Chỉ thấy Tần Tiêu hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm một bóng người đang lén lút chạy ra ngoài chân võ đại điện. Hắn lập tức giơ hai ngón tay ra sau, rồi bạch về phía trước. Trong khoảnh khắc, Tống Viễn Kiều đứng sau lưng hắn còn chưa kịp phản ứng, đã thấy thanh trường kiếm trong tay mình đột nhiên tuột khỏi vỏ, bay thẳng về phía bóng người kia. Phụt. A. Chỉ nghe một tiếng phụt, bóng người đang nhanh chóng chạy ra ngoài đại điện vừa bước ra khỏi cửa đã bị trường kiếm đâm xuyên qua ngực sau, tiếp đó là một tiếng hét thảm. Bịch. Sau tiếng hét thảm, người này bịch một tiếng ngã sấp xuống đất, không còn chút động tĩnh nào. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Bóng người bị Tần Tiêu hạ gục là ai? Thì ra, ngay lúc mọi người đang bàn tán sôi nổi, Thành Côn vốn đang ở trong đại điện lại nhân lúc mọi người không chú ý mà muốn lén lút bỏ trốn. Tuy nhiên, Tần Tiêu vẫn luôn để ý đến mọi hành động của Thành Côn, sao có thể để hắn được như ý thấy Thành Côn muốn lén lút bỏ trốn? Tần Tiêu lập tức không chút do dự dùng ngự kiếm thuật điều khiển trường kiếm trong tay Tống Viễn Kiều chém giết hắn ngay tại chỗ. Còn về việc tại sao không dùng Hiên Biên kiếm trong tay mình, mà lại bỏ gần tìm xa điều khiển trường kiếm trong tay Tống Viễn Kiều ở sau lưng, Tần Tiêu cho biết, làm vậy tư thế sẽ ngầu hơn. Đương nhiên, trong mắt hắn, Thành Côn cũng không có tư cách chết dưới Hiên Viên kiếm. Tống Viễn Kiều, nếu Tống Viễn Kiều biết được suy nghĩ trong lòng Tần Tiêu, không chừng sẽ buồn bực đến mức nào. Hóa ra ngươi nhân lúc ta không chú ý mà dùng bảo kiếm của ta chỉ để làm mẫu. Hóa ra Thành Côn không có tư cách chết dưới kiếm của ngươi, lẽ nào lại có tư cách chết dưới kiếm của ta? Ngươi có nghĩ đến cảm nhận của ta, một người sư minh, không. Đường đường là đại sư minh võ đăng mà ngay cả kiếm trong tay cũng không giữ nổi, chuyện này để người khác nhìn ta thế nào? Ta không cần thể diện sao? Mà Tần Tiêu giết Thành Côn cũng không phải không có lý do, không phải vì Thành Côn làm nhiều việc ác, hắn muốn thay trời hành đạo mới ra tay chém giết Thành Côn. Mà là vì Thành Côn để báo thủ, tiêu diệt minh giáo, đã nhiều lần tính kế lục đại môn phái và minh giáo giao chiến, trong đó đương nhiên cũng bao gồm cả phái võ đăng. Tuy phái võ đăng luôn đứng ngoài cuộc, không tham gia vào cuộc chiến với minh giáo, nên âm mưu của Thành Côn đối với võ đăng cũng không thành. Nhưng tính kế chính là tính kế, chỉ cần dám tính kế võ đăng, Tần Tiêu không thể để hắn sống sót rời khỏi núi võ đăng. Hơn nữa, một khi để Thành Côn trốn thoát, với tâm kế của hắn, chắc chắn sẽ tiếp tục tính kế võ đăng. Người ta thường nói chỉ có ngàn ngày làm trộm, chứ làm gì có ngàn ngày phòng trộm, Tần Tiêu sẽ không để lại một nhân tố bất ổn như hắn. Vì vậy, Thành Côn dù thế nào cũng không thể sống sót rời khỏi võ đăng. Trước đó không giết hắn cũng chỉ là để chọc tức Thiếu Lâm tự mà thôi, bây giờ ba lão lửa chọc Không Văn đã chết không thể chết hơn, vậy còn giữ hắn lại làm gì? Chỉ là Tần Tiêu không ngờ rằng, tên này lại dám cả gan bỏ trốn, điều này khiến hắn có chút không vui. Nếu để Thành Côn trốn thoát ngay dưới mí mắt mình, vậy Tần Tiêu hắn còn mặt mũi nào nữa? Quay lại chuyện chính, chỉ thấy Tần Tiêu một kiếm chém giết Thành Côn xong, lại tiếp tục dùng ngự kiếm thuật, trường kiếm lập tức bèo một tiếng rút ra khỏi cơ thể Thành Côn rồi lại bay về vỏ kiếm trong tay Tống Viễn Kiều một cách không sai lệch. Tất cả những chuyện này chỉ diễn ra trong nháy mắt, khi trường kiếm đã vào vỏ, Tống Viễn Kiều mới hoàn hồn. Đây, Tống Viễn Kiều nhìn Tần Tiêu, rồi lại nhìn trường kiếm trong tay mình, sau đó rủi rủi mắt, vẻ mặt không thể tin nổi. Nếu không phải hắn chắc chắn tất cả những điều này là thật, hắn còn tưởng mình hoa mắt. Nhưng điều khiến hắn khó hiểu là, sao Tần Tiêu có thể dễ dàng điều khiển bảo kiếm của mình từ xa như vậy, điều này hoàn toàn không thực tế. Phải biết rằng, Tần Tiêu và Thành Côn cách nhau đến 20-30 mét. Quả thực, hắn biết tu vi mạnh đến một mức độ nhất định có thể cách không nhất vật, ví dụ như cường giả tuyệt thế như Trương Tam Phong có thể dễ dàng làm được. Nhưng như Tần Tiêu, ở khoảng cách xa như vậy mà có thể điều khiển trường kiếm một cách tự nhiên, ra khỏi vỏ giết địch, rồi tự động bay về vỏ kiếm, e là ngay cả Trương Tam Phong cũng chưa chắc làm được. Không chỉ Tống Viễn Kiều, những người khác có mặt cũng đều ngây người, không ai ngờ Tần Tiêu lại còn có một chiêu này. Nếu dùng để đánh lén bất ngờ, chẳng phải là trăm phát trăm trúng, khiến đối thủ không thể đề phòng sao? Trong khoảnh khắc, nhận thức của mọi người về Tần Tiêu lại được nâng lên một tầm cao mới. Đối với phản ứng của mọi người, Tần Tiêu đều đã thấy hết, trong lòng hắn cũng có chút đắc ý lũ ngại danh, thế nào, đều bị chiêu thức ngầu lòi này của bản công tử làm cho kinh ngạc rồi chứ? Chương 72, logic quái đản của tứ đại môn phái, trước Chu Tâm, sau giết người. Chương 72, logic quái đản của tứ đại môn phái, trước Chu Tâm, sau giết người. Cũng không thể trách Tần Tiêu có suy nghĩ như vậy, suy cho cùng dù là kiếp trước hay kiếp này, hắn cũng chỉ là một người trẻ tuổi mà. Thôi, mà người trẻ tuổi thì khó tránh khỏi có lúc đắc ý. Chẳng phải có câu nói rất hay sao, đàn ông đến chết vẫn là thiếu niên mà. Một lát sau, Tần Tiêu lại nhìn về phía những nhân sĩ giang hồ có mặt. Chư vị, hôm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện, là võ đang ta chiêu đại không chu toàn, mong chư vị lượng thứ. Nếu không có chuyện gì nữa, chư vị có thể đến hậu đường uống một chén rượu nhạt, cũng để võ đang ta bày tỏ chút lòng ấy nấy. Tần Tiêu cười nhạt nói. Bây giờ ba lão lửa chọc cầm đầu gây chuyện đã chết, Tần Tiêu cũng không muốn tạo thêm sát nghiệt. Dù sao hôm nay cũng là đại thọ trăm tuổi của Trương Tam Phong, thấy máu quá nhiều cũng không hay cho lắm. Đương nhiên, điều này không có nghĩa là hắn sẽ bỏ qua như vậy. Mấy đại môn phái và một vài tôn kép đi theo Thiếu Lâm tự đến gây chuyện, hắn chuẩn bị sau này sẽ lần lượt ghé thăm. Tóm lại, ngươi làm 11, ta làm 15, Tần Tiêu là một người rất thù dai, hắn chắc chắn sẽ báo thù. Tuy nhiên, suy nghĩ của Tần Tiêu rất hay, nhưng không chịu nổi có kẻ cứ muốn tìm chết. Tần Tiêu vừa dứt lời, liền thấy Diệt Tuyệt do dự một lát, cắn răng rồi lại bước ra. Đợi đã. Tần Tiêu, Thiếu Lâm tự tàng ô nạc cấu, lừa đời trộm tiếng, nhưng phái Nga Mi ta đường đường chính chính, chẳng có gì để ngươi bắt thoát cả. Tuy tu vi của ngươi cao cường, ngay cả Không Văn cũng không phải là đối thủ của ngươi, bản tọa tự nhận cũng không phải là đối thủ của ngươi. Thế nhưng, bản tọa dù có chết trong tay ngươi, chuyện của Tạ Tốn vẫn phải nói cho rõ ràng. Diệt Tuyệt sư thái nói với vẻ mặt kiên quyết. Nàng tuy biết mình không phải là đối thủ của Tần Tiêu, nhưng Đổ Long Đao đối với nàng thực sự quá quan trọng. Phải biết rằng, kể từ khi Nga Mi tổ sư Quách Tương biến mất, phái Nga Mi ngày một sa sút. Đến đời của nàng, phái Nga Mi càng chỉ dựa vào một mình nàng khổ sở chống đỡ. Để chấn hưng phái Nga Mi, nàng đành phải nhắm vào Đồ Long Đao và Ỷ Thiên Kiếm. Mà trong Đồ Long Đao và Ỷ Thiên Kiếm lại ẩn giấu hai bộ tuyệt thế công pháp là Hàng Long Thập Bát Trưởng và Cửu Âm Chân Kinh, cũng chỉ có Đồ Long Đao mới có thể chém đứt Ỷ Thiên Kiếm để lấy được tuyệt học bên trong. Hai bộ tuyệt học này liên quan đến sự hưng vong của phái Nga Mi, nàng dù chết cũng phải cược một phen. Phải nói rằng, Diệt Tuyệt đúng là cứng đầu thật. Rõ ràng biết mình không phải là đối thủ của Tần Tiêu, vậy mà vẫn canh cánh trong lòng về Đồ Long Đao, sự cố chấp này cũng đủ khiến người ta cả lời. Đây chẳng phải là náo tàn điện hình sao? Ngay sau khi Diệt Tuyệt dứt lời, Tiên Vu Thông của phái Hoa Sơn đảo mắt một vòng, cũng đội vàng nhảy ra. Đúng vậy, Diệt Tuyệt sư thái nói rất phải. Thiếu Lâm tự mất hết lương tâm, bây giờ Không Văn và những người khác có kết cục như vậy, đó là bọn hắn gieo gió gặt bão. Thế nhưng, Tạ Tốn là kẻ thù chung của giang hồ, các đại môn phái đều có đệ tử bị hắn hạ độc thủ, chuyện này tuyệt đối không thể kết thúc như vậy. Phái Hoa Sơn ta tuy ngày càng suy yếu, nhưng vẫn luôn ghi nhớ lời dạy của tổ sư phái Hoa Sơn, lấy việc giúp đỡ kẻ yếu, trừ gian diệt ác, bảo vệ chính nghĩa giang hồ làm nhiệm vụ của mình, tự hỏi chưa bao giờ làm bất cứ chuyện gì thương thiên hại lý. Thiếu Lâm tự không có tư cách hỏi tung tích của Tạ Tốn, nhưng phái Hoa Sơn ta thì phải có chứ. Võ Đang tuy mạnh mẽ, các đại môn phái chúng ta vạn lần không thể so bì, nhưng việc gì cũng phải nói lý lẽ chứ. Chẳng lẽ một trong những người đứng đầu chính đạo như phái Võ Đang lại muốn một tay che trời sao? Hay là phái Võ Đang thèm muốn đồ long đao trong tay Tạ Tốn, muốn chiếm làm của riêng mà không màng đến lời khẩn cầu của đông đảo đồng đạo võ lâm, không tiếc trở thành kẻ thù của cả giang hồ? Nếu là như vậy, thì Võ Đang cũng quá bá đạo rồi. Đương nhiên, Tiên Vu Thông ta tự nhận không phải là đối thủ của ngươi, Tần Tiêu, ngươi nếu ra tay với ta, ta không có nửa điểm cơ hội chống trả. Thế nhưng, Tiên Vu Thông ta dù có thân tử đạo tiêu, cũng phải đòi lại công đạo cho đông đảo đồng đạo võ lâm bị Tạ Tốn sát hại. Tiên Vu Thông ta tuy không phải anh hùng hào hán gì, nhưng cũng chưa bao giờ sợ hãi cường quyền, chưa bao giờ sợ hãi sinh tử. Cổ nhân nói, người ta ai cũng phải chết, có cái chết nhẹ tựa lông hồng, có cái chết nặng hơn Thái Sơn. Lấy một mạng của Tiên Vu Thông ta để đổi lấy công đạo cho đông đảo đồng đạo võ lâm, thì Tiên Vu Thông ta dù chết cũng đáng. Tiên Vu Thông ra vẻ đại nghĩa lấp liệt, dường như mình chí công vô tư lắm. Theo hắn thấy, Diệt Tuyệt Sư Thái đã đi đầu nhảy ra, hắn tự nhiên cũng không thể tụt lại phía sau. Nếu không, dù sau này có ép Trương Thúy Sơn nói ra tung tích của Đồ Long Đao, thì hắn e rằng cũng chẳng được bao nhiêu lợi lộc. Hơn nữa, hắn cũng không lo Tần Tiêu sẽ ra tay với mình. Dù sao, Thiếu Lâm tự có kết cục này là vì bọn hắn bị Tần Tiêu nắm được thóp, nhưng phái Hoa Sơn hắn thì chẳng có thóp nào để Tần Tiêu nắm cả. Tiên Vu Thông hắn lại càng luôn cẩn trọng, chưa bao giờ để lại nhược điểm trong tay người khác. Trong tình huống không có lý do chính đáng, Tần Tiêu còn dám bất chấp thiên hạ mà ra tay với một Hoa Sơn trưởng lão chính khí ngút trời như hắn sao? Nếu là như vậy, thì danh tiếng của phái Võ Đang còn cần nữa không? Quan trọng hơn là Tần Tiêu đã đắc tội hoàn toàn với Thiếu Lâm tự, chẳng lẽ còn dám đắc tội với tất cả các môn phái? Kết cục của Thiếu Lâm tự tuy đã định, nhưng cũng không phải là không có ai giúp đỡ. Đừng quên Thiếu Lâm tự còn có cường giả trấn giữ, trong lãnh thổ các hoàng triều lớn cũng có những Thiếu Lâm tự cùng một dòng dõi với Đại Minh Thiếu Lâm tự, bọn hắn thậm chí còn mạnh hơn Đại Minh Thiếu Lâm tự. Bây giờ Đại Minh Thiếu Lâm tự gặp phải nguy cơ sinh tử tồn vong, các Thiếu Lâm tự ở các hoàng triều khác chắc chắn sẽ không ngồi yên nhìn, nhất định sẽ ra tay tương trợ. Như vậy, Đại Minh Thiếu Lâm tự dù không thể trở lại đỉnh cao, nhưng cũng không đến nỗi hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Thế nên, Võ Đang chắc chắn vẫn cần lôi kéo những đồng minh cùng là thế lực chính đạo như bọn hắn, để tránh thế đơn lực bạc, bị cô lập. Đây cũng là lý do Tiên Vu Thông tự tin như vậy, hắn chắc chắn Tần Tiêu tuyệt đối không dám đối phó với bọn hắn như đã làm với Thiếu Lâm tự. Tuy nhiên, hắn lại không biết rằng, những điều này chỉ là suy nghĩ đơn phương của hắn mà thôi. Chưa nói đến việc các Thiếu Lâm tự ở các hoàng triều có dám ra tay giúp đỡ Đại Minh Thiếu Lâm tự vào lúc này hay không, Tần Tiêu nào có để ý đến mấy con tôm kép như bọn hắn. Cái gọi là các đại môn phái đều là một mớ hỗn độn, chẳng qua chỉ là một đám gà đất chó sành, lôi kéo bọn hắn, để rồi chờ bị bọn hắn đâm sau lưng sao? Tạm thời không bàn đến những chuyện này, quay lại vấn đề chính, thấy Diệt Tuyệt Sư Thái của phái Nga Mi và trưởng lão Tiên Vu Thông của phái Hoa Sơn đều đã nhảy ra, phái Côn Lôn cũng không ngồi yên được nữa. Chỉ thấy trưởng môn phái Côn Lôn, Hà Thái Sung, liền nói tiếp, đúng vậy, Võ Đang là danh môn đại phái, hôm nay phải nói cho rõ ràng, nếu không Võ Đang làm sao phục chúng. Hơn nữa, giang hồ đều biết, gia sư Bạch Lộc tử chết trong tay ma đầu Minh giáo, mối thù giết thầy, phái Côn Lôn ta và Minh giáo không đội trời chung. Và lại Minh giáo Kim Mao sư Vương Tạ Tốn giết đệ tử Côn Lôn ta, phái Côn Lôn ta cũng nhất định phải báo thù này. Mà theo ta được biết, vợ của Trương Thúy Sơn là Ân Tố Tố chính là con gái của Thiên Lưng giáo Bạch Mi Ưng Vương Ân Thiên Chính. Thiên Lưng giáo là một nhánh của Minh giáo, vợ của Trương Thúy Sơn, Ân Tố Tố, chắc chắn cũng không thoát khỏi liên quan. Theo quy củ giang hồ, mạng đến mạng, phái Côn Lôn ta báo thù cho sư phụ, cho đệ tử là chuyện đương nhiên, dù là Võ Đang các ngươi cũng không thể nói gì được. Tuy nhiên, bởi vì Ân Tố Tố đã gả cho Trương Thúy Sơn, nể mặt Võ Đang, Hà Thái Sung ta không thể không cho. Chỉ cần Trương Thúy Sơn nói ra tung tích của Tạ Tốn, phái Côn Lôn ta có thể bỏ qua cho Ân Tố Tố, từ nay không nhắc lại chuyện này nữa, thế nào? Nói xong, Hà Thái Sung nhìn Tần Tiêu với vẻ mặt đầy lý lẽ, dường như đã nắm chắc phần thắng. Theo hắn thấy, Ân Tố Tố chính là điểm yếu của Võ Đang. Võ Đang các ngươi không phải rất lợi hại sao, vậy mà lại cưới một người của ma giáo, ta xem các ngươi còn ngụy biện thế nào. Hôm nay Võ Đang các ngươi hoặc là giao ra tung tích của Tạ Tốn, hoặc là ta sẽ giết Ân Tố Tố báo thù, ta xem các ngươi chọn thế nào. Hà Thái Sung vừa dứt lời, Quan Năng, người đứng đầu trong Không Động Ngũ Lão, cũng không chịu thua kém nói, phái Không Động ta và Võ Đang muốn không có ân oán gì, càng không muốn kết toán với Võ Đang. Nhưng tên trộm Tạ Tốn đó đã xông vào phái Không Động ta, cướp đi công pháp trấn phái Thất Thương Quyền của phái Không Động ta, lại còn đả thương nặng năm sư huynh đệ chúng ta. Mối thù này phái Không Động ta không thể không báo, càng không thể để Thất Thương Quyền rơi vào tay kẻ khác. Bây giờ Trương Thúy Sơn biết tung tích của Tạ Tốn, vậy thì Võ Đang phải cho phái Không Động ta một lời giải thích. Dù Võ Đang các ngươi thế lực hùng mạnh, cũng không thể vô lý như vậy chứ. Thấy tứ đại môn phái đối đầu với Võ Đang, lại còn có lý có cứ không ít nhân sĩ giang hồ cùng phe với tứ đại môn phái cũng nhao nhao nhổ theo. Đúng vậy, chúng ta tuy không phải là đối thủ của Võ Đang, nhưng việc gì cũng phải nói lý lẽ chứ. Chúng ta không muốn đắc tội với Võ Đang, nhưng tên trộm Tạ Tốn gây họa một phương, chẳng lẽ Võ Đang không màng đến đạo nghĩa giang hồ sao? Võ Đang nên giao Tạ Tốn ra, đây mới là cách hành xử của một danh môn chính phái, nếu không Võ Đang làm sao phục chúng? Chính là lý lẽ này, Võ Đang không thể không nói lý lẽ được. Chúng ta tuy tu vi thấp kém, trong mắt các ngươi ở Võ Đang chẳng là gì, nhưng vì chính nghĩa giang hồ, vì diệt trừ tên trộm Tạ Tốn này, dù chết cũng có gì phải sợ. Chúng ta hành sự quang minh lỗi lạc, lại có lý có cứ, võ đang không thể phớt lờ lời khẩn cầu của đông đảo đồng đạo võ lâm được. Đúng, có lẽ võ đang nghiền chết chúng ta cũng như nghiền chết một con kiến, nhưng chúng ta không sợ. Cây ngay không sợ chết đứng, ta không tin các ngươi ở võ đang có thể một tay che trời. Thiếu Lâm tự có kết cục này là bọn hắn đáng đời, nhưng chúng ta chưa từng làm bất cứ chuyện gì thương thiên hại lý, ta không tin các ngươi ở võ đang có thể giết hết tất cả chúng ta để bịt miệng sao? Ừ, cho dù bị giết để bịt miệng ta cũng không sợ, võ đang có thể giết chúng ta, chẳng lẽ còn có thể bịt được miệng lưỡi thiên hạ sao? Nghe vậy, Tần Tiêu gần như bị bộ mặt ghê tởm của những chính nghĩa chi sĩ này làm cho tức đến bật cười. Mẹ kiếp, đây là cái lo gì quái đản gì vậy? Nói cứ như thể võ đang không nói ra tung tích của Tạ Tốn thì là tội ác tày trời, nói cứ như thể các ngươi, lũ rác rưởi này, chính nghĩa lắm vậy, còn dám dùng đạo đức để bắt cóc võ đang, cho các ngươi thể diện quá rồi phải không? Thật sự nghĩ rằng bản công tử không dám làm gì các ngươi sao? Tuy nhiên, Thần Tiêu không ra tay ngay lập tức. Không nổi, giết người chu tâm, để bọn hắn thân bại danh liệt trước chẳng phải tốt hơn sao? Thế là, chỉ thấy Tần Tiêu sắc mặt lạnh đi, quát lớn, tất cả câm miệng cho bản công tử, ai cho các ngươi dũng khí đến chất vấn võ đang ta? Nói rồi, ánh mắt của Tần Tiêu lướt qua từng người trong đám nhân sĩ giang hồ đang nhảy nhót này. Thấy ánh mắt lạnh như băng của Tần Tiêu quét qua, mỗi người bị Tần Tiêu nhìn chằm chằm đều cảm thấy như vừa đi một vòng âm tào địa phủ, lập tức sợ hãi vô cùng, không dám nói thêm nửa lời. Khi nhìn về phía Diệt Tuyệt, Tần Tiêu lạnh lùng nói, Diệt Tuyệt phải không? Ngươi nghĩ bản công tử không biết chút tính toán trong lòng ngươi sao? Đừng tưởng phái Nga Mi các ngươi không làm chuyện gì thương thiên hại lý thì bản công tử không làm gì được ngươi, có cần bản công tử công bố bí mật trong Ỷ Thiên kiếm ra cho thiên hạ xem Diệt Tuyệt sư thái căm ghét cái ác như thủ rốt cuộc là loại người gì không? Nghe vậy, Diệt Tuyệt lập tức kinh hãi, nhìn Tần Tiêu với vẻ mặt không thể tin nổi. Nàng vạn lần không ngờ Tần Tiêu lại biết bí mật trong Ỷ Thiên kiếm, điều này làm sao nàng có thể bình tĩnh được nữa? Phải biết rằng bí mật của Ỷ Thiên kiếm ngoài sư tổ Quách Tường, sư phụ nàng là Phong Lăng sư thái gia, thì chỉ có một mình nàng biết, Tần Tiêu làm sao mà biết được? Nếu Tần Tiêu công bố bí mật của Ỷ Thiên kiếm, chẳng phải phái Nga Mi sẽ không bao giờ có ngày yên ổn sao? E rằng phái Nga Mi sẽ giống như đồ long đao trong tay Tạ Tốn, ai cũng muốn đến cắn một miếng. Trong phút chốc, Diệt Tuyệt như ngồi trên đống lửa, lòng hoảng hốt bất an, không còn dám kiêu ngạo như trước, ngoan ngoãn cúi cái đầu cao ngạo của mình xuống, sợ Tần Tiêu sẽ tiết lộ bí mật của Ỷ Thiên kiếm. Những người khác thấy Diệt Tuyệt không dám ho hé nữa, dường như còn có chút sợ hãi Tần Tiêu, nhất thời cũng vô cùng tò mò, rốt cuộc trong Ỷ Thiên kiếm ẩn chứa bí mật gì mà khiến một người luôn cao ngạo như Diệt Tuyệt cũng phải cúi đầu trước Tần Tiêu. Tuy nhiên, rõ ràng là Tần Tiêu không có ý định tiết lộ bí mật trong Ỷ Thiên kiếm. Chỉ thấy Tần Tiêu tiếp tục đưa mắt nhìn về phía Tiên Vũ Thông. Tiên Vũ Thông, giúp đỡ kẻ yếu, trừ gian diệt ác, không sợ cường quyền, không sợ sinh tử, những lời này ngươi lấy đâu ra mặt mũi để nói vậy? Còn tự hỏi không làm bất cứ chuyện gì thương thiên hại lý, thật sự nghĩ bản công tử không biết những chuyện bẩn thỉu ngươi đã làm sao? Miệng thì đại nghĩa lâm liệt, thực chất trong bụng toàn là nam đạo nữ sướng. Ngươi thật sự nghĩ rằng chuyện ngươi vì tranh đoạt vị trí trưởng môn phái Hoa Sơn mà hại chết sư minh Bạch Viên của mình, dùng bỏ Hồ Thanh Dương, em gái của Điệp Cốc Y Tiên Hồ Thanh Như của mình giáo, khiến nàng tự vẫn, những chuyện này không ai biết sao? Ngươi làm sao biết? Không, ngươi đừng có vu khống ta hại chết sư minh Bạch Viên của ta lúc nào? Tiên Vu Thông, ta là Hoa Sơn trưởng lão, sao có thể vì vị trí trưởng môn mà hại chết sư minh Bạch Viên cũng là Hoa Sơn trưởng lão? Ngươi dù muốn vu khống ta cũng phải tìm một lý do hợp lý chứ. Hơn nữa, Hồ Thanh Dương là ai? Ta căn bản không quen biết nàng, sao lại có chuyện dùng bỏ? Mà nghe ý ngươi thì người này là em gái của Hồ Thanh Như của Minh giáo, vậy cũng là người của Ma giáo rồi. Tiên Vu Thông, ta là người chính đạo, sao có thể qua lại với người của Ma giáo? Tần Tiêu, ta biết vì chuyện Tạ Tốn mà đã đắc tội với các ngươi ở võ đàng, nhưng ngươi cũng đừng hòng đổ hết mọi tội lỗi lên đầu ta. Tiên Vu Thông lập tức hoảng hốt nói. Hắn không ngờ rằng Tần Tiêu ngay cả chuyện bí mật như vậy cũng biết rõ một một, vậy thì trước mặt Tần Tiêu hắn còn có bí mật gì nữa? Nhưng dù chết hắn cũng sẽ không thừa nhận, Tiên Vu Thông hắn còn chưa muốn chết, càng không muốn chết trong thân bại danh liệt. Tuy nhiên, biểu cảm của hắn đã sớm bán đứng hắn. Giọng điệu lắp bắp và ánh mắt lảng tránh của hắn rõ ràng là thiếu tự tin, mọi người đâu còn không hiểu những gì Tần Tiêu nói đều là sự thật, bọn hắn đâu phải người mù, sao có thể không phân biệt được thật giả. Ồ, vậy sao? Bản công tử vu oan ngươi cũng xứng sao? Năm đó ngươi cùng Bạch Viên, Nhạc Bất Quần ba người cùng là ứng cử viên cho vị trí trưởng môn phái Hoa Sơn, nhưng sư minh Bạch Viên của ngươi rõ ràng có ưu thế hơn trong việc tranh đoạt vị trí trưởng môn, Tiên Vu Thông ngươi thứ hai, còn Nhạc Bất Quần là người không có sức cạnh tranh nhất trong ba người các ngươi. Vì thế, ngươi không tiếc ám hại sư minh Bạch Viên của mình để tăng ưu thế tranh đoạt trưởng môn cho bản thân. Tức là ngươi vẫn kém một nước cờ, tuy ngươi đã giết Bạch Viên, nhưng lại không ngờ Nhạc Bất Quần lại nổi bật lên trở thành trưởng môn phái Hoa Sơn, tính toán của ngươi cũng vì thế mà đổ bể. Không chỉ vậy, năm đó ngươi yêu một nữ tử Miêu Cương, nhưng sau đó ngươi lại phụ bạc, ai ngờ nữ tử Miêu Cương đó đã hạ kim tàm dũng cổ độc lên người ngươi. Nhưng ngươi cũng may mắn, được Hồ Thanh Nhu lên núi hái thuốc cứu, sau đó còn yêu em gái của hắn là Hồ Thanh Dương. Nhưng ngươi đã làm gì? Vì để trở về Hoa Sơn tranh đoạt vị trí trưởng môn mà không tiếc ruồng bỏ Hồ Thanh Dương đã mang thai, cuối cùng khiến Hồ Thanh Dương mất hận tự vẫn. Loại người vong ân bội nghĩa, bị ổi vô sỉ như ngươi, vậy mà còn luôn miệng nói chính đạo, ai cho ngươi dũng khí? Thần Tiêu lạnh lùng nói. Ngươi, không phải, các ngươi đừng tin hắn. Ta không có, hắn đang vu khống ta. Tiên Vu Thông còn muốn ngụy biện, nhưng trước sự thật, lời ngụy biện của hắn lại không có chút ý nghĩa nào. Trong phút chốc, ánh mắt mọi người nhìn Tiên Vu Thông lập tức thay đổi, có khinh thường, có miệt thị, có đồng tình, lại có nỗi buồn của kẻ đồng bệnh tương lân, vân vân. Đặc biệt là Không Động Ngũ Lao và Hà Thái Sung càng ngồi không yên, sợ Tần Tiêu cũng nắm được thóc của bọn hắn. Đến lúc đó bọn hắn dù có chết cũng sẽ thân bại danh liệt, đây là điều bọn hắn vạn lần không thể chấp nhận. Tức là, chưa đợi bọn hắn suy nghĩ nhiều, Tần Tiêu đã nhắm vào bọn hắn. Hà Thái Sung, còn cả năm lão già của phái Không Động các ngươi nghĩ mình tốt hơn được bao nhiêu? Hà Thái Sung, ngươi bề ngoài văn võ song toàn, lịch sự nho nhã, thực chất tính cách nhu nhược, ngang ngược nhỏ nhen, ích kỷ sợ chết, là kẻ vong ân bội nghĩa, vô sỉ đến cùng cực. Là người chính đạo, những chuyện thương thiên hại lý ngươi làm lén lút có ích không? Ngoài ra, mối thù của phái Côn Lôn các ngươi với Minh giáo thì liên quan gì đến võ đăng ta? Thiên Ưng giáo đã sớm rời khỏi Minh giáo sao ngươi không nói ra? Thật không ngờ ngươi lại vô sỉ đến mức đổ mối thù của phái Côn Lôn lên đầu một người ngoài, giỏi cho ngươi rồi. Còn dám nói với bản công tử về quy củ giang hồ, ngươi cũng xứng sao? Hôm nay bản công tử xin tuyên bố lại một lần nữa, Ân Tố Tố là vợ của Ngũ sư Minh Trương Thúy Sơn của ta, cái gọi là thuyền theo lái, gái theo chồng, Ân Tố Tố là người của võ đăng ta, chứ không phải người của Thiên Ưng giáo, càng không phải người của Minh giáo. Ảo tưởng mượn tạ tốn để liên lụy người khác, phải xem võ đăng ta có đồng ý không đã. Còn các ngươi, năm lão giả kia cũng vậy, cả đời này các ngươi làm chuyện xấu có ít không? Bản thân vô dụng còn có thể trách người khác sao? Bị người ta đánh đến tận cửa, ngay cả công pháp trấn phái cũng bị cướp đi, còn có mặt mũi chạy đến võ đăng ta chất vấn tung tích của tạ tốn. Thật không ngờ các ngươi còn có mặt mũi sống trên đời này, mặt dày thật đấy, đúng là sống thì lãng phí lương thực, chết thì lãng phí đất ai. Bản công tử mà là các ngươi, sớm đã xấu hổ đến mức muốn tìm một cái hố xí mà nhảy xuống cho rồi. Những lời không chút khách khí của Tần Tiêu khiến Hà Thái Sung và Không Động Ngũ Lao mặt đỏ bừng, xấu hổ vô cùng. Đặc biệt là Không Động Ngũ Lao, vốn đã sĩ diện, bị Tần Tiêu công khai bạch sẹo, mất mặt đến tận nhà bà ngoại, đều chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống cho xong. Tuy nhiên, chuyện vẫn chưa kết thúc. Ngay khi bọn hắn đang kinh hãi và xấu hổ, chỉ thấy Tần Tiêu dừng lại một chút rồi nói tiếp, bản công tử không muốn tạo thêm sát nghiệt trong ngày đại thọ trăm tuổi của sư phụ ta, các ngươi thật sự nghĩ rằng bản công tử không dám làm gì các ngươi sao? Bản công tử đã sớm nói với các ngươi muốn giết Tạ Tốn cũng được, muốn cướp đồ Long Đao cũng được, đừng lôi võ đang ta vào, các ngươi coi lời của bản công tử là gió thoảng bên tai sao? Một lũ đã được nể mặt mà vẫn không biết điều. Đã vậy các ngươi muốn chết, thì bản công tử sẽ thành toàn cho các ngươi. Nói rồi, toàn thân Tần Tiêu lập tức buộc phát ra một luồng sát khí nồng đậm. Một khi đã chu tâm xong, vậy thì bọn hắn cũng không còn lý do gì để sống nữa. Thấy vậy, Diệt Tuyệt và những người khác lập tức kinh hãi tột độ, bọn hắn vạn lần không ngờ Tần Tiêu thật sự dám ra tay với bọn hắn. Từng người một vội vàng cảnh giác nhìn Tần Tiêu, khuôn mặt kinh hoàng đầy vẻ quyết tuyệt, chuẩn bị liều chết một trận cuối cùng với Tần Tiêu, thậm chí có kẻ đã lùi lại chuẩn bị bỏ chạy. Ngươi dám? Ngươi dám giết chúng ta, chẳng lẽ không sợ bị giang hồ không dung sao? Tha mạng. Tần đại hiệp tha mạng, ta không dám thèm muốn đổ lòng nào nữa. Chương 73, Tần Tiêu ra tay, chém tận giết tuyệt, sự may mắn của phái Nga Mi. Chương 73, Tần Tiêu ra tay, chém tận giết tuyệt, sự may mắn của phái Nga Mi. Thấy Tần Tiêu sắp ra tay thật, đám nhân sĩ giang hồ cấu kết với tứ đại môn phái lập tức sợ đến hồn bay phách lạc, vội vàng dập đầu xin tha. Chỉ có những nhân sĩ giang hồ từ đầu đến cuối chỉ xem náo nhiệt hoặc có quan hệ tốt với võ đang là còn giữ được bình tĩnh. Tuy nhiên, bọn hắn trông có vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng bị việc Tần Tiêu đột nhiên lật mặt làm cho kinh hãi không nhẹ. Phải biết rằng từ khi Thiếu Lâm tự gây khó dễ cho võ đang, Tần Tiêu ngoài việc miệng lưỡi không tha người ra, vẫn luôn tỏ ra khá kiềm chế. Ngay cả khi ra tay với ba sư minh đệ Không Văn, đó cũng là do ba sư minh đệ Không Văn chó cùng rất dậu ra tay trước với Tần Tiêu mới bị động phản kích mà thôi. Hơn nữa Tần Tiêu cũng chỉ đả thương nặng bọn hắn, chứ không thừa thắng xông lên, cái chết của ba người phần lớn là do sức chịu đựng tâm lý quá kém, bị tức chết, chứ không phải chết trực tiếp dưới tay Tần Tiêu. Còn về Thành Côn, một tên thai họa vốn đã đang chết, Tần Tiêu giết hắn chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Nhưng lúc này Tần Tiêu lại đột nhiên nổi sắc khí, xem ra có vẻ muốn chém tận giết tuyệt tất cả người của các đại môn phái, điều này làm sao không khiến bọn hắn kinh hãi. Đương nhiên, bọn hắn không biết rằng trước đó Tần Tiêu không chủ động ra tay chỉ là muốn để bọn hắn thân bại danh liệt trước, đó chỉ là thủ đoạn giết người chủ tâm, chỉ vậy mà thôi, chứ không phải Tần Tiêu nhân từ muốn tha cho bọn hắn. Nhìn đám nhân sĩ giang hồ mặt mày tái mét, không ngừng cầu xin tha thứ, Tần Tiêu hừ lạnh một tiếng. Hừ, giang hồ có dung ta hay không thì Tần Tiêu ta không biết, nhưng cả đời này các ngươi không thấy được đâu. Cho các ngươi cơ hội không biết trân trọng, bây giờ còn muốn cầu xin ta, muộn rồi. Nói rồi, Tần Tiêu giơ hai tay lên, trong nháy mắt một luồng chân khí mạnh mẽ bộc phát ra. Và tất cả những thanh kiếm trong tay mọi người tại chân võ đại điện cũng kêu len ken vào lúc này, dường như nóng lòng muốn lao ra khỏi vỏ. Dù chủ nhân của kiếm cố hết sức nắm chặt thanh kiếm trong tay, cũng không thể ngăn chúng lao ra khỏi vỏ, ngay cả Tống Viễn Tiểu và những người khác cũng vậy. Chuyện gì vậy? Tại sao bảo kiếm của ta đột nhiên phát ra tiếng kiếm minh, dường như muốn thoát khỏi vỏ, với tu vi tiên thiên cảnh của ta mà cũng sắp không khống chế nổi. Sao có thể? Tại sao ta đột nhiên không khống chế được thanh kiếm trong tay mình? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao trường kiếm trong tay ta đột nhiên không nghe lời nữa? Ta đường đường là một tông sư cao thủ mà lại không khống chế được bảo kiếm trong tay, chẳng lẽ có liên quan đến Tần Tiêu? Sao có thể? Vừa rồi Tần Tiêu tuy điều khiển bảo kiếm chém chết Thành Côn, nhưng hắn cũng không thể khống chế tất cả các thanh kiếm được. Đúng rồi, chắc chắn là Tần Tiêu, chỉ có hắn mới có ngự kiếm chi thuật thần dị như vậy. Một ý niệm khống chế tất cả bảo kiếm, Tần Tiêu rốt cuộc mạnh đến mức nào rồi? Trong chốc lát, mọi người đều bị sự khác thường của bảo kiếm trong tay làm cho kinh ngạc. Ban đầu bọn hắn cho rằng Tần Tiêu có thể điều khiển một thanh bảo kiếm đã đủ mạnh mẽ rồi, không ngờ Tần Tiêu còn mạnh hơn bọn hắn tưởng tượng gấp 10 lần, trăm lần. Cùng lúc đó, Thiên Vũ Thông và những người khác càng kinh hãi vô cùng. Ban đầu bọn hắn còn nghĩ đến việc liều chết một trận với Tần Tiêu, nhưng bây giờ ngay cả bảo kiếm trong tay mình cũng không khống chế được, còn đánh thế nào nữa? Nhưng bọn hắn bây giờ đã không còn đường lui, chạy cũng không thoát, đầu hàng càng không thể, Tần Tiêu rõ ràng không có ý định tha cho bọn hắn. Dù sao cũng là chết, vậy thì liều mạng luôn. Thế là, từng người một cắn răng, vội vàng từ bỏ bảo kiếm trong tay, chuẩn bị tay không liều chết với Tần Tiêu. Dù có chết, bọn hắn cũng phải khiến Tần Tiêu trả giá. Tần Tiêu tiểu nhi, ta liều mạng với ngươi. Tần Tiêu, ngươi kiêu ngạo ngang ngược như vậy, lão tử dù có làm vị cũng không tha cho ngươi. Hừ, muốn giết ta, ta dù chết cũng không để ngươi yên. Mọi người cùng lên, ta không tin một mình hắn có thể giết được nhiều người chúng ta như vậy. Dù sao cũng là chết, mọi người cùng lên, liều mạng với Tần Tiêu tiểu nhi. Các ngươi mau lên, ta đi trước một bước, yên tâm, sau này ta sẽ giết Tần Tiêu báo thù cho các ngươi. Mau xông lên, nhân lúc Tần Tiêu tiểu nhi chưa kịp tích lực, đánh cho hắn một đòn bất ngờ, muộn là không kịp nữa. Trong chốc lát, hàng chục nhân sĩ giang hồ bao gồm cả tứ đại môn phái đồng loạt xông về phía Tần Tiêu. Đương nhiên, cũng có một bộ phận nhân lúc hỗn loạn chuẩn bị bỏ chạy. Tuy nhiên, dù là xông về phía Tần Tiêu hay bỏ chạy, bọn hắn đều đã định trước sẽ thất bại. Khi bọn hắn vừa xông ra được vài bước, chưa kịp đến gần Tần Tiêu, vô số trường kiếm đột nhiên thoát khỏi vỏ, đồng loạt lơ lửng giữa không trung, mũi kiếm chĩa thẳng vào bọn hắn. Giây tiếp theo, chưa đợi bọn hắn phản ứng, một trận mưa kiếm liền lao thẳng về phía bọn hắn. Vù vù vù. A a, đau quá, sư phụ cứu ta. A, ta không muốn chết. Cùng với những tiếng la hét thảm thiết vang lên liên tiếp, tất cả các nhân sĩ giang hồ nhắm vào võ đàng, bao gồm Tiên Vũ Thông, Hà Thái Sung, Không Động Ngũ Lão, vờ đều bị vô số mưa kiếm đâm xuyên qua cơ thể, chết không thể chết hơn. Dù bọn hắn muốn dùng chân khí của mình để chống cự, nhưng đối mặt với chân khí mạnh mẽ của Tần Tiêu, chân khí của bọn hắn chẳng khác nào kiến so với voi, dễ dàng bị mưa kiếm xé toạc như giấy. Trong chốc lát, cả chân võ đại điện chỉ còn lại một bãi xác chết, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, cảnh tượng vô cùng thảm khốc. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là, không biết tại sao, cao thủ các đại môn phái đều bị chém tận giết tuyệt, chỉ riêng phái Nga Mi, Diệt Tuyệt bị chém một cánh tay, còn các đệ tử Nga Mi khác lại bình an vô sự, chỉ là vẻ mặt kinh hoàng, đã bị dọa cho không nhẹ. Rốt cuộc chuyện này là sao? Thì ra, đây không phải là Tần Tiêu hạ thủ lưu tình, mà là do Trương Tam Phong. Chuyện là ban đầu Tần Tiêu không định tha cho bọn hắn, nhưng ngay khi Tần Tiêu sắp ra tay, bên hai đột nhiên vang lên một giọng nói. Chính là Trương Tam Phong cách không truyền âm, bảo Tần Tiêu nhất định phải tha cho phái Nga Mi một lần. Lệnh của sư phụ, Tần Tiêu còn có thể làm gì? Hắn lập tức hiểu ra ý của Trương Tam Phong, dù sao Trương Tam Phong và Nga Mi tổ sư Quách Tường có quen biết cũ, hai người cũng coi như là bạn bè thân thiết, thậm chí có thể còn có quan hệ không rõ ràng. Vì vậy, chút thể diện này Trương Tam Phong chắc chắn phải cho. Nếu không, lỡ sau này Trương Tam Phong gặp lại Quách Tường đã biến mất từ lâu, thì làm sao mà ôn lại chuyện cũ? Đối với điều này, Tần Tiêu tự nhiên phải suy nghĩ cho sư phụ của mình. Cũng vì thế, phái Nga Mi may mắn thoát được một kiếp. Phải nói rằng, có một vị tổ sư, lại còn là một vị tổ sư năm đó được mệnh danh là giang hồ đệ nhất mỹ nhân, thật là một chuyện may mắn biết bao. Tuy nhiên, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Xét thấy Diệt Tuyệt ở võ đang dương oai diếu võ, phá hỏng đại thọ của sư phụ Trương Tam Phong, Tần Tiêu vẫn chém một cánh tay của nàng để trừng phạt nhẹ. Đến lúc đó dù Quách Tường có biết, cũng chắc chắn sẽ không nói gì. Dù sao chuyện này vốn là lỗi của Diệt Tuyệt, Tần Tiêu có thể giữ lại mạng cho nàng đã là không tệ rồi. Ngoài ra, cao thủ các đại môn phái tuy đã chết gần hết dưới mưa kiếm của Tần Tiêu, nhưng vẫn còn sót lại vài con tôm kép đang ngây người tại chỗ với vẻ mặt sợ hãi. Không cần nghi ngờ, đây là Tần Tiêu cố ý làm vậy. Đây không phải là Tần Tiêu phát lòng từ bi, tha cho bọn kép dịu này một mạng, mà là chết nhiều người như vậy, cũng phải để lại vài người thu dọn xác chứ. Chẳng lẽ còn để đệ tử võ đang thu dọn xác cho bọn hắn? Hơn nữa, Tần Tiêu cũng đã để lại một luồng kiếm khí trong cơ thể bọn hắn. Không quá nửa tháng, kiếm khí trong cơ thể bọn hắn sẽ bộc phát, đến lúc đó bọn hắn cũng sẽ vì thế mà nổ tan xác. Chương 74, sát thần Tần Tiêu. Kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết. Chương 74, sát thần Tần Tiêu. Kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết. Quay lại vấn đề, cảnh tượng này thực sự đã làm cho các nhân sĩ giang hồ có quan hệ tốt với võ đăng và các đệ tử võ đăng như Tống Viễn Tiểu kinh ngạc không nhẹ. Chỉ thấy từng người một ngây như phỗng, miệng há hốc vì kinh ngạc, đầu óc trống rỗng. Sát thần Tần Tiêu quả thực là một sát thần. Lúc này, trong đầu bọn hắn chỉ toàn là hình ảnh kinh hoàng vừa rồi, cảm thấy sợ hãi Tần Tiêu từ tận đáy lòng. Dù bọn hắn có quan hệ tốt với võ đăng, nhưng ai thấy cảnh tượng thảm khốc như vậy mà không sợ hãi chứ? Đương nhiên, trong lòng các đệ tử võ đăng như Tống Viễn Kiều lại lo lắng nhiều hơn. Tần Tiêu một lần giết sạch đệ tử các đại môn phái đến võ đăng, khó đảm bảo môn phái của bọn hắn sẽ không đến tìm thủ. Dù sao, bọn hắn cũng không phải là cả môn phái dốc toàn lực đến, những người đến võ đăng chỉ là một phần nhỏ, còn nhiều người hơn ở lại nhà, thậm chí có môn phái còn có lão quái vật trấn giữ. Giống như Hà Túc Đạo của phái Côn Lôn, đó là cường giả cùng thời với Trương Tam Phong, thậm chí còn lớn hơn Trương Tam Phong mười mấy tuổi. Chỉ là năm xưa ông nhận lời ủy thác của Doãn Khắc Tây lúc Lâm Trung Lương tâm trỗi dậy, đến truyền đạt lời của Thiếu Lâm Giác Viễn Thiền Sư kinh ở trong vượn, sau đó lại hồ đồ đánh một trận với Giác Viễn Thiền Sư, trong một lần trùng hợp bại dưới tay Trương Tam Phong, liền lập lời thề cả đời không đặt chân đến trung thổ. Nhưng ông tuy đã lập lời thề cả đời không đặt chân đến trung thổ, nhưng ai biết được sau khi nghe tin Hà Thái Sung chết ở võ đàng, ông có đến tìm Tần Tiêu báo thù hay không? Hơn nữa, chuyện hôm nay một khi truyền ra ngoài, ai biết được có ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của Tần Tiêu hay không? Tần Tiêu còn trẻ như vậy, tương lai còn dài, nếu danh tiếng xấu đi, sau này làm sao mà hành tẩu giang hồ? Tuy nhiên, bọn hắn không biết rằng, Tần Tiêu căn bản không quan tâm đến những chuyện này, thậm chí cả Trương Tam Phong cũng không quan tâm. Bọn hắn đâu biết rằng Trương Tam Phong đã sớm ngầm đồng ý với cách làm của Tần Tiêu, nếu không Trương Tam Phong muốn ngăn cản chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Vì vậy, sự lo lắng của bọn hắn chỉ là thừa thãi mà thôi. Ở một bên khác, Tần Tiêu tự nhiên không biết sự lo lắng trong lòng Tống Viễn Kiều và những người khác, chỉ thấy hắn quay đầu nhìn về phía Diệt Tuyệt và những người của phái Nam Y. Lại vung tay một cái, vô số trường kiếm liền bay trở lại vỏ của chủ nhân. "Hừ, nghệ tình phái Nga Mi các ngươi và võ đang ta có quen biết cũ, hôm nay bản công tử tha cho các ngươi một mạng. Nếu còn có lần sau, bản công tử nhất định sẽ khiến phái Nga Mi các ngươi trên giới không còn một mảng cỏ, dù cho Nga Mi tổ sư Quách Tương tiền bối đích thân ra mặt cũng vô dụng." "Bản công tử đã nói, ai đến cũng vô dụng." Thần Tiêu hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói. Lời của Tần Tiêu lại một lần nữa làm cho đám đệ tử Nga Mi sợ hãi không nhẹ, từng người một lập tức run rẩy, hồn bay phách lạc, mặt mày tái mét nhìn về phía Diệt Tuyệt. Dù có đánh chết các nàng cũng không muốn đến nơi đáng sợ như võ đang này nữa, võ đang quả thực là cơn ác mộng cả đời của các nàng. Thế nhưng, tất cả chuyện này vẫn phải do sư phụ Diệt Tuyệt quyết định. Diệt Tuyệt xưa nay bá đạo, đệ tử dưới trướng không ai không sợ nàng, dù các nàng đã sợ hãi không nhẹ, nhưng vẫn không dám cãi lời sư phụ Diệt Tuyệt. "Hừ, nhìn bản tọa làm gì? Một lũ mất mặt, chúng ta đi." Diệt Tuyệt cố nén cơn đau từ cánh tay bị chặt, nàng không dám nói lời cay độc gì với Tần Tiêu nữa, chỉ đành chút giận lên đám đệ tử của mình. Nàng dám chắc, chỉ cần nàng dám nói lời cay độc, Tần Tiêu tuyệt đối sẽ không nể nàng tình cũ nữa. Nàng đâu phải kẻ ngốc, may mắn thoát chết còn cố tình tìm chết lần nữa. Nghe vậy, đám đệ tử vội vàng dìu Diệt Tuyệt đi ra ngoài chân võ đại điện. "Đợi đã." Đột nhiên, giọng nói của Tần Tiêu vang lên từ phía sau. Diệt Tuyệt lập tức dừng bước, đám đệ tử Nga Mi càng không tự chủ được mà dùng mình một cái, chẳng lẽ Tần Tiêu lật lọng, muốn giết hết tất cả các nàng ở đây? "Người có thể đi, để lại Ủy Thiên kiếm. Muốn lấy lại Ủy Thiên kiếm thì bảo tổ sư Quách Tương của phái Nga Mi các ngươi đích thân đến lấy." Nói rồi, Tần Tiêu giơ một bàn tay lên, nhẹ nhàng hút một cái, Ủy Thiên kiếm đang được một đệ tử Nga Mi ôm trong tay liền bay thẳng về phía Tần Tiêu. "Ngươi..." "Được, tạm thời cứ để Ủy Thiên kiếm ở võ đàng, một ngày nào đó phái Nga Mi ta nhất định sẽ đến võ đàng lấy lại Ủy Thiên kiếm." "Ừ, chúng ta đi." Diệt Tuyệt tức giận nhưng không dám nói, cuối cùng đã chọn thỏa hiệp, chỉ đành trơ mắt nhìn Ủy Thiên kiếm bị Tần Tiêu đoạt đi, quay người rời khỏi võ đàng không ngoảnh đầu lại. Không còn cách nào khác, tình thế ép người, dù Ủy Thiên kiếm đối với phái Nga Mi vô cùng quan trọng, nàng có thể làm gì được? Chẳng lẽ nàng có thể vì đoạt lại Ủy Thiên kiếm mà cùng Tần Tiêu cá chết lưới rách? Sau khi đối mặt với cái chết một lần, nàng cũng đã hoàn toàn thông suốt, Ủy Thiên kiếm tuy quan trọng, nhưng người chết rồi thì chẳng còn gì cả. Không có Ủy Thiên kiếm, phái Nga Mi vẫn có khả năng trỗi dậy, nhưng đệ tử Nga Mi đều chết hết thì Ủy Thiên kiếm còn có tác dụng gì? Hơn nữa, nàng dù không nghĩ cho mình, cũng phải nghĩ cho các đệ tử dưới trướng chứ. Diệt Tuyệt nàng đối ngoại là lạnh lùng vô tình, ngang ngược bá đạo, nhưng cũng không phải là loại người vô tình vô nghĩa không màng đến sống chết của đệ tử. Sau khi Diệt Tuyệt và những người khác rời đi, Tần Tiêu lại nhìn về phía những đệ tử kép dịu còn sót lại của các đại môn phái. Lúc này, những người này đều đã mềm nhũn ra đất, ánh mắt mỗi người đều tràn đầy tuyệt vọng, dường như đang chờ đợi sự phán xét cuối cùng. "Coi như các ngươi may mắn, hôm nay tha cho các ngươi một mạng chó. Nhưng các ngươi nghe cho rõ đây, mang hết những cái xác này đi cho bản công tử, sàn nhà cũng lau sạch cho bản công tử. Nếu có một chút nào không sạch sẽ, thì các ngươi không cần phải đi nữa." Tần Tiêu lạnh lùng nói. Tuy nhiên, bọn hắn đã sớm bị dọa cho mất mật, vẫn như những cái xác không hồn ngây người tại chỗ không có phản ứng. Thấy vậy, Tần Tiêu lại quát lớn, "Còn ngây ra đó làm gì? Muốn chết, bản công tử sẽ thành toàn cho các ngươi." Nghe vậy, đám đệ tử kép dịu còn sót lại của các đại môn phái vội vàng hành động, không ít người thậm chí còn cởi áo ra bắt đầu lau sàn, sợ làm Tần Tiêu tức giận mà bị chém chết tại chỗ. Thấy vậy, Tần Tiêu hài lòng gật đầu. "Được rồi, mấy vị sư minh, vì chuyện đã giải quyết xong, những việc còn lại xin giao cho các minh, sư đệ xin phép về trước." Tần Tiêu cười nhìn Tống Viễn Tiểu và những người khác. "A, được. Tiểu sư đệ yên tâm, những việc còn lại sư minh sẽ xử lý. Tiểu sư đệ ngươi cũng đã mệt cả ngày rồi, cứ về nghỉ ngơi trước đi." "Đúng, đúng, tiểu sư đệ ngươi mau về nghỉ ngơi đi." "Tiểu sư đệ, chúng ta là sư minh mà chẳng giúp được gì, chút việc nhỏ này tiểu sư đệ ngươi không cần bận tâm. Yên tâm về nghỉ ngơi, sau này chúng ta sẽ tụ tập sau." Lúc này, Tống Viễn Tiểu và những người khác mới hoàn hồn lại, vội vàng đáp ứng. Nói ra, trong lòng bọn hắn cũng vô cùng xấu hổ. Năm đại môn phái đến võ đang gây chuyện, rõ ràng bọn hắn là sư minh mà lại chỉ đứng xem, chẳng giúp được gì, ngược lại tiểu sư đệ Tần Tiêu lại dùng thủ đoạn sấm sét giải quyết hết mọi chuyện, điều này khiến trong lòng bọn hắn cảm thấy rất khó chịu. Lúc này cuối cùng cũng có chút việc để làm, bọn hắn đâu còn dám để Tần Tiêu bận tâm nữa. Vậy chẳng phải là tỏ ra bọn hắn quá vô dụng sao? Nghe vậy, Tần Tiêu gật đầu, cũng không nói gì thêm, quay người đi về tiểu viện của mình. Khi Tần Tiêu vừa đi được không xa, hai bóng người một trước một sau liền đuổi theo. "Tiêu ca ca, ngươi đi nhanh vậy làm gì, đợi chúng ta với." Chính là Hoàng Dung đang hét lớn từ phía sau, Lâm Bình Chi vẫn như một quả bầu câm lặng đi theo sau. Hai người vừa rồi vẫn luôn trốn ở một góc quan sát, thấy Tần Tiêu rời đi mới vội vàng đuổi theo. Đáng nói là, không biết từ lúc nào, cách xưng hô của Hoàng Dung đối với Tần Tiêu đã từ này Tần Tiêu Tần đại ca ban đầu biến thành Tiêu ca ca lúc này. "Ngươi tự đi chậm còn trách ta sao?" Tần Tiêu đi chậm lại, nói với vẻ cả lời. "Cái gì mà ta đi chậm, rõ ràng là ngươi đi nhanh mà." Hoàng Dung nhếch môi, rồi nói với vẻ mặt phấn khích, "Đúng rồi, Tiêu ca ca, vừa rồi ngươi thật sự quá bá khí. Một mình ngươi đã áp đảo năm đại môn phái, bọn hắn thậm chí còn không phải là đối thủ một hiệp của ngươi. Chuyện hôm nay một khi truyền ra ngoài, Tiêu ca ca ngươi sẽ nổi danh thiên hạ, đến lúc đó sẽ là thiên hạ ai mà không biết quân đúng nghĩa." ta mà có tu vi cao thâm như Tiêu ca ca ngươi thì tốt biết mấy. Nếu vậy, thiên hạ này chẳng phải mặc ta tung hoành sao? Đúng vậy, ân công ngài thần công vô song, thực sự khiến Bình Chi vô cùng khâm phục. Hơn nữa ân công ngài đã vạch trần bộ mặt giả dối của Thiếu Lâm tự, những chuyện bẩn thỉu của bốn phái còn lại cũng bị ân công ngài vạch trần, đây là may mắn của giang hồ, là may mắn của bà cánh. Sau hôm nay, ân công ngài chắc chắn sẽ nổi danh thiên hạ, được vạn người kính ngưỡng. Được ở bên cạnh ân công ngài lâu như vậy, Bình Chi cũng cảm thấy vô cùng tự hào. Lâm Bình Chi nói với vẻ mặt sùng bái. Được rồi, các ngươi mà thổi phồng nữa là ta bay lên trời luôn đấy. Chỉ cần nỗ lực tu luyện, các ngươi đạt đến tu vi hiện tại của ta là chuyện sớm muộn. Đặc biệt là Dung Nhi ngươi, nếu ngươi dành tâm sức ham chơi vào việc tu luyện, ngươi đã sớm trở thành tông sư cao thủ rồi. Còn ngươi nữa, Lâm Bình Chi, bớt học người khác định học đi, cái tốt không học, lại đi học những thứ tà ma ngoại đạo này, ai dạy ngươi vậy? Ngoài ra, sau này đừng có luôn miệng gọi ân công nữa. Sau khi chuyện hôm nay xử lý xong, vài ngày nữa ta sẽ đưa ngươi đi bái sư, đến lúc đó ngươi phải gọi ta một tiếng sư thúc đấy. Thần Tiêu xua tay cười nói, hắn cũng khá cả lời. Bên cạnh có một Hoàng Dung rõ ràng có thiên phú võ học tuyệt vời nhưng lại không thích tu luyện, ngay cả Lâm Bình Chi thật thà cũng đã học được cách đỉnh hót. Ta cũng muốn tu luyện, nhưng lúc nào cũng không thể tĩnh tâm được, mỗi lần tu luyện đều rất bực bội, ta cũng bất lực lắm. Hoàng Dung nói với vẻ mặt vô tội. Đa tạ ân công, không, đa tạ sư thúc, Bình Chi đời đời kiếp kiếp sẽ không quên đại ân đại đức của sư thúc ngài. Lâm Bình Chi cảm kích nói. Nói ra, những ngày ở võ đàng, dưới sự chỉ dẫn của Tần Tiêu, Lâm Bình Chi ngày nào cũng tất bật chạy đến tiểu viện của Du Đại Nham để hầu hạ, chỉ để tạo ấn tượng tốt với Du Đại Nham. Và Du Đại Nham thấy hắn thật thà chăm chỉ, thân thế bi thảm nhưng vẫn giữ được một trái tim trong sáng, thiên phú cũng không tệ, nên rất hài lòng với hắn. Du Đại Nham đã ngầm chấp nhận hắn làm đệ tử, chỉ chờ sau đại thọ của Trương Tam Phong sẽ cử hành lễ bái sư để nhận hắn làm đệ tử. Ha ha, cảm ơn ta thì không cần, sau này ngươi cũng là một thành viên của võ đang, mọi lời nói hành động đều phải ghi nhớ lấy môn quy của võ đang làm chuẩn mực, tuyệt đối không được làm bất cứ chuyện gì làm nhục môn phong của võ đang. Và gia nhập võ đang, có nghĩa là sống là người của võ đang, chết là ma của võ đang. Nếu có ngày nào ta phát hiện ngươi phản bội võ đang, ta sẽ đích thân ra tay thanh lý môn hộ cho võ đang, quyết không dung thứ. Thần Tiêu nói với vẻ mặt nghiêm túc. Sư thúc yên tâm, Bình Chi ghi nhớ lời dạy của sư thúc. Bình Chi, một khi đã gia nhập võ đang, thì mãi mãi là người của võ đang, tuyệt đối sẽ không làm bất cứ chuyện gì phản bội võ đang, càng không làm nhục môn phong của võ đang. Lâm Bình Chi nói với vẻ mặt nghiêm túc. Nghe vậy, Thần Tiêu hài lòng gật đầu. Tốt, nhớ lấy lời ngươi nói hôm nay, ta hy vọng ngươi sẽ mãi giữ được bản tâm, sau này hết lòng hết sức đóng góp cho sự huy hoàng của võ đang. Tuy nhiên, ngươi cũng đừng quá cứng nhắc. Võ đang ta hành sự xưa nay không câu nệ, chớ bị những quy tắc cứng nhắc đó trói buộc. Nhớ kỹ, đồ vật là chết, người là sống. Võ đang ta xưa nay thân thiện với mọi người, không bao giờ chủ động gây chuyện, càng không vô cớ gây tranh chấp, nhưng võ đang ta cũng không bao giờ sợ chuyện. Nếu bị người khác bắt nạt, chỉ cần không phải lỗi của ngươi, thì cứ đánh trả lại cho ta. Giống như ta hôm nay vậy, lúc cần ra tay thì cứ ra tay, nắm đấm mới là đạo lý cứng. Nếu bị người ta bắt nạt đến tận cửa mà còn không dám phản kháng, đó không phải là lùi một bước biển rộng trời cao, mà là kẻ mềm yếu không có xương sống. Ngươi cứ một mực nhẫn nhịn, chỉ khiến bọn hắn được đằng chân lân đằng đầu, càng ngày càng bắt nạt quá đáng hơn. Sư thúc tặng ngươi một câu, cứ làm tới đi. Bình Chi đã ghi nhớ, Bình Chi xin tuân theo lời dạy của sư thúc. Lâm Bình Chi gật đầu, dường như đã ngộ ra điều gì đó. Ủa, Tiêu ca ca, đây là Ỷ Thiên kiếm nổi danh lừng lẫy sao? Lúc ở Đại Tống ta đã nghe danh Ỷ Thiên kiếm, nghe nói thanh kiếm này chém sắt như chém bùn, không gì không phá được, là một trong những thần binh lợi khí hàng đầu, hôm nay cuối cùng cũng được thấy. Tiêu ca ca, có thể cho ta xem không? Đột nhiên, Hoàng Dung nhìn về phía Ỷ Thiên kiếm trong tay Tần Tiêu, vẻ mặt đầy tò mò. Một thanh kiếm rất thôi, có gì lạ đâu? Thế này mà cũng gọi là thần binh lợi khí hàng đầu, vậy thập đại danh kiếm thì tính là gì? Ngươi muốn xem thì cứ lấy mà xem, ôm đi ngủ cũng không thành vấn đề. Này, cầm lấy. Nói rồi, Thần Tiêu tiện tay ném Ỷ Thiên kiếm cho Hoàng Dung. Ây da, Tiêu ca ca, ngươi nhẹ tay thôi. Dù sao cũng là tuyệt thế thần binh, sao ngươi lại không biết trân trọng chút nào vậy? Nếu làm hỏng thì tiếc lắm. Thấy Thần Tiêu tùy tiện ném Ỷ Thiên kiếm cho mình như vậy, Hoàng Dung lập tức đau lòng vô cùng. Người khác mà có được thần binh này, chắc đều muốn cung phục lên, ngay cả lau kiếm cũng phải cẩn thận, đâu dám tùy tiện xử lý như Thần Tiêu. Hừ, cái thanh kiếm rách này chỉ có các ngươi coi là bà bối, đưa ta gọn hoa quả ta còn chê nó không thuận tay. Nếu dễ hỏng như vậy, thì càng không xứng được gọi là thần binh. Thần Tiêu nói với vẻ cả lời. Hắn thật sự không coi Ỷ Thiên kiếm ra gì, Ỷ Thiên kiếm tuy miễn cưỡng được coi là một thanh thần binh, nhưng so với những tuyệt thế thần binh thực sự thì còn kém xa. Chưa nói đến Hiên Viên kiếm trong tay hắn, những thanh kiếm như Thiên Vấn kiếm trong tay Đại Tần Thủy Hoàng đế, Uyên Hồng kiếm trong tay Cái Nhiếp, Tuyệt Thế Hảo kiếm trong tay Bộ Kinh Vân, Can Tương, Mạc Tà, Trạm Lư vân vân, thanh bảo kiếm nào mà không hơn Ỷ Thiên kiếm gấp 10, gấp trăm lần. Hoàng Dung, Lâm Bình Chi. Hoàng Dung và Lâm Bình Chi nghe vậy lập tức rối bời, hai người đều không biết nên nói gì. Ngay cả Ỷ Thiên kiếm nổi danh lừng lẫy cũng không coi ra gì, tầm mắt của Tiêu ca ca, sư thúc cũng quá cao rồi. Tuy nhiên, nếu để bọn hắn biết rằng thanh kiếm mà Tần Tiêu luôn mang theo bên mình là Hiên Viên thần kiếm, e rằng bọn hắn sẽ không nghĩ như vậy nữa. Ba người cứ thế vừa đi vừa trò chuyện, đi về phía tiểu viện. Cùng lúc đó, trước cổng núi Võ Đang, một nhóm ba nam tử đang tiến về phía Võ Đang. Chỉ thấy trong ba người, một người để rìa mép hình chữ bát, trông có vẻ phóng đãng ngang tàng, người còn lại phong độ ngời ngời nhưng hai mắt lại bị mù, còn người cuối cùng thì nụ cười lạnh lẽo, vận một thân bạch y, trong tay ôm một thanh bảo kiếm. Đúng vậy, ba người này chính là Lục Tiểu Phụng và Hoa Mãn Lâu, nhưng còn có thêm một kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết. Chuyện là, sau khi Lục Tiểu Phụng và Hoa Mãn Lâu trở về Tô Châu xử lý xong vụ tiền giả, bọn hắn đã cùng Tây Môn Suy Tuyết đến Võ Đang. Bọn hắn đến đây một là để tham dự lễ mừng thọ trăm tuổi của Trương Tam Phong, chiêm ngưỡng phong thái của ngài, hai là để hoàn thành ước hẹn với Tần Tiêu. Nhưng ai ngờ bọn hắn vội vàng thế nào đi nữa, vẫn không thể đến kịp trước đại thọ của Trương Tam Phong. Hai, cuối cùng cũng tới nơi, mệt chết cái thân giả này của ta rồi. Ta nói cho ngươi biết, Hoa Mãn Lâu, nếu không có 10 vạn 8 vạn lượng bạc thì đừng hòng bù đắp được cho chuyến đi này của ta. Lục Tiểu Phụng cằn nhằn. Hê, Lục Tiểu Phụng, ta phát hiện ngươi ngoài mặt dày ra thì còn rất vô liêm sỉ. Có ai ép ngươi đến Võ Đang đâu, là chính ngươi cũng muốn tận mắt chiêm ngưỡng phong thái của Trương chân nhân, thế mà cũng đổ lỗi cho ta được à? Hoa Mãn Lâu cười nhạt. Này này này, Hoa Mãn Lâu, nếu không phải vì mấy chuyện bặt vách nhà ngươi, ta có đến mức phải chạy tới chạy lui thế này không? Ngươi xem, bây giờ là giờ nào rồi, cũng không biết đại thọ của Trương chân nhân đã kết thúc chưa. Nếu lỡ mất, ngươi không bồi thường tổn thất cho ta sao? Ê, Tây Môn Suy Tuyết, ngươi cũng nói câu gì đi, ngươi nói xem ta nói có đúng không? Lục Tiểu Phụng la lối. Lục Tiểu Phụng, ngươi đúng là vô liêm sỉ. Tây Môn Suy Tuyết vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, trưng ra bộ mặt cứng đờ nói. Ha ha. Lục Tiểu Phụng, ngươi thấy chưa, đây không phải ta vu oan cho ngươi đâu. Đến cả Tây Môn huynh cũng đánh giá ngươi như vậy, đủ thấy nhân phẩm của ngươi thế nào rồi. Này, ta nói Tây Môn Suy Tuyết, chúng ta còn là bạn bè không vậy? Lục Tiểu Phụng lập tức không vui. Ta, Tây Môn Suy Tuyết, chưa bao giờ nói dối. Tây Môn Suy Tuyết nói nhàn nhạt. Lục Tiểu Phụng. Chương 75, Tây Môn Suy Tuyết, ta đã quá coi thường người trong thiên hạ. Chương 75, Tây Môn Suy Tuyết, ta đã quá coi thường người trong thiên hạ. Ngay lúc ba người đang nói đùa theo một cách khác người, đột nhiên, một đám người từ trong sơn môn đi ra. Chỉ thấy những người này khiêng từng cỗ thi thể, ai nấy sắc mặt đều đờ đẫn, không chút sinh khí, giống như những cái xác không hồn từng bước đi xuống núi. Thấy vậy, sắc mặt ba người lập tức biến đổi. Võ Đang đã xảy ra chuyện gì vậy? Lục Tiểu Phụng nghiêm nghị nói. Mùi máu tanh nồng quá, Lục Tiểu Phụng, phía trước đã xảy ra chuyện gì? Mắt Hoa Mãn Lâu không nhìn thấy, chỉ cảm nhận được một đoàn người đang đi về phía bọn hắn, kèm theo đó là mùi máu tanh nồng nặc. Tây Môn Suy Tuyết tuy không nói gì, nhưng từ vẻ mặt của hắn có thể thấy, lúc này hắn cũng rất nghi hoặc. Ta cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, phía trước có một đám người đang khiêng không ít thi thể, ít nhất cũng phải mấy chục cỗ, hơn nữa chắc là chết chưa được bao lâu, xem ra là đang đi xuống núi. Hơn nữa trang phục của những người này đủ loại, trông đều là những nhân sĩ giang hồ đến Võ Đang mừng thọ, thậm chí trong đó còn có cả hòa thượng của Thiếu Lâm tự, mà những thi thể này cũng vậy. Lẽ nào Võ Đang đã xảy ra biến cố gì sao? Lục Tiểu Phụng nghi hoặc nói. Cái gì? Lại có nhiều thi thể như vậy? Xem ra Võ Đang hẳn đã xảy ra biến cố trọng đại. Nếu không, Võ Đang có Trương chân nhân trấn giữ, huống hồ vào ngày đại thọ của Trương chân nhân sao có thể xuất hiện nhiều thi thể như vậy? Hoa Mãn Lâu nghiêm mặt nói. Thế nhưng, trong đó ta lại không thấy đệ tử Võ Đang, lẽ nào những người này đều do phái Võ Đang làm? Nhưng mà, cũng không đúng. Hôm nay là đại thọ trăm tuổi của Trương chân nhân, phái Võ Đang sao có thể ra tay với khách khứa? Hơn nữa, phái Võ Đang trước nay luôn hòa nhã với mọi người, đừng nói là những nhân sĩ giang hồ này, dù là đối với một tên ăn mày cũng đối đãi bằng lễ, đây không giống phong cách hành sự của phái Võ Đang. Lục Tiểu Phụng nói với vẻ mặt nghiêm túc. Phân tích của ngươi quả thực rất có lý, dựa vào hiểu biết của ta về phái Võ Đang, bọn hắn tuyệt đối sẽ không ra tay với khách khứa lên núi mừng thọ. Nhưng rốt cuộc những người này là do ai làm, và ai lại dám ngang ngược đến mức giết người vào ngày đại thọ trăm tuổi của Trương chân nhân? Thậm chí đến Trương chân nhân cũng không thể ngăn cản, lẽ nào kẻ gây án là một tuyệt thế cường giả có thể sánh ngang với Trương chân nhân? Không đúng, tuyệt thế cường giả đều có tôn nghiêm của riêng mình, tại sao lại phải ra tay với những người này? Hoa Mãn Lâu lắc đầu nói. Hừm. Đột nhiên, Tây Môn Suy Tuyết dường như phát hiện ra điều gì đó, con ngươi lập tức có rút lại. Sao vậy? Tây Môn Suy Tuyết, ngươi phát hiện ra gì rồi? Lục Tiểu Phụng hỏi. Trong thiên hạ nếu nói người hiểu rõ Tây Môn Suy Tuyết nhất thì chính là Lục Tiểu Phụng. Từ vẻ mặt khác thường của Tây Môn Suy Tuyết, hắn lập tức biết ngay Tây Môn Suy Tuyết chắc chắn đã phát hiện ra điều gì đó bất thường. Kiếm khí thật mạnh. Trên những thi thể này đều tràn ngập một luồng kiếm khí vô cùng mạnh mẽ. Xem ra những người này đều bị một vị tuyệt thế kiếm đạo cường giả giết chết. Tây Môn Suy Tuyết nói nhàn nhạt. Nhưng từ vẻ mặt của hắn có thể thấy, trong lòng hắn dường như có chút phấn khích, lại có chút khao khát. Kiếm khí mạnh mẽ, tuyệt thế kiếm đạo cường giả, mạnh đến mức nào? Lẽ nào còn mạnh hơn cả kiếm đạo của ngươi sao? Tây Môn Suy Tuyết. Lục Tiểu Phụng kinh ngạc nói. Hoa Mãn Lâu cũng tỏ vẻ tò mò. Tây Môn Suy Tuyết được mệnh danh là kiếm thần, vô cùng si mê kiếm đạo, một thân kiếm đạo đã xuất thần nhập hóa, có thể nói sự chấp niệm của hắn đối với kiếm đạo còn hơn cả tính mạng của mình. Để theo đuổi lĩnh ngộ kiếm đạo tối cao, hắn thậm chí có thể không cần cả mạng sống. Người có thể khiến hắn gọi là kiếm khí mạnh mẽ, vậy thì người ra tay chắc chắn không phải tầm thường. Mạnh, rất mạnh, mạnh đến mức là lĩnh vực kiếm đạo mà cả đời ta chưa chắc đã đạt tới được. Với lĩnh ngộ về kiếm đạo hiện tại của ta, không bằng 1/10 kiếm khí còn sót lại trên những thi thể này. Xem ra lĩnh ngộ về kiếm đạo của người ra tay đã đạt đến một tầm cao khiến ta chỉ có thể nhìn theo mà không thể với tới. Nếu ta đối đầu với người này, ta thậm chí còn không có cơ hội ra tay. Quả nhiên, cao nhân ắt có cao nhân trị, núi cao còn có núi cao hơn. Ta, Tây Môn Suy Tuyết, tự cho rằng thành tựu trên kiếm đạo không tầm thường, hôm nay cuối cùng mới phát hiện, ta vẫn quá coi thường người trong thiên hạ. Tây Môn Suy Tuyết tự dễ ước, nhưng hắn lại không hề tỏ ra thất vọng, ngược lại còn toát ra một luồng tín niệm mạnh mẽ và kiên định, dường như đã tìm thấy một mục tiêu theo đuổi cao hơn trên con đường kiếm đạo. Hít. Nghe vậy, hai người không khỏi hít một hơi khí lạnh. Tây Môn Suy Tuyết là ai? Đó là cao thủ đại tông sư trung kỳ, một trong những kiếm đạo cường giả hàng đầu trong lãnh thổ Đại Minh Hoàng Triều, đến cả hắn cũng tự thấy hổ thẹn, vậy người ra tay phải mạnh đến mức nào? Tây Môn Suy Tuyết, ngươi không đùa đấy chứ? Lục Tiểu Phụng không chắc chắn hỏi. Ta, Tây Môn Suy Tuyết, không bao giờ đùa. Tây Môn Suy Tuyết khinh thường liếc nhìn Lục Tiểu Phụng. Đến cả Tây Môn huynh cũng đánh giá như vậy, xem ra hôm nay võ đang chắc chắn đã xảy ra biến cố lớn. Hai, không biết Tần huynh lúc này đang ở đâu, có ở võ đang không? Ước hẹn giữa chúng ta vẫn chưa hoàn thành, hơn nữa Tần huynh là một người bạn đáng để kết giao, mong rằng hắn có thể bình an vô sự. Hoa Mãn Lâu lo lắng nói. Yên tâm đi, từ lần đầu gặp Tần huynh ta đã biết hắn rất khác thường, với sự thông tuệ của huynh ấy, dù chúng ta có gặp chuyện thì hắn cũng sẽ không sao đâu. Lục Tiểu Phụng khẳng định chắc địch, rõ ràng rất tự tin vào khả năng nhìn người của mình. Ừ. Đột nhiên, Lục Tiểu Phụng dường như cũng phát hiện ra điều gì đó. Lục Tiểu Phụng, ngươi phát hiện ra gì vậy? Đây, thi thể ở giữa được Hòa Thượng Thiếu Lâm tự khiêng không phải là Không Văn Phương trưởng của Thiếu Lâm tự sao? Còn có, Tiên Vu Thông của phái Hoa Sơn, trưởng môn phái Côn Lôn Hà Thái Sung vậy mà đều chết cả rồi. Người khác ta không quen, nhưng ba vị này ta đã từng gặp mặt vài lần. Cao thủ của mấy đại môn phái đều chết ở đây, chuyện này. Lục Tiểu Phụng trợn to hai mắt, có chút không tin vào mắt mình. Cái gì? Phương trưởng Thiếu Lâm tự Không Văn, trưởng lão phái Hoa Sơn Tiên Vu Thông, trưởng môn phái Côn Lôn Hà Thái Sung vậy mà đều chết cả rồi. Hoa Mãn Lâu không khỏi hít một hơi khí lạnh, ngay cả Tây Môn Suy Tuyết cũng kinh ngạc không thôi. Hoa Mãn Lâu, Tây Môn Suy Tuyết, xem ra hôm nay võ đang không yên ổn rồi. Chúng ta có vào nước không? Một lát sau, Lục Tiểu Phụng bình tĩnh lại, hỏi. Ta sao cũng được. Tây Môn Suy Tuyết quý chữ như vàng phun ra ba chữ. Vào, dù thế nào ta cũng phải xác định sự an nguy của Tần Minh. Hơn nữa những người này đang khiêng thi thể xuống núi, nguy cơ của phái võ đang chắc chắn đã được giải trừ, chúng ta vào trong chắc cũng sẽ không gặp nguy hiểm gì. Hoa Mãn Lâu quả quyết nói. Được, nghĩ nhiều làm gì, vào xem là biết ngay. Nói rồi, Lục Tiểu Phụng nhấc chân đi về phía trước. Khi ba người vào cổng núi Võ Đang, đi được một đoạn, cuối cùng cũng thấy có đệ tử Võ Đang đang tuần tra. Thấy vậy, ba người vội vàng đi tới. Vị đạo trưởng này, tại hạ Lục Tiểu Phụng, hai vị này là bạn tốt của tại hạ, Hoa Mãn Lâu và Tây Môn Suy Tuyết, hôm nay lên núi là đặc biệt đến để mừng thọ Trương chân nhân. Chẳng may trên đường có chút chậm trễ, xin hỏi đạo trưởng, Võ Đang đã xảy ra chuyện gì vậy? Lục Tiểu Phụng chắp tay nói, không dám nhận là đạo trưởng, tiểu đạo chỉ là một tiểu đạo đồng của Võ Đang. Hóa ra là Lục Tiểu Phụng bốn lông mày Lục đại hiệp. Hoa đại hiệp và Kiếm Thần Tây Môn đại hiệp, tiểu đạo xin có lễ. Không biết ba vị đến, có lỗi vì không ra đón từ xa, mong ba vị đại hiệp thông cảm. Đệ tử Võ Đang đội vàng khách sáo. Ồ, đạo trưởng lại quen biết chúng ta. Lục Tiểu Phụng kinh ngạc nói. Hắn có chút hoài nghi, danh tiếng của mình đã vang dội đến thế rồi sao, đến cả một đạo đồng của Võ Đang cũng biết mình. Lục đại hiệp nói đùa rồi, đại danh của ba vị Lục đại hiệp, tiểu đạo như sấm bên tai. Trước đây tiểu đạo theo sư phụ đi buôn tẩu giang hồ, đã nghe không ít về đại danh của ba vị. Đạo đồng khách sáo nói. Đạo trưởng quá khen rồi, ba người chúng ta nào có danh tiếng gì. Thật khiến đạo trưởng chê cười. Đúng rồi, đạo trưởng, Võ Đang đây là. Hai, không giấu gì ba vị đại hiệp, hôm nay vốn là đại thọ trăm tuổi của Trương chân nhân tổ sư của Võ Đang chúng ta, nhưng Thiếu Lâm, Nga Mi và năm đại môn phái khác lại nhân cơ hội đến gây sự, tiểu sư thúc tổ của ta không thể nhịn được nữa nên đã ra tay ngăn cản, chỉ là ra tay hơi nặng một chút thôi. Nói đến đây, đạo đồng không nói tiếp nữa. Lục Tiểu Phụng, Hoa Mãn Lâu, Tây Môn Suy Tuyết, chương 76, đây gọi là ra tay hơi nặng một chút. Cuối cùng cũng gặp Tần Tiêu chương 76, đây gọi là ra tay hơi nặng một chút. Cuối cùng cũng gặp Tần Tiêu, lời của đạo đồng khiến ba người Lục Tiểu Phụng vô cùng kinh ngạc nhưng cũng rất cả lời, bọn hắn không biết nên nói gì cho phải. Mẹ kiếp, chết nhiều người như vậy, đến cả Phương Trượng Thiếu Lâm tự Không Văn và trưởng môn, trưởng lão các đại môn phái đều chết, ngươi nói với ta đây gọi là ra tay hơi nặng một chút. Đây là một chút sao? Là ngươi mở mắt nói láo hay coi chúng ta là đồ đốc? Hóa ra cái gọi là ra tay nặng một chút trong miệng ngươi là giết sạch Phương Trượng, trưởng môn của người ta, vậy nếu toàn lực ra tay chẳng phải là sẽ diệt sạch cả môn phái của người ta từ trên xuống dưới sao? Tuy nhiên, điều này cũng giúp bọn hắn cuối cùng cũng hiểu được Võ Đang rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hóa ra Võ Đang không phải gặp phải cương địch, mà là năm đại môn phái tập thể đến gây sự vào ngày đại thọ của Trương Tam Phong, nên mới bị vị tiểu sư thúc tổ trong miệng đạo đồng ra tay chém giết toàn bộ. Như vậy, tuyệt thế kiếm đạo cường giả trong miệng Tây Môn Suy Tuyết chính là vị tiểu sư thúc tổ này của Võ Đang. May mà lúc nãy bọn hắn còn phân tích lung tung, thật sự coi mình là thần thám, thấy chuyện gì cũng muốn phân tích một chút, bây giờ nghĩ lại cũng thấy buồn cười. May mà người của các đại môn phái đều mặt xám như cho đi xuống núi Võ Đang, không ai nghe thấy bọn hắn nói gì. Nếu không thì xấu hổ biết bao. Nhưng đối với vị tiểu sư thúc tổ trong miệng đạo đồng, bọn hắn lại rất nghi hoặc. Phải biết rằng bọn hắn chưa từng nghe nói Võ Đang có vị tiểu sư thúc tổ nào, càng chưa từng nghe Trương Tam Phong có sư đệ. Vậy vị tiểu sư thúc tổ này của Võ Đang từ đâu ra? Rõ ràng, bọn hắn đã hiểu lầm. Bọn hắn chỉ nghĩ rằng đạo đồng này là đệ tử của Võ Đang thất hiệp, hoặc là đệ tử cùng thế hệ với Võ Đang thất hiệp, tức là đệ tử đời thứ ba của Võ Đang, chứ không hề nghĩ rằng đạo đồng này là đệ tử đời thứ tư của Võ Đang. Nhưng điều này cũng có thể hiểu được, dù sao trong mắt bọn hắn, Võ Đang ngoài Trương Tam Phong ra, Võ Đang thất hiệp và các khách khanh trưởng lão của Võ Đang không thể có thực lực mạnh mẽ đến mức chém giết được Không Văn và những người khác. mà vị tiểu sư thúc tổ này của võ đang có tu vi kiếm đạo mạnh mẽ như vậy, tự nhiên không thể là đệ tử đời thứ hai, càng không thể là đệ tử đời thứ ba, thứ tư. Vậy thì chỉ có một khả năng, đó là vị tiểu sư thúc tổ này của võ đang là nhân vật cùng thế hệ với Trương Tam Phong. Nào ngờ, đạo đồng lại chính là đệ tử đời thứ tư của võ đang mà bọn hắn không hề nghĩ tới, và Tần Tiêu chính là vị tiểu sư thúc tổ trong miệng đạo đồng. Trong phút chốc, bọn hắn tràn đầy tò mò về vị tiểu sư thúc tổ này của võ đang, đây rốt cuộc là một nhân vật như thế nào. Đồng thời, điều này cũng khiến bọn hắn có một nhận thức mới về võ đang. Xem ra, võ đang cũng không phải lúc nào cũng là một lao già tốt bụng như trong ấn tượng của bọn hắn. Ngay lúc bọn hắn đang kinh ngạc, lại thấy đạo đồng một lần nữa lễ phép nói, ba vị đại hiệp, thật sự xin lỗi, hôm nay võ đang chúng ta sẽ ra biến cố như vậy, sư phụ, sư tổ bọn hắn có lẽ nhất thời cũng không có thời gian để tiếp đãi ba vị. Hay là thế này, tiểu đạo trước tiên đưa ba vị đến phòng khách nghỉ ngơi một lát, đợi tiểu đạo bẩm báo sư phụ sau đó sẽ khoản đãi ba vị đại hiệp. Là võ đang chúng ta thất lễ, mong ba vị đại hiệp thông cảm. Đạo trưởng nói gì vậy, võ đang xảy ra chuyện như vậy chúng ta đương nhiên có thể hiểu. Ba người chúng ta chưa thông báo trước đã mạo muội đến, là chúng ta thất lễ mới phải. Tuy nhiên, nếu đã như vậy thì ba người chúng ta sẽ không làm việc nữa. Đợi võ đang xử lý xong chuyện hôm nay, ba người chúng ta sẽ lại đến bái phòng. Hôm nay có chỗ làm phiền, mong đạo trưởng lượng thứ. Lục Tiểu Phụng chắp tay nói. Nói rồi, Lục Tiểu Phụng định gọi Hoa Mãn Lâu và Tây Môn Suy Tuyết rời đi. Võ đang xảy ra chuyện như vậy, người ta chắc chắn bận tối mắt tối mũi, hắn cũng không tiện ở lại bắt người ta tiếp đãi. Tuy nhiên, ngay lúc hắn quay người, lại thấy Hoa Mãn Lâu đột nhiên nói, dám hỏi đạo trưởng, ba người chúng ta còn có hẹn với một người bạn đến võ đang mừng thọ Trương chân nhân, không biết đạo trưởng có từng nghe qua một người trẻ tuổi tên là Tần Tiêu không? Hắn tướng mạo tuấn tú, khoảng 17, 18 tuổi, khoảng trường. Hoa Mãn Lâu còn chưa nói xong, đạo đồng lập tức kinh hô, cái gì? Hoa đại hiệp nói có phải là Tần Tiêu tiểu sư thúc tổ không? Tần Tiêu tiểu sư thúc tổ. Hoa Mãn Lâu và Lục Tiểu Phụng đồng thanh nói. Tây Môn Suy Tuyết cũng kinh ngạc nhìn đạo đồng. Không giấu gì ba vị đại hiệp, theo như mô tả của Hoa đại hiệp, bạn của ba vị hẳn là Tần Tiêu tiểu sư thúc tổ rồi. Hơn nữa, võ đang chúng ta cũng chỉ có tiểu sư thúc tổ tên là Tần Tiêu. Tần Tiêu tiểu sư thúc tổ phong thần tuấn lãng, anh tuấn bất phàm, tài năng xuất chúng, phong lưu phong khoáng, dung mạo sánh ngang Phan An, hơn nữa một thân tu vi vô cùng mạnh mẽ, giống hệt như mô tả của Hoa đại hiệp. Nói đến Tần Tiêu, đạo đồng lập tức thao thao bất tuyệt, trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái và kính ngưỡng. Tiếp đó, đạo đồng nghi hoặc hỏi, ba vị đã là bạn của tiểu sư thúc tổ, lẽ nào không biết tiểu sư thúc tổ là đệ tử thân truyền nhỏ nhất của tổ sư Trương chân nhân sao? Cái gì? Tần huynh là đệ tử thân truyền của Trương chân nhân lão nhân ra ngài? Lục Tiểu Phụng và Hoa Mãn Lâu hoàn toàn sững sờ. Bọn hắn vạn lần không ngờ, Tần Tiêu lại là đồ đệ của Trương Tam Phong, thông tin kinh người này khiến bọn hắn nhất thời khó mà tiêu hóa nổi. Đánh chết bọn hắn cũng không ngờ, Tần Tiêu lại có bối cảnh mạnh mẽ đến vậy. Phải biết trước đây khi kết giao với Tần Tiêu, bọn hắn chỉ nghĩ Tần Tiêu ra thế hiển hách, thân phận bất phàm, chứ không hề liên hệ Tần Tiêu với đệ tử võ đăng. Dù sao, Tần Tiêu bất kể là từ trang phục hay khí chất cao quý trên người, đều hoàn toàn khác biệt với đệ tử võ đăng. Đệ tử võ đăng nào lại giàu có như hắn? Võ đăng tuy không đến mức nghèo đến không có cơm ăn, nhưng cũng không được coi là giàu có. Ngày thường ăn mặc cũng rất giản dị, thứ quý giá nhất trên người có lẽ là thanh bảo kiếm trong tay. Ngược lại, Tần Tiêu, một bộ trang phục phụ kiện ít nhất cũng trị giá mấy nghìn đến vạn lượng bạc, gần bằng cả Hoa Mãn Lâu rồi. Nhìn thế nào cũng không giống đệ tử võ đang. Tuy nhiên sự thật lại hoàn toàn ngược lại, Tần Tiêu không chỉ là đệ tử võ đang, mà còn là đệ tử của Trương Tam Phong, điều này sao có thể không khiến bọn hắn kinh ngạc. Mà so với sự kinh ngạc của hai người, Tây Môn Suy Tuyết lại có vẻ đăm chiêu, dường như rất tò mò về Tần Tiêu trong miệng bọn hắn. Đúng rồi, đạo trưởng, bên cạnh Tần Tiêu mà ngài nói có phải còn có một nữ tử họ Hoàng và một nam tử họ Lâm, tuổi tác của bọn hắn cũng tương đương với Tần Tiêu không? Sau cơn kinh ngạc, Hoa Mãn Lâu vội vàng hỏi tiếp. Rõ ràng hắn vẫn có chút không tin Tần Tiêu tiểu sư thúc tổ trong miệng đạo đồng chính là Tần Tiêu mà bọn hắn quen biết. Hoa đại hiệp nói có phải là Hoàng Dung Hoàng cô nương và Lâm Bình Chi Lâm thiếu như không? Đạo đồng thăm dò hỏi. Đạo đồng tự nhiên không biết Lâm Bình Chi sắp bái sư Du Đại Nham, nếu không hắn đã không gọi Lâm Bình Chi là Lâm thiếu hiệp mà là Lâm sư thúc rồi. Đúng, 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 chính là bọn hắn và Tần huynh đệ cùng nhau đến võ đăng. Không đợi Hoa Mãn Lâu mở miệng, Lục Tiểu Phụng đã nói trước. Vậy thì đúng rồi, bạn của ba vị chắc chắn là Tần Tiêu tiểu sư thúc tổ không sai. Đạo đồng cười nói. Không ngờ Tần huynh đệ lại thật sự là đệ tử của Trương chân nhân, Tần huynh đệ giấu cũng kỹ quá rồi. Nếu không phải tất cả đều khớp, ta thật sự không dám tin tất cả những điều này là thật. Càng bất ngờ hơn là, Tần huynh đệ lại còn là một tuyệt thế kiếm đạo cường giả, mà chuyện hôm nay ở võ đang lại là do Tần huynh đệ gây ra. Tần huynh đệ thật sự là tu vi cao cường, sát phạt quả quyết. Không ngờ ta, Lục Tiểu Phụng, tự cho mình là thông minh tuyệt đỉnh, lại cũng có ngày nhìn lầm. Lục Tiểu Phụng cười khổ. Đúng vậy, ai có thể ngờ Tần huynh đệ lại là đệ tử thân truyền của Trương chân nhân. Đúng rồi, đúng rồi. Thảo nào Tần huynh đệ không quản ngại ngàn dặm đến võ đang, trước đây ta còn thật sự tin hắn chỉ đến để du sơn ngoạn thủy, hóa ra mục đích thực sự của hắn là để mừng thọ sư phụ Trương chân nhân. Chúng ta đều bị Tần huynh đệ lừa rồi, Tần huynh đệ giấu chúng ta khổ quá. Hoa Mãn Lâu cũng cười khổ, hắn tự cho rằng mắt mình tuy không nhìn thấy, nhưng trực giác chưa bao giờ sai, không ngờ vẫn bị Tần Tiêu lừa qua mặt. Bọn hắn cũng không cảm thấy Tần Tiêu sát tâm quá nặng, đến cả Phương Trượng Thiếu Lâm tự cũng dám giết, đùa sao, đều là người trong giang hồ, người ta đã đánh đến tận cửa rồi, ai mà nhịn được. Dù là bọn hắn, nếu có người dám gây sự trong lễ mừng thọ của sư phụ hoặc trưởng bối, bọn hắn cũng tuyệt đối không để đối phương yên ổn. Ha ha, vẫn may kết giao bạn bè của ta, Lục Tiểu Phụng, quả thực không tệ, bây giờ lại có thêm một người bạn tu vi mạnh mẽ, bối cảnh sâu dày rồi. Không được, đợi gặp Tần huynh đệ, nhất định phải bắt hắn bồi thường cho chúng ta mới được, ai bảo hắn lừa chúng ta khổ sở như vậy. Một lát sau, Lục Tiểu Phụng cười lớn. Lục Tiểu Phụng, ngươi đừng có được hời còn ra vẻ, cũng không xem lại thân phận của mình, có thể kết giao với người bạn như Tần huynh đệ là ngươi đã mãn nguyện lắm rồi. Hoa Mãn Lâu trêu chọc. Tiếp đó, Hoa Mãn Lâu nhìn về phía đạo đồng. Đạo trưởng, không biết có thể đưa chúng ta đi gặp Tần huynh đệ không? Chúng ta trước đó đã hẹn gặp hắn ở Võ Đàng, chỉ là trước đây không biết hắn là đệ tử của Trương chân nhân. Đó là lẽ dĩ nhiên, ba vị đã là bạn của tiểu sư thúc tổ, tự nhiên cũng là bạn của Võ Đàng chúng ta. Ba vị mời, tiểu đạo sẽ đưa ba vị đi gặp tiểu sư thúc tổ. Lúc nãy tiểu đạo ở chân võ đại điện thấy tiểu sư thúc tổ cùng Hoàng cô nương, Lâm thiếu hiệp đã trở về rồi, tiểu đạo sẽ đưa thẳng ba vị đến biệt viện của tiểu sư thúc tổ nhé. Đạo đồng gật đầu nói. Lục Tiểu Phụng ba người đã là bạn của Tần Tiêu, hắn một đệ tử đời thứ tư của Võ Đàng tự nhiên không dám chậm trễ. Hơn nữa, hắn cũng không sợ ba người sẽ lừa hắn. Đùa sao, hắn đã tận mắt thấy Tần Tiêu vị tiểu sư thúc tổ này ra tay chém giết Không Văn và những người khác như thế nào, sự mạnh mẽ của Tần Tiêu đã khắc sâu vào tâm trí hắn. Bọn hắn có mấy cái mạng mà dám nói dối là bạn của Tần Tiêu tiểu sư thúc tổ. Nếu vậy, phiền đạo trưởng rồi. Hoa Mãn Lâu cười nói. Hoa đại hiệp khách sáo rồi, ba vị mời. Nói rồi, đạo đồng dẫn ba người đến tiểu viện của Tần Tiêu. Trên đường đi, ba người cũng biết được nguyên nhân, diễn biến và kết quả của sự việc hôm nay ở Võ Đàng từ miệng đạo đồng. Khi bọn hắn biết được Thiếu Lâm tự bị Tần Tiêu vạch trần bộ mặt thật giả nhân giả nghĩa, Tần Tiêu đã đại phát thần uy dùng kiếm diệt Không Văn và những người khác, cùng một loạt sự việc khác, ba người không khỏi hít một hơi khí lạnh, cũng có một nhận thức hoàn toàn mới về Tần Tiêu. Trước đây bọn hắn còn thật sự cho rằng vụ tiền giả của Hoa gia đúng như lời Tần Tiêu nói là biết được qua bạn bè, bây giờ nghĩ lại, rõ ràng đây là lời nói dối. Người ta đến cả gốc gác của Thiếu Lâm tự cũng nắm rõ như lòng bàn tay, rõ ràng sau lưng có một mạng lưới tình báo hùng mạnh. Điều này khiến bọn hắn càng thêm hoang mang về Tần Tiêu, Tần Tiêu rốt cuộc là một người như thế nào, càng tiếp xúc càng khiến bọn hắn cảm thấy sâu không lường được. Mỗi lần cứ tưởng đã đủ hiểu về Tần Tiêu, nhưng mỗi lần hắn lại mang đến cho bọn hắn những cú sốc lớn hơn, khiến bọn hắn mãi mãi không thể nhìn thấu, không thể nắm bắt. Tuy nhiên trong lòng bọn hắn cũng rất may mắn vì đã trở thành bạn của Tần Tiêu. Nếu là kẻ thù, e rằng bọn hắn chết cũng không biết mình chết như thế nào. Khoảng một khắc sau, đạo đồng dẫn ba người đến tiểu viện của Tần Tiêu. "Tiểu sư thúc tổ, tiểu sư thúc tổ, ngài có ở đó không?" Đệ tử Thanh Phong xin gặp tiểu sư thúc tổ. Vừa đến cổng viện, đạo đồng Thanh Phong đã cung kính nói. Cùng lúc đó, Tần Tiêu đang uống trà trong đình nghỉ mát trong sân, Hoàng Dung đang ở bên cạnh ngắm nghĩa Ỷ Thiên kiếm, nhìn vẻ mặt yêu thích không rời tay của nàng, dường như ngắm mãi không chán, còn Lâm Bình Chi thì đang nỗ lực luyện kiếm. Nghe thấy tiếng của Thanh Phong, Tần Tiêu không vội không vàng nói, "Là Thanh Phong à, vào đi." Thanh Phong hắn cũng quen, tên tục gia thì hắn không biết, là đồ đệ của Linh Trần Tử, đại đồ đệ của nhị sư Minh Du Liên Chu của hắn. Mới 15, 16 tuổi, vào võ đang chưa đầy 3 năm, nhưng tính tình lanh lợi, thiên phú võ học cũng không tệ, nay đã là nhị lưu võ giả, rất được sư công Du Liên Chu yêu quý. Hôm nay hắn còn thấy Thanh Phong trong chân võ đại điện, ngay sau lưng Du Liên Chu. Một lát sau, Thanh Phong dẫn ba người Lục Tiểu Phụng vào tiểu viện. "Ha ha, Tần huynh đệ, tìm ngươi thật không dễ dàng." Vừa vào tiểu viện, Lục Tiểu Phụng đã cười lớn. "Tần huynh, vẫn khỏe chứ? Chúng ta lại gặp nhau rồi." Hoa Mãn Lâu chắp tay cười nói. Tây Môn Suy Tuyết tuy vẫn mặt lạnh như tiền, nhưng cũng gật đầu ra hiệu. "Lục huynh, Hoa huynh, sao các ngươi lại đến đây? Ba vị mau ngồi, Dung Nhi, dâng trà." Tần Tiêu có chút ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó đã phản ứng lại. "Tiểu sư thúc tổ, khách đã đến, vậy đệ tử xin cáo lui đi tuần tra sơn môn." Thanh Phong cung kính nói. "Ừm, được, vất vả cho ngươi rồi, Thanh Phong. Đây, đây là tiểu sư thúc tổ thưởng cho ngươi." Tần Tiêu gật đầu, từ trong lòng lấy ra một tờ ngân phiếu 100 lượng đưa cho Thanh Phong. "Không vất vả, không vất vả, đây là việc trong phận sự của đệ tử." "Không được, không được, tiểu sư thúc tổ tuyệt đối không được, đệ tử không thể nhận." Thanh Phong đầu tiên là kích động, nhưng khi thấy ngân phiếu Tần Tiêu đưa qua, lập tức hoảng sợ lắc đầu lia lịa. Sự quan tâm của Tần Tiêu khiến hắn rất phấn khích, nhưng phần thưởng của Tần Tiêu lại khiến hắn vô cùng hoảng sợ bất an. Hắn một tiểu đồ tôn làm chút việc trong phận sự, sao có thể nhận phần thưởng của tiểu sư thúc tổ? Nếu để sư phụ Linh Trần Tử của hắn biết, chẳng phải sẽ lột da hắn ra sao? "Hừm, sao, đến cả lời của sư thúc tổ cũng không nghe nữa à? Cho ngươi thì ngươi cứ nhận, sư phụ ngươi mà trách ngươi, bảo hắn đến tìm ta." Tần Tiêu giả vờ tức giận nói. Nói rồi, một tay nhét ngân phiếu vào tay Thanh Phong. Làm việc cho Tần Tiêu hắn, hắn tự nhiên không thể để Thanh Phong tay không trở về, nếu không truyền ra ngoài Tần Tiêu hắn còn mặt mũi nào nữa. Hơn nữa toàn thân hắn nghèo đến mức chỉ còn lại ngân phiếu, cũng không có thứ gì khác để thưởng. "Cái này cái này. Vậy Thanh Phong xin đa tạ tiểu sư thúc tổ, tiểu sư thúc tổ, Thanh Phong xin cáo lui trước." Nhìn ngân phiếu trong tay, lại nhìn Tần Tiêu đang trưng ra bộ mặt cứng đờ, Thanh Phong nhất thời khó xử, lại không dám cãi lời Tần Tiêu, đành phải ngoan ngoãn nhận lấy ngân phiếu, đội vàng chạy biến ra ngoài, như thể sợ Tần Tiêu lại lấy thứ gì đó ra làm khó hắn. Thấy Thanh Phong rời đi, Tần Tiêu mới hài lòng gật đầu, sau đó nhìn về phía Lục Tiểu Phụng và những người khác. "Lục huynh, Hoa huynh, vẫn khỏe chứ? Không ngờ các ngươi lại có thể tìm được đến đây." "Đúng rồi, vị huynh đài này là..." Tần Tiêu trong lòng tuy đã có suy đoán, nhưng vẫn giả vờ không biết. "Ha ha, một tháng không gặp, Tần huynh vẫn phong độ như xưa. Hoàng cô nương, Lâm huynh đệ, chúng ta lại gặp nhau rồi." Lục Tiểu Phụng trước tiên chào hỏi Hoàng Dung và Lâm Bình Chi, hai người cũng chào lại một tiếng, sau đó đứng một bên yên lặng lắng nghe. Tiếp đó, Lục Tiểu Phụng tiếp tục nói, "Tần huynh, vị này là bạn của tại hạ, Tây Môn Suy Tuyết, không biết Tần huynh có từng nghe qua người bạn này của ta không? Hóa ra là kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết, danh hiệu của kiếm thần tại hạ như sấm bên tai, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Tây Môn huynh, Thần Tiêu xin có lễ. Thần Tiêu giả vờ kinh ngạc chắp tay. Tây Môn Suy Tuyết. Tây Môn Suy Tuyết chắp tay nói, phải nói rằng Tây Môn Suy Tuyết quả nhiên như Tần Tiêu nghĩ, lúc nào cũng mang một vẻ mặt lạnh lùng, lại còn ví chữ như vàng, người không biết còn tưởng hắn đang ra vẻ. Ngồi xuống, Hoa Mãn Lâu cười nói, Thần huynh, ngươi giấu chúng ta khổ quá. Nếu không phải hôm nay đến võ đàng, chúng ta còn không biết Tần huynh ngươi lại có thân phận như vậy. Trên đường đến đây, nghe toàn là những câu chuyện anh hùng của Tần huynh ngươi hôm nay. Khẩu chiến quân hùng, một mình độc đấu với cao thủ các đại môn phái, thậm chí đến cả Phương Trượng Thiếu Lâm Tự Không Văn và những người khác cũng bị Tần huynh một kiếm chém giết, hơn nữa còn vạch trần bộ mặt thật xấu xí của Thiếu Lâm Tự. Trước hôm nay, ai có thể ngờ Thiếu Lâm Tự đường đường lại thảm hại đến vậy? E rằng không quá mấy ngày, đại danh của Tần huynh ngươi sẽ vang danh khắp thiên hạ. Hoa huynh nói đùa rồi, chẳng qua chỉ là chút hư danh thôi. Cái gọi là các đại môn phái chẳng qua chỉ là một đám gà đất chó sành, đối phó với một đám phế vật có gì đáng để chửi tụ. Trong thiên hạ người mạnh hơn ta nhiều lắm, chút bản lĩnh này của ta còn chưa đáng để lên mặt. Thần Tiêu nói nhàn nhạt. Chương 77, sự cố chấp của Tây Môn Suy Tuyết, Thần Tiêu, ngươi không phải là đối thủ của ta. Chương 77, sự cố chấp của Tây Môn Suy Tuyết, Thần Tiêu, ngươi không phải là đối thủ của ta. Đây thật sự không phải Thần Tiêu đang ra vẻ, trong mắt hắn, tu vi cao nhất của Không Văn và những người khác cũng chỉ là đại tông sư sơ kỳ, quả thực không đáng kể. Chẳng qua là sau lưng bọn hắn có môn phái chống đỡ, điều đáng kiêng dè cũng là môn phái sau lưng bọn hắn, nếu không với chút đức hạnh này của bọn hắn, ra ngoài giang hồ sớm đã bị người ta giết không biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng lời này của Tần Tiêu trong thai ba người Hoa Mãn Lâu lại khác, ba người càng thêm khâm phục Tần Tiêu. Tần huynh khiêm tốn rồi, Tần huynh không màng danh lợi như vậy, thật đáng thâm phục. Hoa Mãn Lâu cười nói, đúng vậy, đúng vậy, nếu ta có được chiến tích như Tần huynh, e rằng sớm đã muốn loan báo cho cả thiên hạ, để tất cả mọi người đều biết ta Lục Tiểu Phụng là ai. Nhưng trong mắt Tần huynh lại không đáng nhắc tới, lẽ nào đây là khoảng cách giữa cường giả và ta? Hai, so với Tần huynh, ta Lục Tiểu Phụng quả thực kém quá xa. Cũng may Tần huynh không chê, còn có thể gọi ta là huynh đệ, thật khiến ta vô cùng vinh hạnh. Lục Tiểu Phụng khoa trương nói, hai vị nói đùa rồi, hai vị trong giang hồ đều là những người nổi tiếng, có thể kết giao với hai vị cũng là vinh hạnh của ta. Thần Tiêu khách sáo nói. Đột nhiên, Thần Tiêu dường như cảm nhận được điều gì đó, lập tức quay đầu nhìn, lại thấy Tây Môn Suy Tuyết đang nhìn chằm chằm vào mình. Ánh mắt đó khiến Thần Tiêu lông tóc dựng đứng. Trong phút chốc, Thần Tiêu cảm thấy một trận ớn lạnh không rõ nguyên nhân. Chết tiệt, Tây Môn Suy Tuyết này không phải là loại đó chứ? Mẹ kiếp, lão tử là đàn ông bình thường, ngươi đừng có nhìn chằm chằm lão tử như vậy được không? Kiếm thần đường đường có ghê tầm không, bên cạnh hai người bạn tốt còn chưa đủ sao? Tuy nhiên, trong lòng nghĩ vậy, miệng Tần Tiêu vẫn bình tĩnh nói, Tây Môn huynh nhìn ta như vậy làm gì, lẽ nào trên mặt ta có hoa sao? Hắn đã quyết định, chỉ cần Tây Môn Suy Tuyết dám nói những lời khiến hắn ghê tởm, hắn đảm bảo sẽ đánh cho hắn ra bã. Ngươi rất mạnh, kiếm đạo của ngươi còn mạnh hơn. Lúc nãy ở trước cổng núi võ đang ta đã xem kiếm khí trên những thi thể đó, ta còn kém xa. Nghe vậy, Thần Tiêu trong lòng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là mình hiểu lầm, không phải như mình nghĩ là được rồi. Hóa ra tên này nhìn mình chằm chằm là vì kiếm đạo. Thần Tiêu lúc này mới đột nhiên nhớ ra, trong nguyên tắc tên này để theo đuổi cực hạn của kiếm đạo, thậm chí đến cả vợ con cũng bỏ rơi, đây quả thực là một kẻ điên. Tây Môn Suy Tuyết của thế giới này xem ra cũng si mê kiếm đạo không phải dạng vừa, không biết tên này có giống như trong nguyên tắc cuối cùng biến thành một kiếm khách vô tình và cực đoan hay không. Chuyện này chỉ thoáng qua trong đầu, Thần Tiêu liền lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ linh tinh, cũng không nghĩ nhiều nữa. Tên này biến thành thế nào cũng không liên quan gì đến mình, đó là sự theo đuổi của người ta, hắn cũng không còn được. Thế là, Tần Tiêu cười nhạt, Tây Môn huynh nói đùa rồi, ta cũng chỉ biết vài chiêu kiếm mèo cào thôi. Ngược lại Tây Môn huynh là một đời kiếm thần, một trong những kiếm đạo cường giả hàng đầu thiên hạ, so với Tây Môn huynh, tại hạ tự thấy hổ thẹn. Không, ngươi không cần kiêm tốn, kiếm đạo của ngươi mạnh đến đâu ta đã cảm nhận được trên những thi thể đó. So với ngươi, danh hiệu kiếm thần này của ta chẳng qua chỉ là hữu danh vô thực. Ngừng một chút, Tây Môn Suy Tuyết tự nói, những năm qua ta vẫn luôn theo đuổi lĩnh vực kiếm đạo cao hơn, nhưng khi ta để thăng đến một cảnh giới nhất định lại mãi không thể tiến thêm một bước. Ta cũng đã tìm cách đột phá, nhưng đều thất bại. Tuy nhiên, bây giờ ta dường như đã tìm được cách đột phá. Không biết Tần huynh có thể đồng ý với Tây Môn Suy Tuyết một thỉnh cầu không? Thỉnh cầu gì? Tần Tiêu dường như đã đoán được suy nghĩ của Tây Môn Suy Tuyết, nhưng hắn vẫn giả vờ nghi hoặc. Ta muốn thách đấu Tần huynh, cùng Tần huynh tỉ thí kiếm đạo. Ta có một cảm giác, nếu có thể cùng Tần huynh tỉ thí kiếm đạo, ta nhất định có thể từ đó lĩnh ngộ được lĩnh vực kiếm đạo sâu sắc hơn. Xin Tần huynh chỉ giáo. Tây Môn Suy Tuyết vô cùng cảm kích. Tây Môn Suy Tuyết nghiêm túc chắp tay nói. Nghe vậy, Thần Tiêu thầm nghĩ quả nhiên là vậy. Ta biết ngay tên Tây Môn Suy Tuyết này có chấp niệm với kiếm đạo đã đến mức điên cuồng. Khi hắn phát hiện kiếm đạo của ta mạnh hơn hắn, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội thách đấu tuyệt vời như vậy. Dù sao, Tây Môn Suy Tuyết muốn đột phá, thách đấu với cao thủ kiếm đạo mạnh hơn hắn cũng là một cách hay. Trong nguyên tắc, tên này không phải là sau khi đối đầu với Bạch Vân Thành chủ Diệp Cô Thành, cuối cùng đã phát hiện ra sự thiếu sót trong kiếm đạo của mình và cuối cùng đi theo con đường vô tình kiếm sao? Tức là phải khiến hắn thất vọng rồi. Tần Tiêu không muốn chấp nhận lời thách đấu vớ vẩn của hắn. Có thời gian dành đó, ngồi xuống ung dung uống một tách trà không tâm sao? Thế là, Tần Tiêu không do dự từ chối, e rằng phải khiến Tây Môn huynh thất vọng rồi, tại hạ không muốn tỉ thí kiếm đạo gì cả, Tây Môn huynh hay là tìm người khác đi. Trong thiên hạ này cao thủ kiếm đạo nhiều vô số kể, Tây Môn huynh tùy tiện thách đấu ai cũng hơn xa tại hạ, không phải sao? Không, cao thủ kiếm đạo trong thiên hạ này ta đã thách đấu không ít, nhưng không một ai có thể sánh được với ngươi. Tần huynh ngươi là người có cảnh giới kiếm đạo mạnh nhất mà ta từng thấy, nếu dự cảm của ta không sai, nói về kiếm đạo, trong thiên hạ này Tần huynh ngươi xứng thứ hai, không ai dám xứng thứ nhất. Ta tuy kém xa Tần huynh, nhưng vẫn mạo muội kính xin Tần huynh chỉ điểm một hai. Tây Môn Suy Tuyết lắc đầu nói. Thần Tiêu. Thần Tiêu hoàn toàn cả lời, sao tên này lại cố chấp như vậy? Tây Môn huynh, ngươi đừng làm khó tại hạ nữa. Tại hạ thật sự không muốn tỉ thí kiếm đạo, xin lỗi, không giúp được Tây Môn huynh ngươi rồi. Thần Tiêu lắc đầu nói. Hắn có bị điên mới đi tỉ thí kiếm đạo với Tây Môn Suy Tuyết, đây quả thực là lãng phí thời gian. Không phải hắn coi thường Tây Môn Suy Tuyết, chỉ với chút thành tựu trên kiếm đạo của Tây Môn Suy Tuyết, sách giày cho hắn còn không xứng. Đúng như Tây Môn Suy Tuyết nói về kiếm đạo, Thần Tiêu tự tin trong thiên hạ này chưa có ai có thể sánh được với hắn. Dù là kiếm thánh vô danh, Phong Thanh Dương, Độc Cô Cầu Bại, Việt Nữ A Thanh, hay thậm chí là sư phụ Trương Tam Phong của hắn cũng không bằng hắn. Tất nhiên, chỉ là kiếm đạo, còn nói về tu vi thì hắn còn kém xa. Phải biết hắn không chỉ lĩnh ngộ được kiếm pháp tối cao bản Long Bát Kiếm trong Long Thần Công, mà còn có được Ngự Kiếm Thuật, một loại thuật pháp vốn không tồn tại trong thế giới võ hiệp. Có thể nói, Ngự Kiếm Thuật đã hoàn toàn thoát ly khỏi kiếm pháp, là một loại pháp thuật thực sự. Đây quả thực là sự khác biệt giữa tu tiên và luyện võ, hoàn toàn không thể so sánh. Tỷ thí kiếm đạo với Tây Môn Suy Tuyết, quả thực là người lớn bắt nạt trẻ con, khiến hắn không có chút hứng thú nào. Không hề khoa trương, Tây Môn Suy Tuyết đến một kiếm của hắn cũng không đỡ nổi, còn tỷ thí cái quái gì? Nhưng mà, Tây Môn Suy Tuyết còn muốn nói gì đó, lúc này, Lục Tiểu Phụng ở bên cạnh rất tinh ý giảng hòa, "Ê, ta nói Tây Môn Suy Tuyết, ngươi luyện kiếm đến tẩu hỏa nhập ma rồi hả? Gặp ai cũng muốn tỷ thí, có cần thiết không? Chính ngươi cũng thừa nhận kiếm đạo của mình kém xa Tần huynh, sao cứ phải tự chuốc khổ vào thân? Ta thấy ngươi chính là một kẻ thích bị ngược đãi, thật quá nhàm chán. Hơn nữa, tỷ thí không cẩn thận còn dễ làm mất hòa khí, mọi người đều là bạn bè, hà cớ gì phải vậy? Theo ta thấy, chúng ta ngồi xuống uống trà, trò chuyện không tốt hơn sao?" Lục Tiểu Phụng sao có thể không nhận ra Tần Tiêu hoàn toàn không muốn tỉ thí với Tây Môn Suy Tuyết, nhưng tên Tây Môn Suy Tuyết này lại không có chút tinh ý nào, trong đầu toàn là kiếm đạo của hắn, EQ quá thấp. Người là do hắn mang đến, hắn không muốn vì vậy mà để lại ấn tượng xấu cho Tần Tiêu. Tuy nhiên, Tây Môn Suy Tuyết vẫn không hiểu ý của Lục Tiểu Phụng. Chỉ thấy hắn lắc đầu nói, "Lục Tiểu Phụng, ngươi không hiểu. Ngươi sẽ không bao giờ biết thách đấu với một kiếm đạo cường giả mạnh hơn mình có ý nghĩa như thế nào đối với một người tu luyện kiếm đạo. Dù có thân tử đạo tiêu, chỉ cần có thể lĩnh ngộ được kiếm đạo ở tầng thứ cao hơn thì cũng đáng. Hơn nữa, ta cũng không phải muốn sinh tử chiến với Tần Minh, chỉ đơn giản là muốn lĩnh giáo kiếm đạo của Tần Minh, chỉ vậy mà thôi." Lục Tiểu Phụng. Lục Tiểu Phụng hoàn toàn rối bời, có một người bạn EQ đáng lo ngại như Tây Môn Suy Tuyết, hắn cũng vô cùng mệt mỏi. Tên này cái gì cũng tốt, đủ bạn bè, đối xử chân thành, có chuyện là thật sự dám xông lên, chỉ có điều EQ dường như không có. Đôi khi hắn còn nghĩ, có phải tất cả thiên phú của Tây Môn Suy Tuyết đều dồn hết vào kiếm đạo, khiến cho thiên phú ở các phương diện khác của hắn trực tiếp về không? Thấy vậy, Thần Tiêu lắc đầu. Đối với sự cố chấp của Tây Môn Suy Tuyết, hắn cũng không biết nên nói gì. Xem tình hình này, nếu mình không đồng ý, e rằng tên này sẽ bám giết không tha. Thần Tiêu không muốn tỉ thí với hắn, càng không muốn bị hắn làm phiền. Thế là, Thần Tiêu suy nghĩ một chút rồi nói, "Tây Môn huynh, ngươi không phải là đối thủ của ta, kiếm đạo của ngươi tuy trong giang hồ cũng không tệ, nhưng trong mắt ta còn kém rất xa. Ta cho ngươi một lời khuyên, kiếm đạo chưa bao giờ là bế quan tỏa cảng, càng không phải là mù quáng thách đấu, những thứ đó chỉ là tiểu đạo mà thôi. Ngươi tự cho rằng trong thách đấu có thể lĩnh ngộ được kiếm đạo ở tầng thứ cao hơn, thực ra ngươi lĩnh ngộ được chỉ là kiếm đạo cấp thấp nhất, đó căn bản không được coi là kiếm đạo. Kiếm đạo thực sự nằm ở trái tim, con người phải có tình cảm, quá cố chấp ngược lại sẽ không tốt. Có thời gian hãy đi trải nghiệm những cay đắng ngọt bùi của nhân thế, tự mình nhập cuộc, đi trải nghiệm vạn vật thế gian. Hạ thấp tư thái của mình, buông bỏ chấp niệm trong lòng, ngươi mới có thể tìm thấy kiếm đạo mà ngươi thực sự muốn. Đợi đến ngày nào ngươi thực sự lĩnh ngộ được ý nghĩa tồn tại của kiếm đạo, lĩnh ngộ được điều ngươi thực sự theo đuổi là gì, đến lúc đó ngươi hãy đến thách đấu ta." Chương 78, lòng cảm kích của Tây Môn Suy Tuyết, lễ tạ của Hoa Mãn Lâu. Chương 78, lòng cảm kích của Tây Môn Suy Tuyết, lễ tạ của Hoa Mãn Lâu. Tuy Tần Tiêu không muốn đả kích Tây Môn Suy Tuyết, nhưng để tránh bị tên này bắn giết, hắn cũng chỉ có thể nói ra sự thật đau lòng với Tây Môn Suy Tuyết. Hơn nữa, để tên này điên phận lâu một chút, không đến mức cách một khoảng thời gian lại đến tìm hắn thách đấu, hắn đã phải tốn không ít công sức để địa chuyện. Tất nhiên, lời của hắn không hoàn toàn là bịa. Dù sao, Tây Môn Suy Tuyết đi theo con đường vô tình kiếm đạo, có lẽ chính hắn bây giờ cũng chưa nhận ra mình đang đi trên con đường kiếm đạo như thế nào, nhưng vô tình kiếm đạo cuối cùng cũng chỉ là tiểu đạo mà thôi. Thử nghĩ xem, một người đến cả tình cảm cũng không có, thì có khác gì cái xác không hồn? Con đường kiếm đạo như vậy sao có thể đi được xa? Cho nên, Thần Tiêu cũng là có ý tốt nhắc nhở, nhưng hắn cũng chỉ nói đến đó. Tây Môn Suy Tuyết tin hay không, có thể giác ngộ hay không đó là chuyện của hắn. Nếu hắn có thể lĩnh ngộ được một hai phần, quả thực sẽ có ích rất lớn cho con đường kiếm đạo của hắn. Phải nói rằng, Tây Môn Suy Tuyết quả thực là một thiên tài kiếm đạo. Vài câu nói ngắn gọn của Tần Tiêu đã khiến hắn lập tức tinh thần phấn chấn, dường như đã giác ngộ được điều gì đó. Bế quan tỏa cảng, kiếm đạo nằm ở trái tim của mình. Con người phải có tình cảm, tự mình nhập cuộc để trải nghiệm vạn vật thế gian. Ý nghĩa của kiếm đạo là gì? Điều ta theo đuổi là gì? Tây Môn Suy Tuyết không ngừng lẩm bẩm. Hắn dường như đang nắm bắt được điểm mấu chốt nào đó, nhưng lại nhất thời không nhớ ra. Giống như trong đầu bị một lớp sương mù che phủ, hắn cố gắng thoát ra khỏi sương mù nhưng vẫn bị mắc kẹt trong đó. Rõ ràng gần trong gang tấc nhưng lại như xa tận chân trời, cảm giác không nói rõ, không nắm bắt được này khiến hắn vô cùng bối rối. Mãi một lúc lâu sau, Tây Môn Suy Tuyết mới hoàn hồn. Chỉ thấy hắn vẻ mặt cảm kích nói, đa tạ Tần huynh đã chỉ điểm, Tây Môn Suy Tuyết vô cùng cảm kích. Tần huynh quả nhiên cao thâm khó lường, ba câu hai lời đã nói ra chân lý của kiếm đạo, thật khiến tại hạ vô cùng khâm phục. Tuy tại hạ vẫn chưa lĩnh ngộ được chân ý cao thâm trong lời nói của Tần huynh, nhưng tại hạ tin rằng chỉ cần tiếp tục lĩnh ngộ, lâu dần, dù không thể lĩnh ngộ hoàn toàn, cũng có thể khiến tại hạ được lợi không ít, thu hoạch rất nhiều. Tây Môn Suy Tuyết một lần nữa cảm tạ ơn chỉ điểm của Tần huynh, Tần huynh xin nhận của Tây Môn Suy Tuyết một lạy. Nói rồi, Tây Môn Suy Tuyết lập tức quỳ một gối hành lễ với Tần Tiêu. Tây Môn huynh làm gì vậy? Chút chuyện nhỏ, có gì đáng nói? Mau đứng dậy, Tây Môn huynh làm vậy chẳng phải là tổn thọ tại hạ sao? Tần Tiêu đội vàng đỡ Tây Môn Suy Tuyết dậy. Hắn miệng nói vậy, nhưng trong lòng lại vô cùng cả lời. Lúc này, hắn cảm thấy như có một vạn con ngựa cỏ bùn chạy qua đầu. Chết tiệt, hắn còn chưa kịp phản ứng thì tên Tây Môn Suy Tuyết này đã quỳ xuống rồi. Lẽ nào người cổ đại đều thích quỳ lạy người khác như vậy sao? Còn nữa, tên này rốt cuộc đang nói gì vậy? Chân ý kiếm đạo cao thâm gì? Mình đã nói lúc nào? Mình chẳng qua chỉ là nửa thật nửa giả bịa chuyện, bảo hắn có thêm chút tình cảm, chứ có liên quan gì đến chân ý kiếm đạo đâu, thế mà cũng tin thật. Đối với điều này, Thần Tiêu cũng không biết nên nói gì. Ngược lại, Tây Môn Suy Tuyết vẫn nghiêm túc nói, có lẽ đối với Tần Hình chỉ là vài câu nói đơn giản, nhưng đối với ta, Tây Môn Suy Tuyết lại là lời dạy dỗ mà ta sẽ ghi nhớ suốt đời. Sự chỉ điểm của Tần Hình đối với tại hạ, giống như sư phụ, tớ nặng như núi, ta, Tây Môn Suy Tuyết, nhất định sẽ khắc ghi trong lòng. Ha ha, Tây Môn huynh nói quá lời rồi, dạy dỗ gì đâu, học hỏi lẫn nhau thôi, không đáng kể. Thần Tiêu xua tay, khiêm tốn nói. Tuy hắn không cho rằng lời của mình có thể giúp ích gì nhiều cho Tây Môn Suy Tuyết, nhưng thái độ của Tây Môn Suy Tuyết khiến hắn rất hài lòng. Ha ha, Tây Môn Suy Tuyết, thế nào, lần này theo ta đến võ đang không sai chứ? Xem kìa, Tần huynh ba câu hai lời đã khiến ngươi được lợi không ít, đây là cơ duyên của ngươi, cũng là do ta, Lục Tiểu Phụng, mang đến cho ngươi. Không được, ngươi đã có được cơ duyên lớn như vậy, thế nào cũng phải cảm ơn ta cho tử tế chứ. Vạn Mai Sơn Trang của ngươi ra nghiệp lớn, lễ tạ mà nhẹ quá ta không đồng ý đâu. Lúc này, Lục Tiểu Phụng ở bên cạnh cười lớn. Tây Môn huynh, chúc mừng. Xem ra không lâu nữa kiếm đạo của Tây Môn huynh ngươi sẽ tiến thêm một bước, thật đáng mừng. Hoa Mãn Lâu cười nhạt. Sự chỉ điểm của Tần huynh quả thực khiến ta được lợi rất nhiều, nhưng muốn tiến thêm một bước đâu có đơn giản như vậy. Kiếm đạo vốn đã cao thâm khó dò, dẫu có Tần huynh là một người thầy tốt bạn hiền như vậy, nhưng với thiên phú kiếm đạo của chúng ta, muốn lĩnh ngộ hoàn toàn cũng không phải chuyện dễ dàng. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, có lẽ ta dù có dùng cả đời cũng không thể tiến thêm một bước nào nữa. Tuy nhiên, là một kiếm khách, cho dù con đường phía trước có gian nan chắc trở, ta cũng sẽ dũng cảm tiến lên, quyết không từ bỏ. Tây Môn Suy Tuyết lờ đi lời của Lục Tiểu Phụng, vẻ mặt kiên định nói. Ha ha, nói hay lắm, sự kiên định của Tây Môn huynh, ta không bằng. Hoa Mãn Lâu vỗ tay tán thưởng. Ngay sau đó, Hoa Mãn Lâu liền đổi chủ đề. Phải rồi, Tần huynh, vẫn chưa kịp cảm tạ ơn chỉ điểm trước đó của Tần huynh ngươi. Trước đó nhờ có sự chỉ điểm của Tần huynh ngươi, sau khi chúng ta trở về Tô Châu thành đã không tốn chút sức lực nào mà tìm được bản in tiền giả cất giấu trong mật thất của Cực Lạc Lâu và Nhạc Thanh bị Lạc Mã khống chế. Nhân chứng vật chứng đều có đủ, lúc này chúng ta mới có thể một lần triệt phá được kẻ chủ mưu đứng sau vụ án tiền giả do Lạc Mã và Tiền đại trưởng quỹ cầm đầu, từ đó tránh cho Hoa gia của ta phải chịu tổn thất lớn hơn. Tất cả đều nhờ có Tần huynh, nếu không gặp được Tần huynh ngươi, e rằng chúng ta rất khó tra ra vụ án này. Nói quá lời rồi, chỉ là tiện tay mà thôi, Hoa huynh không cần phải như vậy. Thần Tiêu xua tay nói. Nói cho cùng, giữa hai người chẳng qua chỉ là một cuộc giao dịch mà thôi. Tần Tiêu cung cấp thông tin phá án cho hắn, hắn trả thù lao cho Tần Tiêu, tiền trao cháo múc, không ai nợ ai. Hai, Tần huynh ngươi cái gì cũng tốt, chỉ là quá khiêm tốn. Tần huynh ngươi không biết đó thôi, lúc chúng ta chạy về Tô Châu Thành, số tiền giả lưu hành trên thị trường đã vượt quá 3 triệu lượng bạc, nhiều hơn 2 triệu lượng so với lúc chúng ta mới nhận được tin. Nếu không nhờ thông tin Tần huynh ngươi cung cấp mà kịp thời tìm được bản in tiền giả và Nhạc Thanh, từ đó bắt gọn Lạc Mã và những kẻ khác, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Hai, ai mà ngờ được một bộ đầu luôn công chính nghiêm minh như Lạc Mã lại là kẻ chủ mưu đứng sau vụ án tiền giả. Nói ra thì, Lạc Mã này cũng khá thân quen với chúng ta, cũng có thể xem là bạn bè. Chúng ta quen biết hắn lâu như vậy mà lại chưa từng phát hiện hắn có bất kỳ điều gì khác thường. Nếu không phải Tần huynh ngươi nhắc nhở, có đánh chết chúng ta cũng không đợi nào nghi ngờ đến hắn. Nhưng mà, ai bảo chúng ta gặp được Tần huynh chứ? Dù hắn có ẩn mình sâu đến đâu, trước mặt Tần huynh cũng không có chỗ nào để trốn. Lục Tiểu Phụng liền cảm thán. Nghe vậy, Thần Tiêu cũng thầm giật mình. Không ngờ một vụ án tiền giả lại liên quan đến nhiều bạc như vậy, 3 triệu lượng đâu phải là con số nhỏ, không biết có bao nhiêu người vì thế mà chịu hại. Đương nhiên, hắn quan tâm hơn là nhà mình có bị tổn thất gì không. Thế là, Tần Tiêu giả vờ kinh ngạc nói, "Ồ, lại liên quan đến nhiều ngân phiếu như vậy sao? Vậy cuối cùng chuyện này được xử lý thế nào? Còn có thể xử lý thế nào nữa? Tiền đại trưởng quỹ bị bắt, chờ thu sau họ trảm, còn Lạc Mã thì uống thuốc độc tự vẫn rồi. Còn về số tiền giả lưu hành trên thị trường, Đại Thông Tiền Trang cũng đã hứa sẽ thu hồi lại theo nguyên giá. Dù sao thì, ba tánh bình thường là vô tội, nếu mất một khoản tiền lớn, nhiều gia đình có lẽ sẽ tán ra bại sản, vậy bọn hắn còn sống thế nào? Mà Hoa gia là nhà giàu nhất Giang Nam, giàu có sánh ngang một nước, 3 triệu lượng bạc còn có đáng là gì? Hoa Mãn Lâu, ngươi nói ta nói có đúng không?" Lục Tiểu Phụng cười nói. "Lục Tiểu Phụng, ngươi quá coi trọng Hoa gia ta rồi. Hoa gia ta tuy có chút tài sản, nhưng 3 triệu lượng cũng không phải là con số nhỏ. Nhưng có một câu ngươi nói đúng, ba tánh bình thường là vô tội. 3 triệu lượng bạc Hoa gia ta có thể tổn thất được, nhưng trong tay nhiều bạc cánh, 3 lượng bạc đã là một khoản không nhỏ rồi. Hoa gia ta tuy không phải thánh nhân gì, nhưng cũng không muốn thấy bá cánh vì chuyện này mà gặp nạn. Hơn nữa, đây là nền tảng uy tín của Hoa gia ta, muốn để mọi người tin tưởng Hoa gia ta lần nữa, tin tưởng Đại Thông Tiền Trang lần nữa, thì dù về tình hay về lý cũng đều phải do Hoa gia ta chi trả. Hoa Mãn Lâu cười nhạt nói, không thể không nói, cách làm của Hoa gia khiến Tần Tiêu cũng phải bội phục. 3 triệu lượng bạc nói bỏ là bỏ, nếu đổi lại là các tiền trang khác, e rằng chẳng có mấy ai quan tâm đến sự sống chết của bá cánh. Còn về uy tín, thứ này có đáng là gì, thời gian tự nhiên sẽ xóa nhòa tất cả. Thời gian trôi qua, ai còn nhớ những chuyện này? Hoa huynh quả nhiên cao nghĩa, tại hạ bội phục. Tha để mình chịu tổn thất to lớn cũng quyết không để bá tánh bị thiệt hại, trên đời này e rằng không có mấy nhà nhân nghĩa được như Hoa gia. Thần Tiêu chắp tay nói, Tần huynh quá khen rồi, Hoa gia chúng ta chẳng qua chỉ làm theo lương tâm mà thôi. Hoa Mãn Lâu xua tay nói. Ngay sau đó, Hoa Mãn Lâu lấy ra một chiếc hộp gỗ tinh xảo. Tần huynh, hôm đó Hoa Mô đã hẹn với mình, nếu phá được vụ án này, nhất định sẽ hậu tạ. Đây là lễ tạ mà Hoa Mỗ chuẩn bị cho Tần huynh, mong Tần huynh đừng chê. Ây da, thế này thì ngại quá, Hoa huynh khách sáo quá rồi phải không? Hôm đó chỉ là một câu nói đùa, sao Hoa huynh lại coi là thật vậy? Tần Tiêu miệng thì nói không cần, nhưng cơ thể lại rất thành thật. Chỉ thấy hắn nhận lấy một gỗ trong tay Hoa Mãn Lâu, không hề có chút ngại ngùng nào. Tần huynh, hẹn ước chính là hẹn ước, ta sao có thể nói mà không giữ lời? Xin Tần huynh hãy mở ra xem, nếu không hài lòng tại hạ sẽ chuẩn bị lại một phần khác, cho đến khi Tần huynh hài lòng mới thôi. Hoa Mãn Lâu miệng nói vậy, nhưng từ vẻ mặt của hắn có thể thấy, hắn dường như rất tự tin vào món quà tạ lễ mà mình đã chuẩn bị. Nghe lời Hoa Mãn Lâu, Tần Tiêu cũng không lề mề, lập tức mở hộp gỗ ra, thứ bên trong hộp lập tức đập vào mắt Tần Tiêu. Nhìn thấy thứ trong hộp gỗ, Tần Tiêu lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Không còn cách nào khác, thực sự là thứ trong hộp gỗ khiến hắn quá bất ngờ. Chưa nói đến chồng ngân phiếu dày cộp trong hộp gỗ, ít nhất cũng phải hơn 10 vạn lượng. Tần Tiêu là người mang trong mình cả gia tài, chỉ cần nhìn độ dày của chồng ngân phiếu là hắn có thể đoán ra giá trị của chúng. Tuy nhiên, chỉ dựa vào số ngân phiếu này vẫn chưa đủ để Tần Tiêu kinh ngạc đến vậy. Đùa à, dù sao hắn cũng là một phú nhị đại, sao có thể động lòng vì chút ngân phiếu này được? Thật sự coi hắn là tên nhà quê chưa từng thấy bạc sao? Thứ thực sự khiến hắn kinh ngạc là củ nhân sâm to lớn trong hộp gỗ, trông gần như giống hệt củ nhân sâm 5000 năm tuổi mà hắn đã tặng Trương Tam Phong mừng thọ trước đó. Nếu không phải hắn biết rõ con người của Trương Tam Phong, hơn nữa củ nhân sâm của hắn cũng mới tặng cho Trương Tam Phong sáng nay, hắn đã nghi ngờ Trương Tam Phong đem nhân sâm hắn tặng đi bán, rồi tỉnh cờ lại để Hoa Mãn Lâu mua về. Rõ ràng, đây lại là một củ nhân sâm ít nhất 5000 năm tuổi. Không thể không nói, món quà tạ lễ này của Hoa Mãn Lâu thực sự quá quý giá đến mức hắn có chút không dám nhận. Dù sao thì, một vụ án tiền giả nhỏ nhoi, đâu cần đến món quà tạ lễ quý giá như vậy. Phải biết rằng, một củ nhân sâm 5000 năm tuổi là linh dược mà dùng bạc cũng không mua được, mức độ quý giá của nó có thể được xem là một món chân phẩm tuyệt thế. Chưa nói đến việc người sở hữu chân phẩm như vậy căn bản sẽ không đem ra bán, cho dù có người chịu bán, giá ít nhất cũng là 10 vạn lượng vàng, nếu đem đi đấu giá, giá tăng gấp đôi cũng không phải là không thể. Giống như củ nhân sâm 5000 năm tuổi mà lão cha Tần Đại Hải của hắn nhặt được món hời trước đó, cũng là do lão cha hắn và người hái thuốc kia đều không biết hàng, một người mua như nhân sâm 2000 năm, một người bán như nhân sâm 2000 năm, lúc này mới để lão cha hắn nhặt được món hời. Đương nhiên, cũng nhờ lão cha hắn không biết hàng mà nhặt được món hời, nếu không hắn đã không tìm được quà mừng thọ ưng ý, mà người hái thuốc kia e rằng cũng sẽ tự rước họa sát thân. Một người bình thường sở hữu vật bị tiền, đó không phải là may mắn, mà là tai họa. Vì vậy, Tần Tiêu vốn đang vui vẻ nhận quà tạ lễ lúc này lại có chút khó xử. Hoa huynh, cái này cũng quá quý giá rồi. Chút chuyện nhỏ, tại hạ sao có thể nhận thứ quý giá như vậy? Mong Hoa huynh hãy thu lại vật này, tại hạ vạn lần không dám nhận. Nói rồi, Tần Tiêu đẩy hộp gỗ đến trước mặt Hoa Mãn Lâu. Thật lòng mà nói, Tần Tiêu đương nhiên cũng thèm muốn củ nhân sâm 5000 năm tuổi, đây là thứ tốt có tiền cũng không mua được, hắn cũng rất muốn nhận. Dù hắn không dùng đến, đưa cho sư phụ Trương Tam Phong luyện chế thành đan dược cũng rất tốt, thậm chí có thể đặt ở võ đang trở thành bảo vật chân phái. Tuy nhiên, có câu nói rất hay, vô công bất thủ lộc, một chút chuyện nhỏ đã tặng món quà tạ lễ quý giá như vậy, nếu nói Hoa gia chỉ đơn thuần là để cảm ơn, có đánh chết hắn cũng không tin. Hoa gia lại không phải tiền nhiều không có chỗ tiêu, thật sự coi người ta là kẻ ngốc nhiều tiền sao? Cái gọi là lễ hạ ưu nhân, tất hữu sở đồ, theo hắn thấy, Hoa gia chắc chắn còn có mục đích khác, hắn sẽ không vì chút đồ này mà rước phiền phức vào người. Mà Hoa Mãn Lâu dường như cũng nhìn ra sự e ngại của Tần Tiêu, chỉ thấy hắn lại đẩy hộp gỗ về phía Tần Tiêu, cười nhạt nói, một củ nhân sâm 5000 năm tuổi, 10 vạn lượng ngân phiếu, đây chính là lễ tạ của Hoa gia chúng ta. Tần huynh không cần từ chối, đây là thứ Tần huynh xứng đáng được nhận. Nếu không có Tần huynh, tổn thất của Hoa gia chúng ta đâu chỉ có chừng này. Hoa gia chúng ta cũng không có ý gì khác, càng không có điều gì cầu xin, chỉ là cảm tạ Tần huynh, chỉ vậy mà thôi. Mong Tần huynh đừng suy nghĩ nhiều, cứ nhận lấy là được. Thực ra, Tần Tiêu không biết rằng, vốn dĩ lễ tạ mà Hoa gia chuẩn bị cho Tần Tiêu không hậu hĩnh như vậy, chỉ có 5 vạn lượng bạc cùng một củ nhân sâm 1000 năm. Vẫn là Hoa Mãn Lâu gạt đi ý kiến của mọi người, trực tiếp tăng số bạc lên 10 vạn lượng, đồng thời lấy củ nhân sâm 5000 năm tuổi mà gia tộc đã cất giữ nhiều năm ra làm lễ tạ. Lý do cũng rất đơn giản, theo Hoa Mãn Lâu thấy, Tần Tiêu không giàu thì cũng sang, vừa nhìn đã biết không tầm thường. Nếu lễ tạ quá nhẹ, chẳng phải là quá keo kiệt sao? Người ta vốn đã không giàu thì cũng sang, chút đồ này chẳng khác nào bố thí cho ăn mày. Lỡ như khiến Tần Tiêu không vui, ngược lại còn làm mất mặt Hoa gia. Quan trọng hơn là, Hoa Mãn Lâu muốn nhân cơ hội này để kéo gần quan hệ với Tần Tiêu. Thời buổi này, thêm một người bạn là thêm một con đường, nếu có thể kết giao với một người bạn như Tần Tiêu, một củ nhân sâm 5000 năm tuổi thì có đáng là gì? Hoa ra hắn là thương gia giàu có, trong gia tộc cũng không có cường giả nào, nhân sâm 5000 năm tuổi để đó cũng là để đó, căn bản không dùng đến. Thay vì để nó bám bụi trong phòng chứa báu vật, chi bằng lấy ra để bán cho Tần Tiêu một cái ơn. Mà khi Hoa Mãn Lâu biết Tần Tiêu là đệ tử của Trương Tam Phong, hắn càng mừng thầm vì mình đã có một lựa chọn sáng suốt. May mà hắn đã gạt đi ý kiến của mọi người để tăng lễ tạng, nếu không lúc này có lẽ hắn đã không dám lấy ra rồi. Đùa chắc, người ta là tiểu đệ tử của Võ Đang Lao Thần Tiên Trương Chân Nhân đường đường chính chính, lẽ nào lại thiếu chút quà mọn này của ngươi sao? Người khác tranh nhau tặng quà còn chưa có cơ hội, Hoa gia có cơ hội tốt như vậy mà không biết tận dụng. Đừng nói là một củ nhân sâm 5000 năm tuổi, nếu hắn sớm biết Tần Tiêu là đệ tử của Trương Tam Phong, lễ tạ có tăng gấp đôi hắn cũng không nhíu mày. Tuy nhiên, Tần Tiêu không biết rõ sự tình vẫn không dám dễ dàng nhận lấy. Hoa huynh, nếu là những thứ khác ta nhận thì cũng nhận rồi, nhưng củ nhân sâm 5000 năm tuổi này thực sự quá quý giá. Nếu ta nhận, e rằng sẽ ăn không ngon ngủ không yên. Tần huynh, ngươi và ta vừa gặp đã thân, cần gì phải để ý chút quà mọn. Đây chỉ là một chút tấm lòng của Hoa gia chúng ta, mong Tần huynh đừng từ chối nữa. Hoa Mãn Lâu lại đẩy hộp gỗ về phía Tần Tiêu, không cho Tần Tiêu bất kỳ cơ hội nào để từ chối. Ngay sau đó, Hoa Mãn Lâu lại lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ và một thanh bảo kiếm. Hoàng cô nương, đây là một số trang sức mà Hoa gia chúng ta sưu tầm, mong cô nương sẽ thích. Lâm Thiếu Hiệp, tại hạ thấy Lâm Thiếu Hiệp giỏi dùng kiếm, thanh bảo kiếm này tặng cho Lâm Thiếu Hiệp, mong Lâm Thiếu Hiệp đừng chê. Cái này, hai người vẻ mặt do dự nhìn Tần Tiêu, không có sự cho phép của Tần Tiêu, bọn hắn tuyệt đối sẽ không nhận. Thấy vậy, Tần Tiêu lắc đầu, thở dài, Hoa huynh có lòng rồi. Nếu đã vậy, các ngươi cứ nhận đi. Nhưng mà, Hoa huynh, lần sau không được như vậy nữa đâu. Chương 79, Trương Tam Phong dễ gần, Lâm Bình Chi bái sư. Chương 79, Trương Tam Phong dễ gần, Lâm Bình Chi bái sư. Hắn cũng không ngờ, Hoa Mãn Lâu lại chuẩn bị quà cho cả Hoàng Dung và Lâm Bình Chi. Có thể thấy, Hoa Mãn Lâu thực sự rất chu đáo. Ngay cả Tần Tiêu cũng không thể không khen một tiếng, quả không hổ là con cháu gia tộc lớn, làm việc chu toàn mọi mặt, khiến người ta không thể tìm ra một chút sai sót nào. Đối với điều này, Tần Tiêu còn có thể nói gì nữa? Nếu đã không thể từ chối, vậy hắn cũng đành miễn cưỡng nhận lấy. Nếu cứ đẩy qua đẩy lại, ngược lại sẽ khiến người ta cảm thấy quá giả tạo. Mặc kệ hắn có mục đích gì khác hay không, chuyện sau này cứ để sau này tính. Đà tạ Hoa công tử. Đà tạ Hoa công tử. Lâm Bình Chi và Hoàng Dung đội vàng cảm tạ. Khách sáo rồi, chút quà mọn, hai vị thích là được. Hoa Mãn Lâu xua tay, cười nhạt nói. Rồi lại nói, ồ, phải rồi, sao không thấy Nghi Lâm tiểu sư phụ? Lúc tình cờ gặp ở quán trà, Nghi Lâm cũng đi cùng ba người Tần Tiêu, hắn còn tưởng Nghi Lâm cũng sẽ cùng Tần Tiêu đến Võ Đang. Vì vậy, hắn cũng đã đặc biệt chuẩn bị một món quà cho Nghi Lâm. Nhưng hắn lại không thấy bóng dáng Nghi Lâm đâu. Điều này khiến hắn có chút thắc mắc. Nghi Lâm vào ngày thứ hai sau khi chúng ta và Hoa công tử chia tay đã cùng sư phụ nàng là Định Giật sư thái trở về Hằng Sơn rồi, vì vậy không cùng chúng ta đến Võ Đang. Hoàng Dung giải thích. Thì ra là vậy, thảo nào không thấy Nghi Lâm tiểu sư phụ, thì ra là đã về Hằng Sơn rồi. Hoa Mãn Lâu bừng tỉnh ngộ. Hoa huynh, Lục huynh, Tây Môn huynh, ba vị từ xa đến, vậy thì hãy ở lại Võ Đang của ta vài ngày, để ta làm tròn bổn phận chủ nhà. Ta tuy cũng là lần đầu đến Võ Đang, nhưng cũng được xem là nửa chủ nhân của Võ Đang. Đến lúc đó ta sẽ dẫn các ngươi đi thưởng ngoạn phong cảnh mỹ lệ của Võ Đang. Tần Tiêu cười nói. Người ta từ xa đến tặng một món quà lớn như vậy, Tần Tiêu tự nhiên phải tiếp đãi chủ đáo. Vậy thì tốt quá rồi, Tần huynh, chúng ta cứ quyết định vậy nhé. Ta đã ngưỡng mộ Võ Đang từ lâu, chỉ là vẫn luôn không có cơ hội đến, bây giờ cuối cùng cũng được như ý. Nếu là người khác thì ta thật sự không mở miệng được, nhưng có Tần huynh ngươi là chủ nhà ở đây, lần này nói gì thì nói ta cũng phải ở lại Võ Đang vài ngày, hít chút tiên khí của Trường Chân Nhân lão nhân ra ngài. Chưa đợi Hoa Mãn Lâu và Tây Môn Suy Tuyết phản ứng, Lục Tiểu Phụng đã lập tức không chút do dự mà đồng ý ngược lại. Hoa Mãn Lâu nghe vậy liền kinh ngạc nói, Tần huynh ngươi là đệ tử của Trương Chân Nhân, mà cũng là lần đầu đến Võ Đang sao? Chuyện này cũng quá. Tây Môn Suy Tuyết tuy không nói gì, nhưng Lục Tiểu Phụng và Hoa Mãn Lâu ở đâu, hắn tự nhiên cũng ở đó. Hơn nữa, có thể ở cùng với một cường giả kiếm đạo tuyệt thế như Tần Tiêu, hắn càng không có ý kiến gì. Biết đâu, hắn còn có thể thỉnh thoảng thỉnh giáo Tần Tiêu về kiếm đạo nữa. Ha ha! Sao, có phải cảm thấy quá khó tin rồi không? Ta tuy là đệ tử Võ Đang, nhưng là do sư phụ thu ta làm đệ tử trong lúc xuống núi du ngoạn, những năm nay ta vẫn luôn sống ở nhà, đúng là lần đầu đến Võ Đang, cũng là lần đầu đi xa. Tần Tiêu cười nói, đúng là có chút khó tin, ta còn tưởng Tần huynh ngươi vẫn luôn sống ở Võ Đang chứ. Hoa Mãn Lâu cười nói, Tần Tiêu cười lắc đầu, rồi nói, nếu đã vậy, thì cứ quyết định thế nhé. Ba vị đã vượt ngàn dặm đường, chắc cũng đã mệt rồi. Tiểu viện của ta còn mấy phòng khách, ba vị cứ nghỉ ngơi trước, đợi ngày mai ta sẽ dẫn ba vị đi dạo một vòng. Nói rồi, Tần Tiêu nhìn về phía Lâm Bình Chi bên cạnh. Bình Chi, ngươi dẫn Lục huynh bọn hắn đến phòng khách nghỉ ngơi trước đi. Vâng, ba vị mời. Sau đó, Lâm Bình Chi liền dẫn ba người Lục Tiểu Phụng đi thu xếp chỗ ở. Hôm sau, Tần Tiêu định dẫn ba người đi dạo một vòng quanh Võ Đang, nhưng sáng sớm đại đệ tử của Tam sư Minh Du Đại Nham là Linh Hư Tử đã đến truyền lời, bảo Lâm Bình Chi chuẩn bị một lát nữa đến chân võ đại điện bái sư. Không còn cách nào khác, Tần Tiêu cũng đành phải tạm thời thay đổi lịch trình. Vốn dĩ hắn còn định 2-3 ngày nữa mới dẫn Lâm Bình Chi đi bái sư, ai ngờ Du Đại Nham lại có vẻ không đợi được nữa. Hắn đâu biết rằng, Du Đại Nham bị liệt bao nhiêu năm nay, dưới trướng chỉ có hai đệ tử là Linh Hư Tử và Cốc Hư Tử, còn các sư minh đệ khác trừ Tần Tiêu ra, ai mà không có cả đàn con cháu. Bây giờ vết thương đã gần khỏi, ông ta tự nhiên nóng lòng muốn thu nhận đệ tử để phát triển chi mạch của mình. Nếu không phải trước đó cả võ đang đều bận rộn chuẩn bị cho đại thọ của Trương Tam Phong, ông ta đã sớm thu nhận Lâm Bình Chi làm đệ tử rồi. Thế là, sau khi thu dọn một phen, Tần Tiêu liền dẫn Lâm Bình Chi, Hoàng Dung và ba người Lục Tiểu Phụng đến chân võ đại điện. Về lý do dẫn theo ba người Lục Tiểu Phụng, một là vì bọn hắn là khách, cũng không tiện bỏ mặc bọn hắn, hai là để bọn hắn làm nhân chứng cũng khá tốt. Mà ba người Lục Tiểu Phụng tự nhiên không có ý kiến gì, có thể tận mắt chứng kiến một việc vui như vậy, biết đâu còn có thể chiêm ngưỡng phong thái của Trương Tam Phong, bọn hắn vui mừng còn không kịp. Đến chân võ đại điện, Trương Tam Phong và Tống Viễn Tiểu cùng những người khác đã đợi sẵn ở đó. Lúc này, chân võ đại điện đã không còn cảnh tượng thây chất đầy đồng như hôm qua, không biết đã dùng cách gì mà ngay cả một vết máu, một mùi máu tanh cũng không có, hoàn toàn không nhìn ra hôm qua nơi này đã trải qua một trận đại chiến. Thấy vậy, Tần Tiêu vội vàng ngày này nói: "Sư phụ, các vị sư minh, thật xin lỗi, ta đến muộn." "Ha ha, tiểu sư đệ, chuyện này không liên quan đến ngươi, là lỗi của sư minh. Sư minh cũng là tạm thời quyết định hôm nay thu nhận Bình Chi làm đệ tử." Du Đại Nham vội cười nói. Mà ba người Lục Tiểu Phụng cũng đội vàng hành lễ với Trương Tam Phong. Tiểu tử Lục Tiểu Phụng, Hoa Mãn Lâu, Tây Môn Suy Tuyết ra mắt Trương chân nhân. Ba người vẻ mặt kích động, ngay cả Tây Môn Suy Tuyết luôn lạnh lùng cũng không thể giữ được vẻ mặt ra vẻ nữa. Không còn cách nào khác, trước mặt bọn hắn là Trương Tam Phong lừng lẫy danh tiếng, từ lúc bọn hắn còn mặc tã đã nghe danh của Trương Tam Phong mà lớn lên. Bây giờ cuối cùng cũng gặp được người thật, chuyện này còn khiến bọn hắn kích động hơn cả việc cưới 10 bà vợ. Ba vị tiểu hữu không cần đa lễ. Ba vị tiểu hữu đã là bạn của Tiêu Nhi, vậy cũng là bạn của Võ Đăng ta, ba vị tiểu hữu cứ tự nhiên là được. Không biết ba vị tiểu hữu ở Võ Đăng có quen không? Nếu có chỗ nào tiếp đại không chủ đáo, mong ba vị tiểu hữu lượng thứ. Trương Tam Phong cười nhạt nói. Chân nhân nói quá lời rồi, Võ Đăng là nơi địa linh nhân kiệt, tiểu tử ở rất quen. Bây giờ lại có may mắn được chiêm ngưỡng phong thái thần tiên của chân nhân, thực sự là tổ tiên tiểu tử tích đức, là vinh hạnh cả đời của tiểu tử. Dù Lục Tiểu Phụng ngày thường phong túng không gò bó, lúc này trước mặt Trương Tam Phong cũng rất quý củ, không còn phong thái lãng tử như trước nữa. Không dám làm phiền chân nhân bận tâm, tiểu tử ở rất quen. Hôm nay có may mắn được gặp chân nhân và các vị đại hiệp, thực sự là tam sinh hữu hạnh. Nếu có điều gì làm phiền, mong chân nhân lượng thứ. Hoa Mãn Lâu cung kính nói. Hôm nay được chiêm ngưỡng phong thái thần tiên của Trương chân nhân, Tây Môn Suy Tuyết vô cùng vinh hạnh. Võ Đăng là thánh địa trong lòng người trong giang hồ chúng ta, lần này được Tần huynh mời đến Võ Đăng ở lại, đời này đã đủ rồi. Tây Môn Suy Tuyết cung kính nói. Bọn hắn cũng không ngờ, Trương Tam Phong lại dễ gần đến vậy, còn thân thiện hơn cả trong lời đồn, thực sự khiến bọn hắn cảm thấy vô cùng được ưu ái. Nghe vậy, Trương Tam Phong cười nhạt gật đầu. Vậy thì tốt quá, ba vị tiểu hữu ở quen là được. Ngay sau đó, Trương Tam Phong nhìn về phía Tống Viễn Tiểu. Viễn Tiểu, thời gian cũng không còn sớm nữa, bắt đầu đi. Vâng, sư phụ. Tống Viễn Tiểu đáp lời, rồi liền bắt đầu chủ trì đại điện thu nhận đệ tử. Chỉ thấy Trương Tam Phong ngồi ngay ngắn giữa đại điện, bên dưới đại điện, vị trí đầu tiên mà Tống Viễn Tiểu thường ngồi đã được đổi thành Du Đại Nham, dù sao hôm nay cũng là ông ta thu nhận đệ tử, đương nhiên phải ngồi ở vị trí đầu tiên. Mà ngay sau đó là mấy huynh đệ Tần Tiêu, ba người Lục Tiểu Phụng và Hoàng Dung thì ngồi ở một bên khác để quan sát buổi lễ. Đương nhiên, các đệ tử Võ Đăng khác tự nhiên là đứng sau sư phụ của mình. Trương Tam Phong tuy trước nay không câu nệ lễ số, chú trọng tùy hứng mà làm, nhưng trong việc thu nhận đệ tử vẫn khá coi trọng. Vì vậy, các loại lễ nghi của đạo giáo tự nhiên là không thể thiếu. Sau một loạt nghi lễ phức tạp, Lâm Bình Chi được một đệ tử Võ Đăng dẫn đến giữa đại điện. Chương 80, tên nhà giàu mới nổi, Tần Tiêu hảo phóng vô nhân tính. Chương 80, tên nhà giàu mới nổi, Tần Tiêu hảo phóng vô nhân tính. Khi Lâm Bình Chi đến giữa đại điện, một đệ tử khác liền bưng khay trà đến bên cạnh Lâm Bình Chi. Thấy vậy, Lâm Bình Chi lập tức bưng một cái trà, tiến lên quỳ xuống trước mặt Trương Tam Phong. Lâm Bình Chi bái kiến sư tổ ngài mời dùng trà. Lâm Bình Chi vẻ mặt bối rối mà cung kính nói: "Ừm, tốt, tốt, tốt." Trương Tam Phong nhận lấy tách trà uống một ngụm, hài lòng gật đầu nói: "Lâm Bình Chi, từ hôm nay ngươi chính là đệ tử Võ Đăng. Tuy nhiên, lão đạo có mấy lời cần nhắc nhở ngươi. Đệ tử Võ Đăng chúng ta có thể tu vi tầm thường, nhưng tuyệt đối không thể phẩm hạnh không đoan chính. Nếu ngươi đã vào Võ Đăng, vậy sau này phải tuân thủ môn quy của Võ Đăng, tôn sư trọng đạo, hòa nhã với mọi người. Tuyệt đối không được cậy mạnh hiếp yếu, đồng môn tương tàn, càng không được làm bất cứ chuyện gì làm ô nhục môn quy Võ Đăng. Nếu không, lão đạo quyết không tha nhẹ." Lâm Bình Chi xin ghi nhớ lời dạy của sư tổ, xin sư tổ yên tâm, Lâm Bình Chi nhất định sẽ không làm bất cứ chuyện gì làm ô nhục môn quy Võ Đăng. Đệ tử vốn là người không nhà không cửa, nay may mắn được sư tổ, sư phụ và các vị sư bá, sư thúc công nhận gia nhập Võ Đăng, đây là may mắn cả đời của Bình Chi. Từ nay về sau, đệ tử sống là người của Võ Đăng, chết là ma của Võ Đăng, đệ tử xin thề ở đây, vĩnh viễn không bao giờ phản bội Võ Đăng, nếu trái lời thề này, tất sẽ bị trời tru đất diệt, vĩnh viễn không siêu sinh. Đệ tử cũng sẽ nỗ lực tu luyện, quyết không làm mất mặt Võ Đăng. Lâm Bình Chi vẻ mặt nghiêm túc nói. Nói rồi, Lâm Bình Chi cộp dập đầu ba cái. Được rồi, mau đứng dậy, mau đứng dậy, đứa trẻ này sao lại thật thà như vậy? Đâu có sao không? Thấy Lâm Bình Chi thật thà như vậy, Trương Tam Phong đội ngăn lại. Nhà ai lại dập đầu như thế này, một vòng như vậy chẳng phải là dập nát cả não sao? Đa tạ sư tổ quan tâm, đệ tử không sao. Lâm Bình Chi với vầng trán đỏ ửng ngây ngô cười nói. Sau này tuyệt đối không được như vậy, làm cho có lệ là được. Đây là một bình đan dược do lão đạo luyện chế, tuy không có hiệu quả nghịch thiên như đại hoàn đan của Thiếu Lâm, nhưng cũng có thể dùng để hỗ trợ tu luyện, cứ xem như là quả bái sư của lão đạo dành cho ngươi đi. Trương Tam Phong lấy ra một chiếc bình ngọc đưa cho Lâm Bình Chi. Đa tạ sư tổ. Lâm Bình Chi cẩn thận nhận lấy bình ngọc, cung kính nói. Ừm, được rồi, mau đi dâng trà cho sư phụ và mấy vị sư thúc sư bá của ngươi đi. Trương Tam Phong xua tay nói. Vâng, sư tổ. Nói xong, Lâm Bình Chi lại bưng một tách trà cung kính đến trước mặt Du Đại Nham. Lâm Bình Chi bái kiến sư phụ ngài mời dùng trà. Lâm Bình Chi cung kính nói. So với sự bối rối trước mặt Trương Tam Phong, Lâm Bình Chi trước mặt Du Đại Nham đã tự nhiên hơn nhiều. Dù sao thì, từ khi lên võ đang đến nay hắn chưa gặp Trương Tam Phong mấy lần, còn Du Đại Nham thì hắn ngày nào cũng đến chăm sóc. Lâu dần, hắn tự nhiên cũng quen thuộc hơn. Ừm, tốt tốt tốt. Bình Chi, như lời sư tổ ngươi đã nói, nếu ngươi đã vào võ đàng, vậy phải ghi nhớ môn quy của võ đàng, tuyệt đối không được dựa vào danh nghĩa đệ tử võ đàng mà hành động ngang ngược. Nếu vi sư phát hiện ngươi vi phạm môn quy võ đàng, làm những chuyện ô nhục võ đàng, vi sư nhất định sẽ tự tay thanh lý môn hộ. Tuy nhiên, vi sư tin vào nhân phẩm của ngươi. Vi sư cũng đã nghe qua chuyện của ngươi, ngươi tuy gặp nhiều bất hạnh, nhưng vẫn giữ được bản tâm, không bị thù hận làm mở mắt, tâm thái này của ngươi thực sự đáng quý, đây cũng là lý do vi sư đồng ý nhận ngươi làm đệ tử. Vi sư hy vọng ngươi có thể tiếp tục duy trì, sau này nỗ lực tu luyện, hòa thuận với đồng môn, tương lai của võ đàng chúng ta trông cậy vào các ngươi những đệ tử này, hy vọng ngươi không làm vi sư thất vọng. Du Đại Nham uống một ngụm trà, tươi cười nói. Có thể thấy, lúc này tâm trạng của Du Đại Nham rất vui vẻ. Vâng, sư phụ, Bình Chi xin ghi nhớ lời dạy của sư phụ. Sau này đệ tử nhất định sẽ nỗ lực tu luyện, hòa thuận với sư huynh đệ, quyết không làm mất mặt sư phụ. Lâm Bình Chi nghiêm túc nói. Tốt, vi sư tin ngươi. Một người dù tu vi thế nào, nhưng nhân phẩm mới là quan trọng nhất, sau này cứ xem biểu hiện của ngươi. Vi sư bị liệt nhiều năm, không có vật gì quý giá, đây là một môn kiếm pháp mà vi sư tình cờ có được khi xuống núi hành tẩu những năm đầu, hôm nay vi sư sẽ ban cho ngươi môn kiếm pháp này. Kiếm pháp này tuy không tinh diệu bằng kiếm pháp võ đàng, nhưng cũng có những điểm độc đáo riêng, nếu có thể dung hội quán thông, cũng có thể mang lại những lợi ích bất ngờ. Du Đại Nham gật đầu, đưa cho Lâm Bình Chi một cuốn bí kíp kiếm pháp. Đối với Du Đại Nham, đây đã là món quà bái sư tốt nhất mà ông ta có thể lấy ra. Không còn cách nào khác, bị liệt 10 năm, trên người ông ta ngoài công pháp võ đằng ra, thực sự không có thứ gì đằng giá. Suy đi nghĩ lại, ông ta cũng chỉ có thể lấy ra cuốn kiếm pháp tạm được này làm quà bái sư cho Lâm Bình Chi. Nếu không, ông ta không thể nào lấy công pháp võ đang làm quà được chứ. Công pháp võ đang vốn dĩ là để truyền cho đệ tử võ đang, lấy làm quà bái sư thì quá thiếu thành ý rồi phải không? Đa tạ sư phụ, đệ tử nhất định sẽ không làm sư phụ ngài thất vọng. Lâm Bình Chi vui mừng nhận lấy bí kíp kiếm pháp, hắn không quan tâm cuốn kiếm pháp này tốt hay xấu, chỉ cần là do Du Đại Nham tặng, hắn đã rất mãn nguyện rồi. Cái gọi là lễ nhẹ tình nặng, được Du Đại Nham coi trọng chính là món quà tốt nhất rồi. Ngay sau đó, Lâm Bình Chi lần lượt dâng trà cho Tống Viễn Kiều và những người khác. Đến lượt Tần Tiêu, Lâm Bình Chi càng thêm vẻ cảm kích và kính trọng. Lâm Bình Chi bái kiến tiểu sư thúc mời dùng trà. Nếu không phải ngày đó tiểu sư thúc ra tay cứu giúp, cũng không có Bình Chi của ngày hôm nay. Tiểu sư thúc ngài không chỉ cứu mạng Bình Chi, mà còn giúp Bình Chi gia nhập võ đàng, bái sư phụ làm thầy. Trong lòng Bình Chi, tiểu sư thúc ngài chính là cha mẹ tái sinh, đại ân đại đức của ngài đối với Bình Chi cả đời này cũng không trả hết. Sau này Bình Chi nhất định sẽ nỗ lực tu luyện, vì võ đàng cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi, quyết không phụ lòng kỳ vọng của tiểu sư thúc ngài đối với Bình Chi. Ừm, ngươi rất tốt, ta quả nhiên không nhìn lầm người. Những lời cần nói sư tổ và sư phụ bọn hắn đã nói cả rồi, ta cũng không giảng cho ngươi nhiều đạo lý lớn nữa. Tóm lại ngươi hãy nhớ, trên không thẹn với trời, dưới không thẹn với đất, giữa không thẹn với cha mẹ sư phụ, không hổ thẹn với lòng là được. Thần Tiêu nhận lấy tách trà, cười nhạt nói. Đối với Lâm Bình Chi, Thần Tiêu vẫn rất coi trọng. Chỉ cần rèn luyện thêm, thành tựu tương lai của hắn tuyệt đối không thua kém tên nhóc Trường Vô Kỵ kia. Nếu không, hắn cũng đã không tiến cử Lâm Bình Chi vào võ đàng. Bình Chi xin ghi nhớ lời dạy của tiểu sư thúc, Bình Chi nhất định sẽ làm một đệ tử võ đàng đường đường chính chính, quyết không làm mất mặt tiểu sư thúc ngài. Lâm Bình Chi vẻ mặt trịnh trọng, khiến Du Đại Nham nhìn mà có chút ghét tị. Rõ ràng Lâm Bình Chi là đệ tử của ông ta, nhưng sao ông ta lại cảm thấy Lâm Bình Chi đối với Tần Tiêu còn kính trọng hơn cả đối với ông ta? Nếu sư phụ và mấy vị sư minh đều đã tặng quà bái sư, vậy thì tiểu sư thúc ta đây cũng phải có chút lòng thành. Tuy nhiên, ta không giống như sư phụ và mấy vị sư minh đã sớm chuẩn bị quà. Nè, một vạn lượng ngân phiếu này cứ xem như là chút lòng thành của sư thúc ta đi. Nói rồi, Tần Tiêu từ trong lòng, thực ra là từ nhẫn chứa vật lấy ra một chồng ngân phiếu đưa cho Lâm Bình Chi. Cái này, tiểu sư thúc, cái này nhiều quá rồi. Nhìn chồng ngân phiếu Tần Tiêu đưa tới, Lâm Bình Chi lại không dám nhận một cách sảng khoái như khi Trương Tam Phong và những người khác ban cho hắn quà trước đó. Không còn cách nào khác, một vạn lượng bạc thực sự là quá nhiều. Ngay cả khi hắn còn là đại thiếu gia của Phúc Y Tiêu cục trước đây cũng chưa từng thấy nhiều ngân phiếu như vậy, đối với hắn đây quả thực là một khoản tiền khổng lồ mà hắn chưa bao giờ dám tưởng tượng. Được rồi, đừng có ẻo lại như đàn bà, cho ngươi thì ngươi cứ nhận. Một vạn lượng còn con thôi, ngân phiếu không nhiều, chỉ cần ngươi không chê quả của tiểu sư thúc ta đây quá tầm thường, quá keo kiệt là được. Tần Tiêu nhét chồng ngân phiếu vào tay Lâm Bình Chi, dường như trong mắt hắn một vạn lượng bạc cũng không khác gì một lượng bạc. Đa tạ tiểu sư thúc. Lâm Bình Chi vội vàng cảm tạ. Mà cảnh này khiến Tống Viễn Kiều và những người khác ngẩn cả người, đầu óc gần như không theo kịp. Ngay cả Trương Tam Phong cũng không khỏi nhếch mép, rõ ràng là bị phong cách nhà giàu mới nổi của tiểu đệ tử Tần Tiêu này làm cho có chút cả lời. Đúng là hào phóng vô nhân tính, cái gì gọi là một vạn lượng còn con? Chết tiệt, một vạn lượng ngân phiếu mà còn gọi là tiền lẻ sao? Ngươi có biết chi tiêu cả năm của mấy trăm đến gần nghìn người trên dưới võ đang là bao nhiêu không? Ngươi ra tay chính là một vạn lượng, có để ý đến cảm nhận của chúng ta không? Nếu Tần Tiêu không phải là đệ tử, là tiểu sư đệ của bọn hắn, bọn hắn chắc chắn đã mắng một câu tên nhà giàu mới nổi rồi. Ta nói này tiểu sư đệ, chúng ta đều biết ngươi có tiền, nhưng ngươi ra tay chính là một vạn lượng, chuyện này khiến chúng ta biết phải làm sao. So với quả của ngươi, chúng ta những người làm sư minh này quả thực quá keo kiệt. Nếu ngươi sớm lấy ra, chúng ta đã không phải mất mặt như vậy. Du Liên Chu trêu chọc. Đúng vậy, tiểu sư đệ, ngươi làm thế này khiến chúng ta có chút không còn mặt mũi nào. So với ngươi, chúng ta những sư minh nghèo này thực sự không còn mặt mũi nào để gặp người. Tống Viễn Tiểu cười nói. Mà này, tiểu sư đệ, ngươi luôn hào phóng như vậy sao? Cứ tùy tiện ra tay một vạn lượng như ngươi, vậy một năm phải tiêu bao nhiêu bạc chứ? Ta mà giàu bằng một phần mười tiểu sư đệ ngươi thì tốt rồi. Ân Lê Đình vẻ mặt ngưỡng mộ nói. Tiểu sư đệ, ngươi làm gì vậy? Ngươi để sư minh nói ngươi thế nào đây? Chỉ cần có lòng là được, cần gì phải tốn kém như vậy? Du Đại Nham vẻ mặt trách móc. Tiểu sư đệ, ngươi làm vậy có chút không công bằng nha. Bình Chi Bái Sư Tam sư minh ngươi trực tiếp cho một vạn lượng, huynh đệ chúng ta ai mà không có mấy đệ tử dưới trướng? Tuy bọn hắn đã nhập môn từ lâu, nhưng tiểu sư đệ ngươi cũng không thể bên trọng bên kinh được. Không được, không được, tiểu sư đệ, ngươi phải bù lại mới được. Nếu không ngươi làm sư thúc như vậy có chút không tròn trách nhiệm rồi. Mạc Thanh Cốc nói đùa. Thất sư đệ, đừng nói bậy. Nhưng mà, tiểu sư đệ, ta lại rất hiếu kỳ ngươi rốt cuộc có bao nhiêu tiền tiêu vặt. Ta thấy ngươi không phải đang tiêu tiền thì cũng là trên đường đi tiêu tiền, một năm như vậy có đủ dùng không? Trương Thúy Sơn vẻ mặt tò mò hỏi. Ha ha, tiểu sư đệ, nếu ngươi tiền nhiều không tiêu hết, các sư huynh có thể giúp ngươi. Ngươi không biết đó thôi, các sư huynh nghèo lắm. Chúng ta nghèo đến mức một lượng bạc cũng muốn bẻ ra làm hai để tiêu, ngày nào cũng ăn cám nuốt rau, tiểu sư đệ ngươi phải cứu tế các sư huynh đấy. Trương Tùng Khê cũng theo đó trêu chọc. Mọi người ngươi một lời ta một câu, không ngừng trêu chọc Tần Tiêu. Bọn hắn không có ý gì khác, chỉ là đùa giỡn mà thôi. À, các vị sư minh, của ít lòng nhiều, tấm lòng mới là điều quan trọng nhất. So với quả của các vị sư minh, quả của sư đệ ta thực sự quá tầm thường. Dù sao thì, ta mới bước chân vào giang hồ, không giống như các vị sư minh đã tích lũy được không ít thứ. Hơn nữa, ta cũng không giàu có như các ngươi nghĩ đâu. Lúc ta ra ngoài, cha ta chỉ cho ta 10 vạn lượng bạc, cũng đâu có nhiều đâu. Tần Tiêu vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Tống Biết Tiểu, Du Đại Nham, Mạc Thanh Cốc, Du Liên Chu, Ân Lê Đình. Tần Tiêu không giải thích thì thôi, hắn vừa nói lại càng khiến mọi người thêm cả lời. Trong chốc lát, mọi người không khỏi thầm tắt lưỡi. Mẹ nó, 10 vạn lượng bạc mà còn chưa nhiều, vậy bao nhiêu mới là nhiều? Mà này, ngươi khoe của như vậy có thật sự tốt không? Dù bọn hắn đã sớm biết nhà Tần Tiêu giàu có, nhưng lại không biết nhà Tần Tiêu giàu có đến mức nào, lúc này bọn hắn cuối cùng cũng có một khái niệm. Con cái ra ngoài có thể tùy tiện lấy ra 10 vạn lượng bạc, đây đã không phải là giàu có bình thường nữa, đây đích thị là thương gia giàu có bậc nhất rồi. Phải biết rằng cả Võ Đang một năm chi tiêu cũng chưa đến 10 vạn lượng bạc. So với Tần Tiêu, Võ Đang quả thực quá nghèo. Không đợi mọi người phản ứng, Tần Tiêu tiếp tục nói, nhưng Thất sư minh nói đúng, là do ta làm sư thúc đã quên mất. Đều là sư điệt, ta làm sư thúc đương nhiên không thể bên trọng bên khinh, đúng là phải bù lại mới được. Nhưng nhà địa chủ cũng không có lương thừa, lần này ta mang theo không nhiều ngân phiếu. Vậy đi, mỗi sư minh một vạn lượng, mấy vị sư minh lúc đó chia cho các sư điệt, cứ xem như là một chút tấm lòng của ta làm sư thúc. Nói rồi, Tần Tiêu lại móc ra một chồng ngân phiếu dày cộm, chia cho mỗi sư minh một vạn lượng. Tống Viễn Kiểu và những người khác thấy vậy vội vàng xua tay từ chối. Tiểu sư đệ, chúng ta đùa với ngươi thôi, sao ngươi lại coi là thật vậy? Đúng vậy, tiểu sư đệ, một câu nói đùa mà ngươi lại coi là thật sao? Mau thu lại đi, các sư minh sao có thể nhận bạc của ngươi, nếu chuyện này truyền ra ngoài, chúng ta còn mặt mũi nào để gặp người nữa? Đúng vậy, tiểu sư đệ, mau thu lại đi, chúng ta biết ngươi có tiền, được chưa? Tiểu sư đệ tuyệt đối không được, ngươi tuy là sư thúc, nhưng đám nhóc kia đã nhập môn bao nhiêu năm rồi, làm gì có chuyện bù quà ra mắt. Tiểu sư đệ, chỉ là nói đùa thôi, tuyệt đối đừng coi là thật. Bạc của ngươi cũng không phải từ trên trời rơi xuống, đám nhóc kia ăn ở đều ở Võ Đàng, cho bọn hắn bạc cũng không có chỗ dùng, mau thu lại đi. Không được, không được, tiểu sư đệ, số bạc này chúng ta tuyệt đối không thể nhận. Nếu ngươi còn như vậy nữa, sư minh ta sẽ nổi giận đó. Bọn hắn cũng không ngờ, chỉ là một câu nói đùa thôi, không ngờ Tần Tiêu lại coi là thật, chuyện này khiến bọn hắn vô cùng xấu hổ. Là sư minh, đáng lẽ bọn hắn phải chăm sóc sư đệ, nào có chuyện để sư đệ cứu tế. Hơn nữa, đệ tử dưới trướng bọn hắn, nhiều người còn gia nhập Võ Đàng sớm hơn cả Tần Tiêu. Vì vậy, số ngân phiếu này bọn hắn vạn lần không thể nhận. Tuy nhiên, Tần Tiêu lại không chịu, ép nhét ngân phiếu vào tay Tống Viễn Kiều và những người khác. Ây ra, mấy vị sư minh, các ngươi đừng khách sáo với sư đệ ta nữa. Hơn nữa, đây cũng không phải cho các ngươi, là cho đám sư điệt của ta. Là sư thúc, cho sư điệt quả ra mắt rất hợp lý phải không? Yên tâm, sư đệ ta thiếu gì cũng được, chỉ không thiếu bạc, các ngươi không cần phải tiết kiệm cho ta đâu. Tần Tiêu cười nói. Trên người hắn ngoài 10 vạn lượng bạc do lão cha cho, trên đường đi còn phát tài bất ngờ mấy lần, cộng thêm 10 vạn lượng hoa mãn lâu đường, trừ đi chi tiêu trước đó, bây giờ hắn vẫn còn gần 20 vạn lượng bạc. Cho dù mỗi sư minh một vạn lượng, hắn vẫn còn lại 11, 12 vạn lượng. Nói ra thì, Tần Tiêu đã sớm muốn cho mấy vị sư minh chút bạc để cứu tế bọn hắn, chỉ là mãi không tìm được cơ hội thích hợp. Dù sao thì, thời buổi này tu luyện tài lữ pháp địa một thứ cũng không thể thiếu. Tu luyện chính là tu tài nguyên, không có tài nguyên, thiên phú tốt đến đâu cũng bị trì hoãn. Võ Đang không giống như Thiếu Lâm tự biết cách kiếm tiền, Thiếu Lâm tự có thể kiếm bạc không có điểm dừng, nhưng Võ Đang tuyệt đối không thể làm như vậy. Cũng vì thế, Võ Đang căn bản không có nhiều kênh kiếm tiền, cuộc sống vẫn luôn eo hẹp, cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì việc tu luyện của đệ tử. Trong tình huống này, Tần Tiêu tự nhiên phải cứu tế Võ Đang một chút. chỉ là hắn biết tính cách của mấy vị sư minh này, nếu không có lý do hợp lý mà trực tiếp đưa bạc cho các sư minh, bọn hắn tuyệt đối sẽ không nhận. Bây giờ cuối cùng cũng để hắn tìm được cơ hội, mượn cớ cho sư điệt quà ra mắt, bọn hắn chắc sẽ không từ chối nữa chứ. Giống như ngày thường có đệ tử giúp hắn hoặc đến truyền lời gì đó, Tần Tiêu cũng sẽ thưởng cho bọn hắn một ít ngân phiếu, thực ra đều là để gián tiếp cứu tế bọn hắn. Dù sao hắn cũng không thiếu bạc, giúp đỡ một chút cũng không có gì to tát. Cái này, nhìn số bạc trong tay, Tống Viễn Kiều và những người khác có chút luống cuống. Mấy vị sư huynh đừng có này nọ nữa, đừng để khách nhân chê cười. Ồ, phải rồi, sư phụ cũng có. Nói rồi, Tần Tiêu lại móc ra một nắm ngân phiếu, hắn cũng không đếm kỹ, nhìn qua chắc khoảng 2-3 vạn lượng. Chỉ thấy hắn nhanh chân đến trước mặt Trương Tam Phong, nhét vào tay Trương Tam Phong. Sư phụ, đây là bạc đệ tử hiếu kính ngài, ngài cứ tiêu tùy ý. Tần Tiêu cười nói. Chương 81, thiên hạ chấn động, Chu Vô Thị lôi kéo Tần Tiêu. Chương 81, thiên hạ chấn động, Chu Vô Thị lôi kéo Tần Tiêu. Nhìn trống ngân phiếu dày cộp trong tay, Trương Tam Phong lập tức có chút dở khóc dở cười. Ông cũng không ngờ, mình đã lớn tuổi như vậy rồi mà còn nhận được ngân phiếu của đệ tử. Tuy nhiên, ông không từ chối, rụt rè không phải là tính cách của ông. Nếu là người khác, ông chắc chắn sẽ không nhận. Nhưng Tần Tiêu thì khác, đây là tấm lòng của đệ tử, nhận lấy cũng không sao. Cuối cùng, một buổi lễ bái sư suýt nữa đã trở thành màn khoe của cá nhân của Tần Tiêu. Mà ngay lúc Lâm Bình Chi bái sư, chuyện xảy ra ở Võ Đăng Sơn ngày hôm qua cũng theo sự ra đi của các nhân sĩ giang hồ mà nhanh chóng truyền khắp thiên hạ. Đặc biệt là Tần Tiêu đột nhiên nổi lên, danh tiếng chỉ sau một đêm đã truyền khắp đại giang nam bắc. Là tiểu đệ tử của Trương Tam Phong, một mình chém giết cao thủ các môn phái lớn, gần như đã chém sạch đệ tử các môn phái lớn lên võ đàng, hơn nữa còn bạch trần toàn bộ bí mật của Thiếu Lâm Tự. Điều này khiến Thiếu Lâm Tự vốn đang như mặt trời ban trưa lập tức trở thành chuột chạy qua đường ai cũng đòi đánh, khiến cả thiên hạ phải chấn động. Mà bản thân Tần Tiêu càng thu hút sự chú ý của vô số thế lực, cái gọi là 10 năm đèn sách không ai hỏi, một sớm thành danh thiên hạ hay, chẳng qua cũng chỉ như vậy. Đại Minh Hoàng Triều, Hộ Long Sơn Trang, sau khi Chu Vô Thị nhận được mật thư khẩn 800 dặm đưa tới, vẻ mặt lập tức lộ ra sự kinh ngạc sâu sắc. Mà bên dưới hắn, bốn đại mật thám của Hộ Long Sơn Trang là Đoàn Thiên Ngai, Thượng Quan Hải Đường, Uy Hải Nhất Đao, Thành Thị Phi thấy vậy lập tức kinh ngạc, bọn hắn chưa bao giờ thấy Chu Vô Thị có bộ dạng này. Phải biết rằng Chu Vô Thị trước nay tâm cơ cực sâu, dù trời có sập xuống cũng không hề biến sắc, rốt cuộc là chuyện gì có thể khiến vị thần hầu Thái Sơn sụp trước mặt mà không đổi sắc này lại chấn động đến vậy? Nghĩa phụ, đã xảy ra chuyện gì? Một lát sau, Đoàn Thiên Ngai thăm dò hỏi. Người tự xem đi. Chu Vô Thị không trả lời, mà trực tiếp đưa mật thư cho Đoàn Thiên Ngai. Cái này sao có thể? Đoàn Thiên Ngai nhận lấy mật thư xem, lập tức lộ ra vẻ không thể tin nổi. Mà ba người Thượng Quan Hải Đường cũng đội vàng thay nhau xem, không có gì bất ngờ, sau khi xem xong tất cả đều lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc. Trời ạ, võ đang lại chém sạch cao thủ các môn phái lớn. Thiếu Lâm Tự lại thảm hại như vậy, đây còn là Thiếu Lâm Tự từ bi bác gái trong ấn tượng của ta sao? Còn nữa, Tần Tiêu này rốt cuộc từ đâu chui ra, sao ta chưa từng nghe nói Võ Đang Trường Chân Nhân lại thu nhận đệ tử nữa? Thành Thị Phi kinh hô. Đúng vậy, nghĩa phụ, mật thư này có thể có sai sót không? Dưới trướng Võ Đang Trường Chân Nhân ngoài Võ Đang Thất Hiệp ra, chưa từng nghe nói có đệ tử nào khác. Tần Tiêu này sao có thể là đệ tử của ngài, hơn nữa chưa đến 20 tuổi đã là cao thủ đại tông sư, chuyện này cũng quá vô lý rồi. Đúng vậy, một cao thủ đại tông sư chưa đến 20 tuổi lại còn ra tay sấm sét quyết đoán, ngay cả Không Văn Phương trưởng của Thiếu Lâm Tự cũng chết trong tay hắn, chuyện này quả thực quá khó tin rồi. Uy Hải Nhất Đao vẻ mặt không tin nói, hắn cũng được xem là một kỳ tài võ đạo có thiên phú, nhưng hắn bây giờ đã gần 30 tuổi mà vẫn chỉ là tu vi tông sư trung kỳ, Tần Tiêu mới chưa đến 20 tuổi đã đạt đến đại tông sư chi cảnh, chuyện này xem thế nào cũng không thực tế. Nghe vậy, Chu Vô Thị lắc đầu nói, mật báo của Hộ Long Sơn Trang ta lẽ nào còn có thể giả? Bản hầu cũng không muốn tin, nhưng tất cả đều là sự thật. Phải rồi, Hải Đường, ngươi quản lý thiên hạ đệ nhất trang, tại sao bản hầu chưa bao giờ nghe ngươi bẩm báo về Tần Tiêu người này? Người này là đệ tử của Trương Tam Phong, không nên vô danh tiểu tốt mới phải. Lẽ nào thiên hạ đệ nhất trang ngay cả chút tình báo này cũng không dò ra được? Hay là dưới sự lãnh đạo của ngươi, thiên hạ đệ nhất trang đã vô dụng đến mức này rồi? Chu Vô Thị tuy giọng điệu vẫn ôn hòa, nhưng từ vẻ mặt có thể thấy, hắn rất không hài lòng với Thượng Quan Hải Đường. Là một hoàng tộc hầu tước đầy tham vọng, hắn tuyệt đối không cho phép bất cứ chuyện gì vượt ra ngoài tầm kiểm soát của mình xảy ra. Nghĩa phụ, xin nghĩa phụ bất giận, thiên hạ đệ nhất trang nắm giữ bí mật giang hồ, bất cứ chuyện lớn nhỏ nào trong giang hồ thiên hạ đệ nhất trang đều có thể biết được ngay lập tức, nhưng Hải Đường lại chưa từng nghe nói về Tần Tiêu người này. Người này giống như đột nhiên xuất hiện vậy, trước đó chưa từng có bất kỳ tình báo nào về người này, thậm chí ngay cả người trùng tên trùng họ cũng không có. Thượng Quan Hải Đường đội vàng giải thích. Người chắc chứ? Chu Vô Thị nhìn chằm chằm Thượng Quan Hải Đường, dường như muốn nhìn ra điều gì đó trên mặt nàng. Tuy nhiên, điều khiến hắn thất vọng là Thượng Quan Hải Đường không hề có chút biểu hiện khác thường nào. Nghĩa phụ, ta chắc chắn. Thượng Quan Hải Đường nghiêm túc nói. Ừ, thôi được, xem ra, tên Tần Tiêu này quả không đơn giản. Võ Đăng cũng không đơn giản như chúng ta tưởng tượng, không tiếng động gì mà lại bồi dưỡng ra được một cao thủ đại tông sư chưa tới 20 tuổi, nhu đồ của Võ Đăng thật lớn. Nếu đã không có thông tin về người này, vậy thì điều tra cho bản hầu muốn biết tất cả thông tin của hắn. Ngoài ra, bốn người các ngươi phải nghĩ mọi cách lôi kéo tên Tần Tiêu này. Nếu có thể, hãy kéo hắn vào Hộ Long Sơn trang của ta. Chỉ cần hắn đồng ý, bản hầu nguyện dùng 10 vạn lượng hoàng kim cùng với ngôi vị phó trang chủ Hộ Long Sơn trang để chiêu đãi. Chu Vô Thị suy tư một lát, vẻ mặt nghiêm nghị nói: "Vâng, nghĩa phụ, thần hầu." Bốn người tuy chấn kinh vì Chu Vô Thị lại bằng lòng dùng cái giá lớn như vậy để lôi kéo Tần Tiêu, nhưng vẫn vội vàng lên tiếng đáp lời. Ngay sau đó, Thượng quan Hải Đường do dự một chút rồi nói, nhưng mà, nghĩa phụ, võ đang trước nay không tham gia vào chuyện triều đình, ngay cả ngôi vị quốc sư do bệ hạ đích thân sắc phong cũng bị Trường Chân Nhân từ chối, chúng ta muốn lôi kéo tên Tần Tiêu này e là cơ hội mong manh. Ngoài ra, chuyện của Thiếu Lâm tự chúng ta. Thượng quan Hải Đường còn chưa nói xong đã bị Chu Vô Thị ngắt lời, bất kể thành hay bại, các ngươi đều phải nghĩ mọi cách đi lôi kéo người này. Hộ Long Sơn Trang của ta giám sát giang hồ đại minh, tuyệt đối không thể để người này thoát khỏi sự khống chế của triều đình, nếu không người này tất sẽ uy hiếp đến sự ổn định của đại minh ta. Còn về Thiếu Lâm tự, bọn hắn bây giờ chẳng qua chỉ là chó nhà có tang mà thôi, bản hầu sẽ bẩm báo bệ hạ, đến lúc đó triều đình sẽ tự mình ra mặt giải quyết. Được rồi, các ngươi lui xuống trước đi, có tin tức gì phải lập tức thông báo cho bản hầu. Vâng, nghĩa phụ, thần hầu. Sau khi bốn người rời đi, Chu Vô Thị vẫn bình thản nhìn về phía Võ Đang, trong lòng không biết đang suy nghĩ điều gì. Rầm. Cùng lúc đó, tại hoàng cung Đại Minh, tiểu hoàng đế chính đức Chu Hậu Chiếu sau khi xem xong mật báo thì tức giận đấm mạnh một quyền lên bàn án. Khốn kiếp, khốn kiếp, Thiếu Lâm tự đường đường là thế mà lại táng tận lương tâm như vậy. Hưởng cho chấm còn ưu đãi bọn hắn như thế, không chỉ ban thưởng lượng lớn ruộng đất, vàng bạc ban thưởng càng không đếm xuể, vậy mà bọn hắn đã làm gì? Không chỉ che giấu dơ bẩn, giả dối đến cực điểm, mà còn vươn tay về phía con dân của chấm. Vì Thiếu Lâm tự hắn, hàng chục vạn bá tánh cơm không đủ ăn, không nhà để về, thậm chí vì bọn hắn mà cửa nát nhà tan. Thiếu Lâm tự thực sự là sâu mọt của Đại Minh hoàng triều ta, có Thiếu Lâm tự, Đại Minh hoàng triều ta một ngày không được yên ổn. Đại Minh hoàng triều của chấm tuyệt đối không cho phép loại sâu mọt này tồn tại, chấm nếu không chém tận giết tuyệt bọn hắn, thì làm sao xứng với bao nhiêu bá tánh bị bọn hắn hãm hại? Chuyện chấm chỉ ý, Thiếu Lâm tự không sản xuất, hãm hại bá tánh, tội đáng chu di. Lập tức lệnh cho cẩm y liễu vệ đến Thiếu Lâm tự, bắt tất cả mọi người của Thiếu Lâm tự quy án. Đồng thời, tất cả đệ tử Thiếu Lâm trong lãnh thổ Đại Minh hoàng triều cùng những người có liên quan đến Thiếu Lâm tự đều bắt giữ quy án, do hình bộ hội thẩm định tội. Từ nay về sau, Đại Minh hoàng triều ta tuyệt đối không cho phép bất kỳ đệ tử Thiếu Lâm nào tồn tại. Chương 82, Tiêu giao hầu Tần Tiêu. Phản ứng của các đại thế lực chương 82, Tiêu giao hầu Tần Tiêu. Phản ứng của các đại thế lực lúc này, Chu Hậu Chiếu vô cùng phẫn nộ, hắn hận không thể một lưới bắt hết đám người Thiếu Lâm tự. Phải biết rằng tuy hắn ham chơi thành tính, thân là hoàng đế Đại Minh lại luôn thích làm những chuyện kỳ quái, tâm nguyện cả đời là làm một vị đại tướng quân thần uy vô địch, thậm chí còn tự phong cho mình danh hiệu Uy Vũ đại tướng quân, nhưng đối với ba cánh hắn vẫn rất yêu thương. Bây giờ Thiếu Lâm tự lại dám vươn tay về phía ba cánh bình thường vô tội, đây quả thực là đang lay động nền tảng của Đại Minh hoàng triều, hắn làm sao có thể chịu được được. Càng khiến hắn tức giận hơn là, hắn cảm thấy trước đây mình luôn bị bộ mặt giả nhân giả nghĩa của Thiếu Lâm tự lừa gạt. Hoàng đế Đại Minh đường đường là thế mà lại bị một môn phái giang hồ đùa giỡn xoay vòng vòng, còn cho người ta tiền cho lương thực, thậm chí sản nghiệp của Thiếu Lâm tự còn không cần nộp thuế, đây quả thực là coi hoàng đế hắn như khỉ mà đùa giỡn. Nếu chuyện này truyền đến các hoàng triều khác, hắn Chu Hậu Chiếu không bị cười chết mới lạ. Hoàng đế Đại Minh đường đường là hắn chẳng lẽ không cần thể diện sao? Điều này có thể nhẫn, điều kia không thể nhẫn, hôm nay hắn phải lấy Thiếu Lâm tự ra khai đao, cho thế nhân xem kết cục của việc hãm hại ba cánh khi quân phạm thượng. Tuy nhiên, Chu Hậu Chiếu vừa dứt lời, Tào Chính Thuần vẫn luôn cung kính hầu hạ bên cạnh lại vội vàng lên tiếng ngăn cản. Thánh thượng, vạn lần không thể. Xin thánh thượng suy nghĩ lại, tuyệt đối không thể động binh nào. Suy nghĩ lại. Thiếu Lâm tự hắn còn dám lừa gạt đến trên đầu chấm, ngươi bảo chấm suy nghĩ lại. Tào Chính Thuần, ngươi rốt cuộc có ý đồ gì? Nói, Thiếu Lâm tự đã cho ngươi lợi ích gì, khiến ngươi thiên vị Thiếu Lâm tự như vậy, lại không màng đến nền tảng của Đại Minh hoàng triều ta? Ngươi thân là cánh tay phải trái của chấm, không nghĩ cách vì chấm phân ưu, lại vì một môn phái giang hồ mà nói rút, ngươi rốt cuộc là thần tử của Đại Minh hoàng triều ta hay là thần tử của Thiếu Lâm tự hắn? Hôm nay ngươi nếu không nói ra được nguyên do, chấm tuyệt không tha nhẹ. Có thể thấy, Chu Hậu Chiếu thật sự đã nổi giận. Ngày thường hắn đều một tiếng Tào đại bạn, lúc này lại trực tiếp gọi tên Tào Chính Thuần, rõ ràng là vô cùng bất mãn với Tào Chính Thuần. Phịch. Tào Chính Thuần lập tức ủy phịch xuống đất. Thánh thượng, lão nô đối với thánh thượng trung thành tuyệt đối, lòng trung thành với Đại Minh hoàng triều có nhật nguyệt chứng giám, tuyệt đối không có chuyện không màng đến nền tảng của Đại Minh hoàng triều. Vì thánh thượng, vì Đại Minh hoàng triều, lão nô dù có lên núi đao xuống biển lửa, tan xương nát thịt cũng không tử, mong thánh thượng minh giám. Nghe lời Tào Chính Thuần nói, sắc mặt Chu Hậu Chiếu cũng khá hơn một chút. Lòng trung thành của Tào Chính Thuần hắn tự nhiên trong lòng hiểu rõ, nói không loa, cả triều văn võ Đại Minh hoàng triều cũng không bằng một thái giám Tào Chính Thuần trung thành với hắn. Thấy vậy, Tào Chính Thuần bội nói, thánh thượng, lão nô không phải muốn ngăn cản thánh thượng động đến Thiếu Lâm tự, mà là thế lực Thiếu Lâm tự quá lớn, không nên nóng đội, chỉ có từng bước một mới là biện pháp tốt nhất. Ồ, nói tiếp đi. Chu Hậu Chiếu như có điều suy nghĩ nói, thánh thượng, tuy Tần Tiêu của võ đang đã vạch trần bộ mặt thật của Thiếu Lâm tự, ba vị cao tăng không tự bối của Thiếu Lâm tự bao gồm cả Không Văn cũng bị hắn chém giết, nhưng cao thủ Thiếu Lâm tự rất nhiều, thực lực của họ còn xa hơn những gì thể hiện ra bên ngoài. Theo lão nô được biết, Thiếu Lâm tự còn ẩn giấu ba vị cao tăng độ tự bối, lần lượt là Độ Ếch, Độ Kiếp, Độ Nạn, ba người này mới là cường giả thực sự của Thiếu Lâm tự. Hơn nữa, 20 năm trước ba người này đã là cao thủ đại tông sư đỉnh phong, bây giờ e rằng đã đột phá thiên nhân cảnh. Không phải lão nô tự hạ mình nâng người khác, Cẩm Y Liễu vệ căn bản không phải là đối thủ của Thiếu Lâm tự. Nếu ba người này ra tay, dù có bao nhiêu Cẩm Y Liễu vệ cũng chỉ có đi không có về. Huống hồ, ngoài ba người này ra, ai biết Thiếu Lâm tự có còn ẩn giấu cao thủ nào khác không? Tào Chính Tuần còn chưa nói xong, Chu Hậu Chiếu đã hừ lạnh, "Hừ, Thiếu Lâm tự hắn có cường giả thiên nhân cảnh, chẳng lẽ chấm không có? Đại Minh hoàng triều ta cao thủ như mây, chẳng lẽ còn sợ một Thiếu Lâm Tự quèn? Thiếu Lâm Tự hắn có mạnh đến đâu, cũng chỉ là một môn phái giang hồ dưới sự cai trị của chấm. Chỉ cần cường giả triều đình xuất động, dù là ba lão lửa chọc độ gì đó cũng phải ngoan ngoan chịu tội. Chấm muốn cho bọn hắn xem, Đại Minh Hoàng triều ta không phải là thứ một môn phái giang hồ có thể so bì. Thánh thượng, lão nô cả gan khuyên thánh thượng chớ nên hành động theo cảm tính. Một Thiếu Lâm Tự quả thực không đáng kể, nhưng sức phá hoại của trận chiến giữa các cường giả thiên nhân cảnh vô cùng kinh khủng. Nếu không thể nhanh chóng hạ gục cường giả thiên nhân cảnh của Thiếu Lâm Tự, tổn thất đối với Đại Minh Hoàng triều ta quả thực không thể lường được. Thánh thượng ngài cũng không muốn thấy vô số bá tánh vì thế mà vô cơ chịu nạn đúng không? Hơn nữa, kẻ địch của Đại Minh Hoàng triều ta không chỉ có một Thiếu Lâm Tự. Hiện nay, các hoàng triều lớn đang lăm le, mà nội bộ Đại Minh Hoàng triều ta cũng lòng người không đồng nhất. Các phiên vương khắp nơi đã sớm có dị tâm, trong triều đại thần cũng không ít kẻ gió triều nào theo triều ấy. Lúc này quả thực không nên đại động can qua. Dưới tình thế nội ưu ngoại hoạn như vậy, nếu hấp tấp ra tay đối phó Thiếu Lâm Tự, rất có thể sẽ khiến Đại Minh Hoàng triều ta tổn thất nặng nề. Vì vậy, lão nô cho rằng thánh thượng vẫn cần phải thận trọng đối đãi. Tao chính thuần cẩn thận khuyên giải. Vậy ngươi nói chấm nên xử trí thế nào? Chu Hậu Chiếu giọng điệu hòa hoãn nói. Chu Hậu Chiếu tuy có chút kỳ quái, nhưng trong số các hoàng đế Đại Minh lịch đại vẫn được coi là người có năng lực, không phải loại hoàng đế phế vật cố chấp. Sau khi được Tào Chính Thuần giải thích như vậy, hắn cũng đã hiểu rõ nặng nhẹ trong đó. Thánh thượng, lão nô cho rằng dùng nước cấm lục hết, từng bước một đàn áp, an ổn Thiếu Lâm Tự mới là có lợi nhất. Thánh thượng có thể hạ chỉ trước, niêm phong các phân tự của Thiếu Lâm Tự ở các nơi, đồng thời hạ chỉ yêu cầu Thiếu Lâm Tự giao ra những đệ tử Thiếu Lâm làm điều sai trái. Ngoài ra, đo đạc lại ruộng đất, trả lại cho bá tánh những ruộng đất bị Thiếu Lâm Tự chiếm đoạt và yêu cầu Thiếu Lâm Tự bồi thường cho những bá tánh bị bọn hắn hãm hại. Từ nay về sau, Thiếu Lâm Tự không còn bất kỳ ưu đãi nào, tất cả đều phải nộp thuế như bá tánh bình thường và phải là thuế nặng. Hơn nữa, tất cả đệ tử Thiếu Lâm đều phải đăng ký vào sổ, nếu dám che giấu không báo, một khi bị bắt, lập tức xử tử hình. Ngoài ra, thánh thượng còn có thể công bố tội ác của Thiếu Lâm Tự cho công chúng, để tất cả bá tánh đều biết hành vi xấu xa của Thiếu Lâm Tự. Như vậy, Thiếu Lâm Tự tất sẽ nguyên khí đại thường, đợi thời cơ chín muồi là có thể một lưới bắt hết. Theo từng kế sách của Tào Chính Thuần, Chu Hậu Chiếu hài lòng gật đầu liên tục. Ừm, không tệ, không tệ. Tào Chính Thuần nghe chỉ. Lao nô có mặt. Tào Chính Thuần vội vàng túi người quỳ xuống. Tào đại bạn, chấm lệnh cho ngươi toàn quyền xử lý chuyện Thiếu Lâm Tự, nếu có kẻ cản trở, có thể tiền trảm hậu tấu. Chấm chỉ có một yêu cầu, đó là khiến cho tai họa Thiếu Lâm Tự này hoàn toàn biến mất khỏi Đại Minh Hoàng triều của chấm. Chu Hậu Chiếu lạnh lùng nói. Lao nô tuân chỉ. Ồ, đúng rồi, Tần Tiêu vạch trần Thiếu Lâm Tự có công, lại là đệ tử của Trương Chân Nhân, đối với người có công với triều đình, chấm tự nhiên không tiếc ban thưởng. Chuyến chấm chỉ ý, Tần Tiêu có công với xã tắc, chấm đặc biệt phong hắn làm Tiêu Giao Hầu, ban một tòa Tiêu Giao Hầu phủ, hoàng kim và lượng, phong địa là Huệ Quân, nơi võ đang tỏa lạc. Chu Hậu Chiếu đột nhiên mở miệng nói. Nghe vậy, Tào Chính Thuần lập tức kinh hãi trong lòng, đội vàng thăm dò hỏi, thánh thượng, ban thưởng của ngài cho Tần Tiêu có phải là quá lớn không? Trực tiếp phong hầu, điều này có chút không hợp với tổ chế. Hơn nữa, phía các đại thần trong triều. Ừ, có gì không hợp tổ chế? Việc đặc biệt thì làm đặc biệt, Tần Tiêu này là đệ tử của Trương Chân Nhân, chỉ riêng điều này chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Còn về các đại thần trong triều, chấm là hoàng đế Đại Minh, mọi thứ của Đại Minh đều do chấm định đoạt, không đến lượt bọn hắn chỉ tay năm ngón. Cứ làm theo lời chấm nói là được, trước đây Trương Chân Nhân đã từ chối ngôi vị quốc sư chấm phong, ông ta không thể nào lại từ chối chấm phong đồ đệ của ông ta làm hầu chứ? Chu Hậu Chiếu lóe lên một tia sắc bén trong mắt. Vâng, thánh thượng anh minh. Cùng lúc Chu Hậu Chiếu và Tào Chính Thuần đối thoại, tại Thiếu Lâm Tự Đại Minh, sắc mặt Thiếu Lâm Tam Độ âm trầm đến cực điểm. Ai, xem ra Thiếu Lâm Tự ta khó thoát khỏi kiếp nạn này rồi. Đỗ Ách thở dài nói. Sư minh, vậy Thiếu Lâm Tự ta phải làm sao? Không thể nào ngồi chờ chết, đợi bị triều đình, bị các thế lực lớn vây quét chứ? Đỗ Nạn vẻ mặt không cam lòng nói. Bây giờ danh tiếng Thiếu Lâm Tự ta đã bị hủy hoại hoàn toàn, muốn vượt qua khó khăn này nói dễ hơn làm. Tuy nhiên, cũng không phải không có cách. Đỗ Ách lắc đầu nói. Cách gì? Đỗ Kiếp và Đỗ Nạn đồng thanh nói. Giải tán tất cả đệ tử Thiếu Lâm bình thường, từ bỏ sản nghiệp dưới núi, từ hôm nay trở đi Thiếu Lâm Tự ta phong sơn trăm năm. Chỉ có như vậy mới có thể giữ lại một tia mồi lửa cho cơ nghiệp ngàn năm của Thiếu Lâm Tự ta. Nghe vậy, Đỗ Nạn và Đỗ Kiếp tuy rất không cam lòng, nhưng lúc này không còn lựa chọn nào khác, bọn hắn cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý, hiện tại cũng chỉ có cách này, vậy việc không nên chậm trễ, chúng ta phải nhanh chóng sắp xếp. Đỗ Nạn nói. Đúng vậy, với tình cảnh hiện tại của chúng ta, cũng chỉ có thể chặt tay cầu sinh. Ừ, hay cho một võ đàng, hay cho một tần tiêu, món nợ này Thiếu Lâm Tự ta ghi nhớ. Nếu Thiếu Lâm Tự ta còn có ngày là mình, lão nạp tất diệt võ đàng, tất sát tần tiêu. Đỗ Kiếp mặt đầy sắc ý, hoàn toàn khác với vẻ hiền từ trước đây. Di Hoa Cung, cung chủ Di Hoa Cung Yêu Nguyệt sau khi xem mật báo, trên mặt lập tức lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng ngay sau đó lại trở lại vẻ cao ngạo lạnh lùng. Hừ, Thiếu Lâm Tự quả nhiên là một đám lừa đời trộm tiếng. Ngay cả người thường cũng không tha, vô liêm sỉ đến mức này, quả thực là nỗi đục của giang hồ, bản cung xấu hổ khi cùng bọn chúng một ruột. Chuyên lệnh xuống, từ nay về sau, đệ tử Di Hoa Cung ta ngoài việc giết hết những kẻ phụ bạc trong thiên hạ, lựa chọn của Thiếu Lâm Tự gặp một người giết cho bản cung một người. Tỷ tỷ, Di Hoa Cung ta chỉ giết hết những kẻ phụ bạc trong thiên hạ, chưa bao giờ tham gia vào bất kỳ tranh chấp võ lâm nào. Nhưng ra tay với Thiếu Lâm Tự, điều này. Liên Tinh bên cạnh vẻ mặt e dè nhìn Yêu Nguyệt. Sao, lời của bản cung ngươi cũng không nghe nữa? Bản cung muốn làm gì không cần ngươi chất vấn, còn không mau đi truyền lệnh. Tỷ tỷ người đừng giận, Liên Tinh không dám. giọng nói lạnh lùng của yêu nguyệt dọa Liên Tinh đến thở mạnh cũng không dám, chỉ đành ngoan ngoãn thực hiện mệnh lệnh của yêu nguyệt. Sau khi Liên Tinh rời đi, yêu nguyệt lạnh lùng nhìn về phía xa, lẩm bẩm: "Thú vị, thú vị, cao thủ đại tông sư chưa tới 20 tuổi, võ đang quả là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Nếu có cơ hội, bản cung cũng muốn gặp tên Tần Tiêu này, xem người này có thực sự mạnh như lời đồn không." Hắc Mục Ngai, Nhật Nguyệt Thần Giáo, Đông Vương Bất Bại nhìn lá thư trong tay lẩm bẩm: "Thiếu Lâm tự xưng là danh môn chính phái, làm lại là chuyện trộm gà bắt chó, thậm chí ngay cả người thường cũng không tha, thực sự giả dối vô sỉ đến cực điểm. Thế nhân đều nói Nhật Nguyệt Thần Giáo ta là ma giáo, Đông Vương Bất Bại ta là đại ma đầu, nhưng so với Thiếu Lâm tự, rốt cuộc ai mới là ma giáo? Hừ, cái gọi là danh môn chính phái cũng chỉ đến thế mà thôi. Tuy nhiên, bản tọa tại sao chưa từng nghe nói đến tên Tần Tiêu này? Người này xuất hiện bất ngờ, chưa tới 20 tuổi đã là cao thủ đại tông sư, lại là đệ tử của Trường Chân Nhân, nếu có cơ hội, bản tọa cũng muốn gặp gỡ người này." Đại Tống Toàn Chân Giáo, Vương Trùng Dương nhìn Toàn Chân Thất Tử trước mặt, không nhịn được hận sắc không thành thép nói: "Một đám đồ vô dụng, các ngươi xem, các ngươi tự mình xem đi. Đệ tử của Trường Chân Nhân võ đang, chưa tới 20 tuổi đã là cao thủ đại tông sư rồi, còn các ngươi thì sao? Từng người một bao nhiêu tuổi rồi, vẫn chỉ là tông sư sơ kỳ, tông sư trung kỳ, thậm chí là tu vi tiên thiên. So với người ta, các ngươi coi như sống phí hoài rồi. Toàn Chân Giáo ta và võ đang cùng là đạo giáo, tại sao chênh lệch lại lớn như vậy? Võ đang thất hiệp các ngươi không bằng, bây giờ lại còn thua xa đồ đệ nhỏ nhất của Trường Chân Nhân, các ngươi không thấy mất mặt sao? Còn ngươi ra đó làm gì, cút hết về tu luyện cho ta." Nhìn bảy người đồ đệ của mình, Vương Trùng Dương trong lòng vô cùng phiền muộn. Tu vi của mình thua xa Trương Tam Phong thì thôi, ngay cả đồ đệ cũng không bằng, trong lòng không biết ghen tị đến mức nào. Đại đường hoàng triều, Lý Thế Dân đang ngồi trên long ỷ, mặt đầy kinh ngạc. "Cái gì? Sao có thể? Thiếu Lâm tự sao có thể vô sỉ hạ tiện như vậy?" Nghe thủ lĩnh bất lương nhân viên Thiên Cương báo cáo, Lý Thế Dân vẻ mặt không tin. Phải biết rằng năm đó hắn dẫn binh đại chiến với Vương Thế Sung, không ngờ Đậu Kiến Đức dẫn 10 vạn đại quân tăng viện cho Vương Thế Sung, ngay lúc nguy cấp, 13 côn tăng của Thiếu Lâm tự đại đường đến chi viện, giúp hắn công phá Hoàng Châu, cuối cùng một lần hạ gục Vương Thế Sung và Đậu Kiến Đức, đó chính là câu chuyện 13 côn tăng cứu Đường Vương mà người người đại đường truyền tụng. Có thể nói, tăng nhân Thiếu Lâm đã cứu mạng Lý Thế Dân hắn, hắn làm sao có thể tin Thiếu Lâm tự lại lừa đời trộm tiếng như vậy? Đương nhiên, hắn rõ ràng đã bỏ qua việc Viên Thiên Cương báo cáo là Thiếu Lâm tự đại minh, chứ không phải Thiếu Lâm tự đại đường của hắn. Vậy hạ, tất cả đều là sự thật. Thần đã điều tra rõ ràng, Thiếu Lâm tự đại minh thu nhận những kẻ thập ác bất xá, chiếm đoạt ruộng đất của bá tánh, lừa gạt tài sản của tín đồ. Từng việc, từng chuyện, thực sự khiến người ta phẫn nộ. Tuy nhiên, bệ hạ ngài dường như đã hiểu lầm, thần nói là Thiếu Lâm tự đại minh, không phải Thiếu Lâm tự đại đường của chúng ta. Viên Thiên Cương nhàn nhạt nói. Phụ, doa chấm một phen, không phải là tốt rồi, không phải là tốt rồi. Chấm đã nói mà, Thiếu Lâm tự đại đường của ta sao có thể mất nhân tính như vậy? Năm đó 13 côn tăng dũng cảm xông vào địch cứu chấm bây giờ vẫn còn nhớ như in, Thiếu Lâm tự đại đường của ta mới là thực sự vì nước vì dân. Lý Thế Dân lúc này mới phản ứng lại, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Dừng một chút, Lý Thế Dân cười lớn, ha ha. Xem ra, Đại Minh hoàng triều này đã sớm mục nát không chịu nổi. Ngay cả Thiếu Lâm tự Đại Minh cũng một lòng vơ vét tiền của, đám thần tử Đại Minh e rằng còn quá đáng hơn. Tiểu nhi chính đức chẳng qua là một kẻ phế vật, từ khi lên ngôi đến nay không có thành tựu gì, không đáng lo ngại. Theo chấm thấy, thời cơ đại đường ta tấn công Đại Minh sắp đến rồi. Tuy nhiên, chưa kịp hắn vui mừng, Viên Thiên Cương đã dội cho hắn một gáo nước lạnh. Bệ hạ, ngài đừng vội mừng. Theo thần điều tra, Thiếu Lâm tự đại đường của ta tuy không làm hết việc các như Thiếu Lâm tự đại minh, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Theo thần được biết, Thiếu Lâm tự đại đường của ta cũng chiếm đoạt ruộng đất trên diện rộng, đã có không ít bá cánh bị hại. Ngoài ra, bọn hắn còn ngu dân, lừa gạt tiền bạc của bá cánh, sau lưng làm không ít chuyện mờ ám. Tuy hiện tại bọn hắn làm khá kín đáo, chưa gây ra tai họa lớn, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy. Nói đến đây, Viên Thiên Cương không nói tiếp nữa. Lý Thế Dân vốn đang cười lớn lập tức như bị nghẹn lại, không cười nổi nữa. Ngươi chắc chắn? Chỉ thấy Lý Thế Dân nhìn chằm chằm Viên Thiên Cương, từng chữ từng câu nói. Bệ hạ, thần chắc chắn. Điều tra cho chấm, điều tra đến chết cho chấm. Tuy 13 côn tăng đã cứu chấm, cũng cứu đại đường, nhưng chỉ cần là bất cứ chuyện gì hãm hại đại đường ta, hãm hại ba cánh đại đường ta, bất kể là ai, chấm tuyệt không dung thứ. Lý Thế Dân mặt đầy sát khí nói. Thần tuân chỉ. Đúng rồi, sắp xếp người đến võ đang tiếp xúc với tên Tần Tiêu này. Tiểu nhi Chu Hậu Chiếu kia không biết dùng người, nhưng chấm thì khác, chấm chỉ dùng người tài, chỉ cần là nhân tài, chấm nhất định trọng dụng. Người này tuổi còn trẻ đã là cao thủ đại tông sư, nếu có thể vì chấm mà dùng, tất sẽ trở thành một trợ lực lớn cho đại đường ta thống nhất thiên hạ. Đại Tần Hoàng Triều, Hàm Dương Cung. Bệ hạ, đây là tình báo do ảnh mật vệ chuyển về từ Đại Minh Hoàng Triều. Thủ lĩnh ảnh mật vệ Đại Tần Trương Hàm vẻ mặt cung kính nói. Hừ, Thiếu Lâm tự, chẳng qua là một đám sâu mọt không sản xuất, hãm hại thiên hạ. May mà quả nhân nghiêm cấm Thiếu Lâm tự chuyển vào Đại Tần ta, nếu không, con dân Đại Tần ta há chẳng phải cũng bị đám sâu mọt này hãm hại sao? Chuyên trị của quả nhân, Đại Tần quốc ta tuyệt đối không cho phép bất kỳ người Thiếu Lâm nào tiến vào lãnh thổ, một khi phát hiện, giết không tha. Ngoài ra, quả nhân sớm đã nghe danh Trương Tam Phong của Võ Đang Đại Minh Hoàng Triều, người này được gọi là Lao Thần Tiên Võ Đang, có lẽ ông ta có thể giúp quả nhân trường sinh bất lão. Người đích thân đến Võ Đang, nhất định phải mời Trương Tam Phong đến Đại Tần ta, tên Tần Tiêu này cũng mời đến cho quả nhân. Người này chưa tới 20 tuổi đã là cao thủ đại tông sư, nên vì quả nhân mà dùng. Trương Hàm lĩnh chỉ.